Chương 243 vừa phi thăng, lại bị bản địa tiên môn cường trình phí bảo hộ. Chương 243 vừa phi thăng, lại bị bản địa tiên môn cường trình phí bảo hộ. Dược Vương Quốc chính giữa khu vực, phản phất là một mảnh đắp lên thương chiếu cố lĩnh vực thần bí. Từng tòa phản phất thiên cung giống như tiên đạo thánh địa khu kiến trúc, trang nghiêm túc mục mà hiện lên tại mọi người trước mắt, làm lòng người sinh kính sợ. Những này to lớn tráng lệ tiên môn kiến trúc, dựa vào thế núi xây lên, lâm dựa vào dòng nước mà đứng, cùng chung quanh môi trường tự nhiên mà thành, hỗ trợ lẫn nhau. Có lầu các cao vút trong mây, đúng như một thanh xuyên thẳng mây xanh cự kiếm, có đỉnh đài đẹp đẽ tiểu xảo, tựa như một đóa nở rộ ở trong núi u hoa. Ở giữa càng có từng tòa tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén tiên sơn, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên núi cây xanh xanh um, phồn hoa như gấm, mây mù lượn lờ, cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Đồng thời tại cái kia um tùm thanh thúy tươi tốt lục lâm ở giữa, một chút khí thế rộng rãi, trang nghiêm túc mục khổng lồ dãy cung điện xen lẫn ở trong đó, như ẩn như hiện. Những cung điện này xen vào nhau tinh tế địa phân bố ở giữa, cùng chung quanh cây xanh lẫn nhau làm nổi bật, tựa như một bức mỹ lệ mà thần bí bức tranh hiện ra ở trước mắt mọi người. Xa xa nhìn lại, những cung điện kia cao vút trong mây, nguy nga tráng quan. Màu vàng ngói lưu ly tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra hào quang chói sáng, màu đỏ thắm thành cùng trang trọng mà trang nhã, phảng phất nói tuế nguyệt tăng thương. Đi vào vùng cung điện này, chỉ gặp đình đài lầu cát, thủy tạ hành lang gấp khúc đầy đủ mọi thứ. Tinh mỹ điêu khắc cùng hoa lệ trang trí, làm cho người không kịp nhìn. Lại một chút không lộ vẻ dung tục, ngược lại cho người ta một loại tuế nguyệt nặng nề cảm giác. Còn có một loại đặc thù vận vị, tựa như dung hợp thiên địa quy tắc, cho người ta một loại siêu phàm thoát tục, như tiên lâm thế giống như cảm giác. Tại những tiên sơn này ở giữa, từng cái tuyết trắng to lớn tiên hạc tùy ý bay lượn, bọn chúng tư thái ưu nhã, cánh chim trắng loãng. Mỗi một lần vỗ cánh bay cao, đều mang đến một trận thanh phong. Tiên hạc bọn họ trong miệng, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp hùng hồn kêu to. Thanh âm vang tận mây xanh, chấn nhân tâm phách, để cho người ta không khỏi nổi lòng tôn kính. Càng làm người khác chú ý chính là từ tiên sơn chi đỉnh, bay tả xuống từng đầu thác nước. Thác nước kia, giống như một đầu trắng tinh không tì vết thật dài tấm lụa. Từ chân trời rủ xuống, một đường lao nhanh gào thét, bọt nước văng khắp nơi, như sương như khói. Dòng nước đụng vào phía dưới sâu thẳm xanh biếc trong đầm sâu, kích thích ngàn cơn sóng đảo, vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang. Như vậy tựa như tiên cảnh cảnh tượng, coi là thật đem Lý Bạch Cầu kia phi lưu trực hạ tam tiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên ý cảnh hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tình cảnh này, cho dù là cùng trong truyền thuyết thiên cung so sánh với, cũng không kém bao nhiêu. Đây chỉ là bước đầu tiên thôi. Bước thứ hai, chính là đem Dược Vương Cốc triệt để cải tạo thành chân chính động thiên phúc địa, vậy liền cần làm mấy đầu tiên linh mạch. Bất quá vị trí khu vực hắn nhìn lướt qua, cũng không có phát hiện tốt tiên linh mạch. Chỉ có thể từ từ sẽ đến, tạm thời do tụ tiên trận chèo chống. Dù sao toàn bộ Dược Vương Cốc tăng thêm đám con nít kia, cũng liền vài trăm người, trước mắt là đủ. Mà theo bước đầu tiên cải tạo hoàn thành, lớn như vậy tiên môn vừa vặn ở vào nhà cổ chỗ ngọn núi phía trước, dẫn đến toàn bộ nhà cổ thành hậu sơn, hoàn cảnh càng thêm thanh lũ như vậy thao tác, tự nhiên cũng là Cố Huyền cố ý hành động. Về sau nơi đây chính là độc thuộc về mình một phương tư nhân khu vực, cũng là toàn bộ tiên môn cấm địa. Trừ đồ đệ của hắn, đám người còn lại trừ phi thụ chính mình mời, nếu không kẻ xông vào đi không xuất từ mình bày ra huyễn trận. Trận pháp này, vòng vòng đan sen, để cho ngươi coi là tại tầng cuối cùng, trên thực tế còn tại tầng thứ nhất, dậm chân tại chỗ. Cùng lúc đó, Thái Sơ Tiên vực tam thập tam trọng thiên phía trên, chí cao thiên vị chỗ, Đại La Thiên, Hoàng Cực Lăng Tiêu Bảo Điện, sừng sững đứng sừng sững. Điện này chính là Thái Sơ Tiên vực chúa tể thế lực, Thiên đỉnh nơi hạch tâm. Thân là Thiên đỉnh chi chủ, Thái Sơ Tiên vực chí cường giả, gánh chịu cửu giới 12 ngày mệnh hạo thiên tiên đế, tại trong điện thống ngự Thái Sơ Tiên vực tứ đại bộ châu, cùng tứ hải bát hoang. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt bỗng nhiên giáng lâm. Trong quang mang, thình lình nổi lên một cái cự đại không gì sánh được thân ảnh, đó chính là thân hóa pháp tướng Thiên Địa Hạo Thiên Tiên Đế. Chỉ gặp hắn thân hình nguy nga như sơn nhạc, đỉnh tiên lập địa. Toàn thân tản mắt ra, từng đạo làm cho người hoa mắt thần mê vạn trượng kim mang. Những kim mang này như là vô số đạo ngọn lửa màu vàng, cháy hừng hực lấy, đem toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện đều chiếu rọi đến vàng son lộng lẫy. Mà tại Hạo Thiên Tiên Đế sau lưng, thì càng là có một vòng tựa như liệt nhật giống như, chói mắt một vòng công đức đầu ánh sáng cùng quất bóng. Quang mang kia nóng bỏng như biên dương, đâm vào người cơ hồ mắt mở không ra. Giờ phút này vị uy trấn Thái Sơ Tiên vực tứ đại bộ châu, tứ hải bát hoang tiên đế, chính đoan ngồi tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Dáng người của hắn đoan trang uy nghiêm, tựa như một tôn không thể dung chuyển tự thần. Từ trên người hắn phát ra huy hoàng thiên uy, như là sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Chỗ đến, không gian cũng vì đó rung dậy. Vạn vật đều là cảm nhận được một cỗ nặng nề vô cùng cảm giác các bách. Phía dưới đứng lặng lấy từng nhóm khí tức hùng hồn, đạo cốt tiên phong tiên nhân. Như đặt mọi giới, những tiên nhân này đều là làm cho người kính ngưỡng, có thụ tôn sùng vô thượng tồn tại. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại từng cái không người cúi đầu, mặt mũi tràn đầy đều là kính cẩn nghe theo chi sắc, câm như hến giống như ngoan ngoan đứng ở phía dưới. Hạo Thiên Tiên Đế ngồi ngay ngắn ở đó vàng son lộng lẫy, mây mù lượn lờ trên bảo tọa, hắn cái kia như đầm sâu giống như ánh mắt thâm thúy chậm rãi quét mắt phía dưới cung cung kính kính đứng vững một đám tiên thần bọn họ. Ánh mắt này phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy mê vụ cùng hư ảo, nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất. Cuối cùng, Tiên Đế ánh mắt dừng lại tại ở vào bên trái đằng trước một lão giả trên thân. Chỉ gặp tên lão giả này hạc phát đồng nhan, khuôn mặt hồng nhuận rơn rớt giống như hải nhi bình thường. Trong tay nó còn nhẹ kéo một thanh trắng loáng như tuyết bụi bặm, cả người tản mát ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Chỉ nghe Hạo Thiên Tiên Đế mở miệng nói ra, bản đế hôm nay tại đám mây quan sát thời điểm, phát hiện Đông Thắng Thần Châu Đông Hoàng chi địa, tựa hồ có phàm nhân hạ giới phi thăng mà đến. Thái Bạch Kim Tinh, việc này cứ giao cho ngươi đến xử lý, ngươi cần nhanh chóng tiến về đem người này đăng ký tạo sách, không được sai sót. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, mang theo uy nghiêm vô thượng cùng trang trọng. Nghe được Hạo Thiên Tiên Đế lời nói, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng hướng trước phóng ra một bước, hai tay ôm quyền hướng Tiên Đế chắp tay thở dài. Thần, cần tuân đế chỉ. Ổn thỏa không có nhục sứ mệnh, mau chóng hoàn thành hạng này nhiệm vụ. Nói đi, thân hình hắn lóe lên. Trong chớp mắt, liền biến mất ở Lăng Tiêu Bảo Điện chúng tiên trong tầm mắt. Ngay tại Thiên Đình điều động sứ giả, hướng phía Dược Vương Cốc xuất phát thời khắc. Vừa hoàn thành Dược Vương Cốc cải tạo, Cố Huyền đang chuẩn bị che đậy thiên cơ, để tránh trêu chọc một chút không cần thiết phiền phức. Kết quả, hết lần này tới lần khác phiền phức không mời mà tới. Một đám khí thế hung hăng khách không mời mà đến, đột nhiên giáng lâm đến Dược Vương Cốc trên không khu vực. Người đến tự xưng là Thập Vạn Đại Sơn phụ cận tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất tiên môn, Thanh Phong Tiên môn một đám nhân vật cao tầng. Những người này thân mang hoa lệ tiên bào, toàn thân tản ra khí tức cường đại, làm cho người không dám kinh thường. Thuần một sắc thiên tiên, người cầm đầu càng là đạt đến huyền tiên trình độ. Hắn giờ phút này một mặt ngạo mạn, xông hiện thân Cố Huyền đám người nói, cái này cả tòa Thập Vạn Đại Sơn chân núi khu vực đều là ta Thanh Phong Tiên môn phạm vi thế lực, các ngươi bọn này từ hạ giới phi thăng lên tới sâu kiến, cũng dám chưa chúng ta cho phép liền ở chỗ này tự tiện thành lập tiên môn. Đơn giản chính là công nhiên khiêu khích ta Thanh Phong Tiên môn lập dưới quy củ. Hắn ánh mắt bén nhọn kia quét mắt Cố Huyền bọn người, phản phất muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi bình thường. Ngay sau đó, người này lại không khách khí chút nào duỗi ra một bàn tay, lạnh lùng nói, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, đàng hoàng giao ra 10 triệu tiên nguyên làm phí bảo hộ. Dạng này có lẽ còn có thể giữ được các ngươi tông môn bình an vô sự. Nếu không, thư hử, chờ đợi các ngươi chỉ có bị diệt tông hạ tràng. Nói đi, phía sau hắn đám tùy tùng kia cũng nhao nhao lộ ra nụ cười dữ tợn, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Chỉ là hạ giới vừa phi thăng lên tới sâu kiến, trong đó tu vi cao nhất cũng bất quá là địa tiên cảnh, còn lại đều là trọng tiên. Tại bọn hắn một đám tiên cảnh, thậm chí huyền tiên cảnh cường giả trước mặt, vậy liền mặc người chém giết dê béo lớn. Chương 244 lục áp, ta dựa vào. Người cái lao tất trèo lên, không nói võ đức, đoạt đầu người. Chương 244 lục áp, ta dựa vào. Người cái lao tất trèo lên, không nói võ đức, đoạt đầu người. Nghe được tràn ngập uy hiếp ngữ, Cố Huyền không có sinh khí, ngược lại cười, hắn không nghe lầm chứ? Thu láo tử phí bảo hộ, 10 triệu tiên nguyên. Chính mình chẳng lẽ cứ như vậy giống kẻ ngốc? Bất quá hắn nghiêng đầu sang chỗ khác mắt nhìn Dược Vương Cốc chính giữa chỗ kia tựa như thiên cung bí cảnh giống như tiên môn, lúng túng sợ lên cái mũi. Hoàn toàn chính xác, chính mình thật đúng là mặc người chém giết kẻ ngốc. Đặc biệt là giống bọn hắn loại này vừa phi thăng người hạ giới, có được như vậy đỉnh cấp tiên môn, tại đám người này trước mặt, thật đúng là dê béo lớn. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Bất quá, hôm nay đám người này gặp bọn hắn, xem như đá vào trên tấm sắt. Cho nên Cố Huyền cũng lời nói nhảm, vọt thẳng Đoàn Vô Đức, lục áp hai người phân phó nói, đừng nhìn đùa giỡn, đi ra làm việc. Nhớ kỹ, đừng làm bẩn ta Dược Vương Cốc. Nếu không sau đó 1000 năm, Dược Vương Cốc vệ sinh do hai người các ngươi quét dọn. Là, chủ nhân. Hai người nghe vậy run lên trong lòng, đội vàng lên tiếng. Lập tức ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về hướng phiêu phủ ở Dược Vương Cốc trên không Thanh Phong Tiên môn một đám người. Ánh mắt kia cực kỳ bất thiện. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đám người này không biết chết bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, cầm đầu Thanh Phong Tiên môn tông chủ nghe được Cố Huyền lời nói, cũng là vui vẻ. Một bầy kiến hôi lại vọng tưởng giết bọn hắn, thật sự là cuồng vọng. Đôi mắt của hắn khẽ híp một cái, hiện hiện một vòng lạnh lẽo sát ý. Vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, nếu các ngươi sâu kiến, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tất cả trưởng lão cùng đệ tử nghe lệnh, giết cho ta đám này không biết sống chết sâu kiến. À đúng rồi, nam toàn giết, nữ lưu lại. Là, tông chủ. Một đám người Thanh Phong Tiên môn trưởng lão cùng đệ tử nhìn về phía Cố Huyền bọn người, mặt lộ thâm trầm dáng tươi cười. Trong mắt bọn hắn, Cố Huyền bọn người đã là người chết. Chỉ bất quá không đợi bọn hắn động thủ, Đoàn Vô Đức, Lục Áp hai người đã ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Rất lâu không có làm to chuyện, Lục Áp đạo hữu, bên kia mấy cái giao cho ngươi, những này toàn bộ giao cho ta xử lý như thế nào? Đoàn Vô Đức không nhìn Thanh Phong Tiên môn bọn người, vén tay áo lên, cười khanh khách nhìn về phía bên cạnh Lục Áp. Nghĩ hay lắm, đều bằng bản sự đi. Lục Áp trợn trắng mắt, công lao cho ngươi nha đoạn. Lao tử làm gì? Muốn chết. Thanh Phong Tiên môn đám người gặp Lục Áp, Đoàn Vô Đức hai người, dám không nhìn bọn hắn, thậm chí tuyên bố muốn lấy tính mạng bọn họ. Đây không thể nghi ngờ là đối bọn hắn công nhiên khiêu khích cùng nhục nhã. Thoáng chốc, mọi người đều giận không kìm được. Trong giây lát, những ngày này tiên cảnh, nguyên tiên cảnh tu sĩ quanh thân dâng lên dọa người khí tức, nhao nhao rút tay ra bên trong lưới dao. Hàn khí lạnh thấu xương thân kiếm, kích động kinh khủng kiếm ý. Trong đó, lại ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc. Nhìn chăm chú con chi, đúng là thuần một sắc hạ phẩm tiên khí. Những này ở hạ giới bị coi là tuyệt thế chất bảo, dẫn tới thế nhân cảnh tướng tranh đoạt tiên khí, tại Thái Sơ tiên vực lại chỉ là một chút bất nhập lưu tiên môn bình thường vũ khí. Quả nhiên hàng ngàn tiểu thế giới, cùng trung thiên thế giới tu sĩ, không thể so sánh nổi. Một giây sau, đám người này liền đằng đằng sát khí, hướng Lục Áp, Đoàn Vô Đức hai người đánh tới. Ồn ào. Lục Áp móc móc lỗ tai, sau đó tay phải đột nhiên vung lên. Ngay tại một sát na này, nguyên bản bình tĩnh trong hư không lại trống rông thổi lên một cỗ cực kỳ tàn phá bừa bãi cuồng phong. Cơn cuồng phong này khí thế hung hùng, trong nháy mắt liền đã hóa thành một đạo núi liền trời đất gió xoáy khổng lồ, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía Thanh Phong Tiên môn một đám người kia gào thét lên quét sạch mà đi. Dẫn đầu đánh tới 20 tên Thanh Phong Tiên môn trưởng lão, đệ tử, không kịp tránh né. Một giây sau, Tại từng cái thất kinh bên trong, tất cả mọi người bị to lớn gió xoáy cuốn vào trong đó. Còn chưa hét thảm một tiếng, đám người này đều bị to lớn gió xoáy xé thành mảnh nhỏ, rất nhiều máu thịt trong nháy mắt nhuộm đỏ gió xoáy. Không chỉ có nhục thân phá thoái, nó thần hồn cũng không có buông tha. Trong chốc lát, trực tiếp bị cao tốc xoay tròn gió xoáy, vài phút giao diện. Chân chính, hủy thi di tích. Mà lúc này, mắt thấy Lục Gáp đã ngang nhiên xuất thủ. Đứng ở một bên Đoàn Vô Đức tự nhiên cũng sẽ không cam rơi vào người sau. Chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, đồng dạng không chút do dự duỗi ra tay phải của mình, cũng đồng nhiên hướng về phía trước bố. Lập tức, nồng đậm tiên khí giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, ở trong hư không cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Chỉ một lát sau công phu, những tiên khí này cũng đã ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng, ẩn chứa vô tận tuế nguyệt đạo tắc chi lực bàn tay. Tựa như một tòa núi cao bình thường, mang theo làm cho người hít thở không thông uy áp, hướng về phía dưới Thanh Phong Tiên môn đám người hùng hăng che xuống, còn lại cái kia 10 cái đến từ Thanh Phong Tiên môn trưởng lão cùng các đệ tử, mắt thấy đồng môn người thê thảm như thế chết đi, trong lòng mặc dù tràn đầy sợ hãi, nhưng vẫn lấy hết dũng khí ý đồ phấn khởi chống cự lực lượng kinh khủng này. Kết quả, tuế nguyệt đạo tắc lại như là như rọi trong xương, chăm chú quấn quanh ở thân thể của bọn hắn phía trên, mặc cho bọn hắn dãy rựa như thế nào cũng vô pháp thoát khỏi. Rất nhanh, đám người này sắc mặt đống nhiên đại biến. Từng đôi nguyên bản coi như bình tĩnh đôi mắt, giờ phút này hoảng sợ muôn dạng trừng đến tròn trịa. Khuôn mặt phía trên càng là toát ra một loại cực hạn vẻ sợ hãi. Đó là đối với tử vong thật sâu e ngại cùng tuyệt vọng. Chỉ vì da thịt của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khô quắt xuống dưới, mất đi trình độ cùng có giãn. Tóc cũng như cỏ khô giống như nhau nhau chốc ra, trở nên hoa dâm thưa thớt. Liền ngay cả trên thân huyết nhục đều giống như bị rút đi sinh cơ một dạng, nhanh chóng héo rút, hư thối. A a a, từng tiếng tiếng hét thảm vang lên. Đám người này thống khổ rã rủa thân thể, nhưng lại không chút nào có thể ngăn cản tự thân suy bại. Trong chốc lát, những cái kia nguyên bản tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đệ tử liền đã biến thành tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo trăm tuổi lão nhân. Loại già yếu này trạng thái cũng không đình chỉ, ngược lại còn tại tiếp tục gia tốc. Lại nhìn những năm kia lâu một chút các trưởng lão, tình huống càng thêm hỏng bét. Thân thể của bọn hắn trong nháy mắt liền đã khô cạn như tuổi, làn da áp sát vào trên xương cốt, tựa như từng bộ hành tẩu thây khô. Cuối cùng, theo một trận gió nhẹ phất qua, những này đã từng tươi sống sinh mệnh, triệt để hóa thành một bụi không có chút nào sinh cơ đất vàng. Theo gió phiêu tán ra, bốn chỗ phi dương dần dần biến mất tại mênh mông trong không khí, phản phất chưa từng tồn tại bình thường. Không cần một lát, Dược Vương cốc trên không, Thanh Phong Tiên môn một đám người, chỉ còn lại có nó tông chủ, cùng bên người phó tông chủ hai người. Thấy cảnh này, ba người trừng lớn hai mắt, miệng há đến cơ hồ có thể nhét xuống một quả trứng gà, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin cùng hoảng sợ muôn dạng. Cái này, đây là chỉ là một cái trọng tiên năng đủ làm được. Một người trong đó âm thanh run rẩy nói đạo, phản phất liền nói chuyện, đều trở nên có chút cả lăng. Hai người khác cũng đi theo liên tục gật đầu, trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không ngừng lăn xuống đến. Trong chốc lát, ba người giống như là đột nhiên bị thứ gì để tỉnh một dạng. Đột nhiên ý thức được, bọn hắn đá vào trên tấm sắt. Trước mắt đám người này, tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng tùy tiện trêu chọc nổi tồn tại. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có giống như thủy triều xông lên đầu, cấp tốc che mất bọn hắn tất cả dũng khí cùng đấu trí. Không chút do dự, thậm chí không kịp lại nhiều nhìn một chút sau lưng những cái kia kinh khủng thân ảnh. Ba người phảng phất tâm hữu linh tê bình thường, đồng thời đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, biết gặp phải cường địch, không xong chạy mau. Giờ khắc này, chạy trốn thành trong đầu của bọn họ ý niệm duy nhất. Không nói hai lời, không mang theo một tia lưu luyến quay đầu liền chạy. Chạy? Chạy sao? Lục Áp cười lạnh một tiếng, liền muốn động thủ. Không ngờ, có người nhanh hơn hắn. Hoa một tiếng, một đạo ngập trời cự trường, nhanh như thiểm điện giống như hướng cái kia chạy trốn hai người bắt tới, phốc phốc. Hai người còn chưa chạy ra một cây số, liền bị cự trường vào đầu che xuống. Ý đồ phản kháng hai người, còn không có kiên trì một giây đồng hồ. Ngay tại mênh mông tuế nguyệt đạo tắc bên dưới trong nháy mắt hóa thành sương khô, tiếp lấy theo gió phiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Lục Áp đôi mắt trừng một cái, không có hình tượng chút nào có thể nói hết lớn. Ta dựa vào người cái lao tất trèo lên, không nói võ đức, đoạt đầu người. Chương 245 hủy diệt Thanh Phong Tiên môn, thu lấy thượng phẩm tiên linh mạch. Chương 245 hủy diệt Thanh Phong Tiên môn, thu lấy thượng phẩm tiên linh mạch. Giải quyết thu phí bảo hộ Thanh Phong Tiên môn. Cố Huyền tự nhiên cũng chưa quên chấm dứt hậu hoạn. Hắn không nói hai lời trực tiếp thi triển 3000 đại đạo thuật một trong lớn tôi diễn thuật. Thuật này giỏi về suy tính thiên cơ. Rất nhanh Thanh Phong Tiên môn địa chỉ bị Cố Huyền nắm giữ. Tiên môn này chỗ cách bọn họ Dược Vương cốc chỗ khu vực 100 cây số bên ngoài Thiên Cô thành, bác ngoại ôm một chỗ tài nguyên phong phú tiên sơn mạch. Nơi đây xem như kể bên này duy nhất động tiên phúc địa. Trùng hợp chính là tại Thanh Phong Tiên môn dưới mặt đất tồn tại một đầu thượng phẩm tiên linh mạch. Cái này Thanh Phong Tiên môn cũng rất sẽ địa phương. Rất đáng tiếc, cho bọn hắn Dược Vương cốc làm áo cưới. Tiếp xuống hành động, tự nhiên là mai táng phục vụ dây chuyền. Bất quá hắn Cố Huyền cũng không phải người làm sát, dù sao mới đến, còn cần mấy cái bản địa thổ dân dẫn đường. Về phần vì sao không để cho Lục Ác, gia hỏa này xuống tới Thiên Huyền giới không biết bao lâu, có chút tin tức, khó tránh khỏi ngưng lại, quá hạn. Thanh Phong Tiên môn, làm ngạo lai quốc biên giới tây bắc to lớn nhất tiên môn. Không chỉ có gánh vác hiệp trợ đế quốc trấn thủ chiến lược chỗ xung yếu Thiên Cô thành trách nhiệm, càng là chống cự cái kia nghỉ lại tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong hoang tộc xâm lấn nhân tộc lãnh địa hàng đầu lực lượng. Không nói khoa trương chút nào, cái này Thanh Phong Tiên môn tại toàn bộ biên giới tây bắc địa khu có thể nói là hoành hành không sợ bá chủ ý hệ. Cho dù là vị kia người mang huyền tiên cảnh, uy trấn một phương Thiên Cô thành thành chủ Tây môn Suy Tuyết, đối mặt Thanh Phong Tiên môn lúc cũng cần nhún nhường ba phần, không dám tùy tiện lãnh đạo. Mà tại cái này biên giới Tây Bắc có chút thế lực hào môn vọng tộc bọn họ, càng là đều không ngoại lệ nhau nhau đem con em nhà mình mang đến Thanh Phong Tiên môn tu tập tiên gia pháp thuật. Trong đó mục đích, tự nhiên là dùng cái này mượn nhờ Thanh Phong Tiên môn uy vọng cùng thực lực, để gia tộc có thể phồn vinh hưng thịnh. Kể từ đó, Thanh Phong Tiên môn quy mô ngày càng lớn mạnh. Môn hạ đệ tử nhân số đông đảo, chọn vẹn cao tới 100.000 chi cử. Trong lúc nhất thời, nó thanh danh vang dội, đầu ngọn gió vô lượng, tận hưởng vô thượng vinh quang. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, khi tân nhiệm tông chủ leo lên bảo tọa đằng sau, tình huống lại phát sinh hy kịch tính chuyển biến. Vị này tông chủ mới cũng không biết là đầu góc nước vào hay là thiếu gần, vậy mà ý nghĩ hao huyền hướng biên giới Tây Bắc to to nhỏ nhỏ tiên môn cùng các loại thương hội trưng thu cao đến không hợp thói thường cái gọi là phí bảo hộ. Như thế hành vi một khi truyền ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Thanh Phong Tiên môn nhiều năm để dành tới tốt đẹp danh dự trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng, trở nên nổi tiếng xấu đứng lên. Có thể mặc dù như thế, xét thấy Thanh Phong Tiên môn đối với chấn thủ biên giới Tây Bắc vẫn có tác dụng cực kỳ trọng yếu, Ngạo Lai quốc hoàng đế cân nhắc lợi hại phía dưới, cũng chỉ có thể đối với chuyện này giả bộ làm như không thấy, buông xuôi bỏ mặc. Dù sao đế đô những cái kia đỉnh cấp tiên môn, không một nguyện đi cái kia hoang vắng biên giới Tây Bắc. Lại sinh hoạt tại Thập Vạn Đại Sơn hoang tộc thực lực không thể khinh thường, chiến sự lúc nào cũng có thể bộc phát. Như vậy khả năng dẫn đến thương vong sự tình, càng là không người muốn là. Nếu Thanh Phong Tiên môn cam nguyện vị chi, Ngạo Lai quốc hoàng đế tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Chỉ cần cũng không phải là thương thiên hại lý tiến hành, thu lấy phí bảo hộ loại hình, liền do bọn hắn đi thôi. Thật tình không biết, tại biên giới Tây Bắc tùy ý làm bậy Thanh Phong Tiên môn, lần này đá vào trên miếng sắt. Hảo chết không chết, chạy đến Cố Huyền trước mặt thu phí bảo hộ. Tông chủ mới cùng một đám tâm phúc trưởng lão, còn có đệ tử, toàn bộ thua ở Dược Vương cốc. Dẫn đến hôm nay Thanh Phong Tiên môn đại nạn lâm đầu. Giờ phút này, ngay tại trong tông trên quảng trường tu luyện Thanh Phong Tiên môn chúng đệ tử, đột nhiên cảm giác trời tối xuống. Mọi người ở đây ngửa đầu quan sát thời khắc, nhưng gặp trên trời cao kia, một đầu toàn thân xích hồng sắc cự long thỉnh lĩnh xuất hiện tại chúng Thanh Phong Tiên môn đệ tử trong tầm mắt. Tại trong tích tắc kia, Thanh Phong Tiên môn trưởng lão cùng chúng đệ tử lập tức chấn kinh. Trời ạ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Rồng. Đúng là trong truyền thuyết rồng. Chủng tộc này không phải tại lần thứ nhất đại kiếp, tức long phượng trong đại kiếp cùng phượng tộc một dạng, mai danh nhận tích sao? Trước mắt tồn tại thế gian rồng, đều không ngoại lệ tất cả đều là giao long hoặc cá long. Giống trên bầu trời như thế chân chính long tộc, căn bản không tồn tại. Chờ một hồi, trên đầu rồng kia, tựa hồ còn đứng lấy một người. Cao ngạo không gì sánh được chân long, sẽ cho nhân tộc đứng tại trên đầu của mình. Làm sao có thể? Nhưng mà, sự thật bày ở trước mắt. Chỉ gặp trên bầu trời con cự long này thân thể vô cùng to lớn, uốn lượn xoay quanh tại Thanh Phong Tiên môn trên không, giống như một tòa sơn nhạc nguy nga vắt ngang chân trời, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Mà con rồng này, chính là trúc thần. Ở tại cực đại không gì sánh được trên đầu rồng. Cố Huyền đứng chắc tay, dáng người thẳng tắp như tùng. Một bộ trường bào màu trắng bay phần phật theo gió, tay áo đồng bền, tựa như thần tôn lâm thế. Nó quanh thân càng là có một cỗ vô hình khí tràn tràn ngập ra, khiến cho cả người hắn nhìn qua khí thế phi phàm, phản phất chúa tể thiên địa thần linh giáng lâm. Phương Ly cùng với khác mấy người cũng là hư không mà đứng ở bốn phía, thần sắc lạnh lùng, mỗi người trên thân đều để lộ ra khí tức cường đại cùng lăng lệ chiến ý. Một đám người xuất hiện như vậy đột ngột lại thành thế to lớn, không hề nghi ngờ lần này đến đây nhất định là muốn tìm Thanh Phong Tiên môn đòi một lời giải thích. Thương sư vấn tội chi ý đã là rõ rành rành. Hiu hiu hiu, mấy đạo cường hãn khí tức hóa thành từng đạo chói mắt thần hồng từ Thanh Phong Tiên môn nội địa kích xả mà lên. Rất nhanh, những này thần hồng toàn bộ hóa thành từng đạo hình người, xuất hiện ở Cố Huyền bọn người trước mặt. Đó là 6 tên lão đầu tiên phong đạo cốt, tu vi thuần một sắc huyền tiên cảnh đại viên mãn, chính là Thanh Phong Tiên môn thái thượng trưởng lão. Nhìn thấy đứng tại trúc thần trên đầu Cố Huyền, cái này 6 tên lão đầu liếc nhau một cái. Lập tức một tên lão đầu bước ra một bước, hướng trên đầu rồng Cố Huyền chắp tay thở dài, cao giọng đạo: "Tại hạ Thanh Phong Tiên môn thái thượng trưởng lão Lý Mẫn, không các hạ xuống đây thế rào rạt, xin hỏi đến ta tiên môn, cần làm chuyện gì? Các ngươi tông chủ đến ta địa bàn thu phí bảo hộ, bị ta giết, từ hôm nay trở đi, các ngươi Thanh Phong Tiên môn không còn tồn tại." Cố Huyền ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Thanh Phong Tiên môn thái thượng trưởng lão Lý Mẫn, ngữ khí bình thản không gì sánh được, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Nhưng nghe tại đối phương trong lốt hai, lại là làm cho đối phương thân thể đột nhiên chấn động. Trong chốc lát, Thanh Phong Tiên môn thái thượng trưởng lão Lý Mẫn cả tấm mặt mo, trong nháy mắt âm trầm xuống. Cũng nương theo lấy từng luồng thuộc về huyền tiên cảnh đại viên mãn khí tức khủng bố, đột nhiên từ trên thân nó khuấy động mà lên. Đó là làm cho người dùng mình sắc ý. Còn lại 4 tên lão giả cũng là như vậy, tạo nên từng luồng khí tức kinh khủng, tới hòa lẫn. Nhưng mà, tại Cố Huyền nhãn bên trong đám người này bị áp, giống như trò trẻ con. Ánh mắt chỉ là hơi động một chút. Bèn, một cỗ giống như thiên uy giống như khí cơ, trong khoảnh khắc hướng 5 tên Thanh Phong Tiên môn thái thượng trưởng lão che xuống, 5 người còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị cái này một cỗ khủng bố như vậy khí cơ đặt ở trên thân, như gặp phải trọng kích. Phốc phốc phốc, từng cái tại chỗ thổ huyết, sủi cảo vào nồi giống như hướng phía dưới rơi xuống. Lục Áp ngẩng đầu lên, hướng Cố Huyền chắp tay nói, "Có thuộc hạ, chủ nhân có gì phân phó? Người lương thiện, có thể mang đi." Nói đến đây, Cố Huyền ngữ khí dừng lại một chút, thanh âm hơi trầm xuống, "Những người còn lại, đưa bọn hắn vào luân hồi. Còn có phía dưới đầu kia thượng phẩm tiên linh mạch, cùng nhau mang về." "Là, chủ nhân." Lục Áp nhẹ gật đầu, xông về phía dưới. Theo Cố Huyền lâu như vậy, nó mai táng phục vụ dây chuyền, tại Lục Áp trong tay thuận buồm xuôi gió. Chương 246 xin miễn tiên đình mời chào, ta Cố Huyền, không thích sống lâu dưới người. Chương 246 xin miễn tiên đình mời chào, ta Cố Huyền không thích sống lâu dưới người. Chưa kịp nửa cách giờ, Lục Áp trở về, sau người nó theo sát 1200 tên thần sắc hơi có vẻ câu nệ các thiếu nam thiếu nữ. Xuống chút nữa quan sát, nguyên bản khí thế bàng bạc thanh phong tiên môn đã biến thành một mảnh bách nát tường siêu phế tích. Cái kia ngày xưa cao vút trong mây lầu các cung điện, hiện nay đều là đã đổ sụp trên mặt đất, phá toái gạch đá gạch ngói vụn bốn chỗ tàn mát. Mà tại trên mảnh phế tích này, còn có từng kia khói lửa chính chậm rãi bay lên. Không thể nghi ngờ cho cái này thê thảm cảnh tượng, càng tăng thêm một chút bi thương cùng điều hữu chi ý trở về Lục Áp trước tiên. Liên hướng đến thần trên đầu rồng đứng lặng Cố Huyền, không người thi lễ nói, chủ nhân, thuộc hạ không có nhục sứ mệnh. Nói xong, trong tay hắn nhất chuyển, to bằng một bàn tay hổ lô màu vàng nóng hiện ở lòng bàn tay của hắn. Tiên linh mạch đã bị thuộc hạ thu nhập cái này chuyên dụng tại cất giữ tiên linh mạch tử kim hổ lô bên trong, xin chủ nhân kiểm tra thực hư. Làm rất tốt. Cố Huyền lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Bất quá hắn cũng không có xem xét, mà là trực tiếp lấy đi tử kim hổ lô. Tiếp theo, hắn vung tay lên nói chuyện chỗ này, dẹp đường hồi phủ. Tại bọn hắn rời đi không lâu, một tên tân mang trường bào màu lam nhạt, dáng người thẳng tắp, vai hùng bất phàm nam tử trung niên chân đạp hư không mà đến. Tại phía sau hắn còn theo sát lấy một đội thân mang trọng giáp, tu vi cảnh giới đều là thuần một sắc ở vào tiên tiên cảnh tinh nhuệ sĩ tốt. Tên nam tử trung niên này mặt như ngọc, hai con ngươi sâu xa như biển, toàn thân tản ra một loại vô hình uy áp, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trong tay hắn nắm một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, trên chuôi kiếm khảm nạm lấy một viên óng ánh sáng long lanh bảo thạch, lóe ra hào quang chói sáng. Mà hắn chính là Thiên Cô Thành thành chủ Tây Môn Suy Tuyết, tu vi cảnh giới huyền tiên cảnh đại viên mãn, là một tên cực kỳ am hiểu dùng kiếm cao thủ, cả đời si mê kiếm đạo. Đối với kiếm thuật nghiên cứu có thể nói là đăng phong tạo cực, càng là lĩnh ngộ ra độc thuộc về mình kiếm chi đạo tắc. Vị thế nhân ca tụng là ngạo lai quốc kiếm thứ nhất tiên. Chỉ gặp Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi đáp xuống, đã biến thành một vùng phế tích thanh phong tiên môn trên không. Hán tử trên cao nhìn xuống quét mắt một chút phía dưới cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, trong ánh mắt nhưng không có chút nào ba động. Đối với thanh phong tiên môn bây giờ như vậy thảm trạng, trong lòng của hắn sớm có dự phán. Năm gần đây thanh phong tiên môn tại tân nhiệm tông chủ thống lĩnh phía dưới làm việc càng ngang ngược càng dỡ, không kiêng nể gì cả. Ỷ vào thực lực bản thân không tầm thường, bốn chỗ ước hiếp môn phái khác, treo đến nhiều người tức giận sôi trào. Bởi vì cái gọi là ác giả ác báo, giống như vậy không biết thu liễm hành vi, sớm muộn sẽ cho mình đưa tới mầm thai bạn. Chuyện hôm nay, bất quá là nhân quả tuần hoàn thôi. Xem ra lần này thanh phong tiên môn, tất nhiên là đắc tội cái gì nhân vật không tầm thường, mới rơi vào kết quả như vậy. Giây lát, hắn liễm chủ đề ánh sáng. Tiếp theo, ngửa đầu nhìn về phía Cố Huyền bọn người rời đi chân trời, lông mày nhíu chặt. Khí tức này bên trong, dính vào lấy một sợi hạ giới đục ngầu chi khí. Rõ ràng, chính là cương phi thăng người của tiên giới. Mới bước lên tiên giới người, lại có như thế năng lực phá hủy có được năm tên huyền tiên cảnh đại viên mãn thanh phong tiên môn. Đối phương cảnh giới, hẳn là đã đạt đến chứng đạo tam cảnh. Nếu là như vậy, những người này tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội. Chỉ bất quá bây giờ đã mất đi thanh phong tiên môn ở bên hiệp trợ, chống cự thập vạn đại sơn hoang tộc. Dựa vào bọn hắn Thiên Cô Thành 100,000 địa tiên đạo tu vì cái gì tướng sĩ, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm. Việc này, nhất định phải lập tức trình báo bệ hạ. Nghĩ đến đây chỗ, Tây Môn Suy Tuyết xuất lĩnh đám người, chợt tan biến tại nơi đây. Cùng lúc đó, Cố Huyền bọn người vừa từ thanh phong tiên môn trở về, chưa cùng thích đáng an trí mang về 1200 tên thiếu nam thiếu nữ. Đồng nhiên, biến cố đột nhiên nổi lên, Dược Vương cốc trên không, không có dấu hiệu nào đột nhiên vỡ ra một đạo to lớn cánh cửa không gian. Cái này đột ngột một màn, tự nhiên trước tiên liền đưa tới Cố Huyền cảnh giác. Hắn nhìn chăm chú không trung cái kia đạo vỡ ra tới cánh cửa không gian, lông mày nhíu chặt. Ta dựa vào, không xong đúng không? Đúng lúc này, từ cánh cửa không gian bên trong, chậm rãi đi tới một tên hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt áo bào trắng lao đầu. Người này tay sắn một thanh ánh sáng chỉ toàn mềm mại phát trần, nhưng đối phương trong lúc lơ đãng lộ ra một tia khí tức, để Cố Huyền bén nhạy bắt được, làm hắn thần sắc có chút ngưng tụ. Cái này lao tất trèo lên tu vi, tổng cộng đến chứng đạo tam cảnh cuối cùng nhất cảnh, đại đạo tức ta, ta tức đại đạo, hôn nguyên vô cực. Kẻ đến không thiện, hay là có mưu đồ khác? Người trước có thể mà rơi, bởi vì trên người của đối phương cũng không có bất kỳ địch ý lại dung mạo trên chính thể, ngược lại là lộ ra mấy phần trung hậu thiện lương. Còn lại chính là có mưu đồ khác. Lúc này bên người Lục Gáp xông tới, nhẹ nhàng nói ra, chủ nhân, người kia là Thái Sơ Tiên Bực thứ nhất chúa tể thế lực Tiên Đỉnh chi chủ Hạo Tiên Tiên Đế, nhất là cậy vào tâm phúc thần tử một trong Thái Bạch Kim Tinh. Ân. Cố Huyền nghe vậy, nao nao. Hắn chưa từng ngờ tới, người đến đúng là đại danh đỉnh đỉnh Thái Bạch Kim Tinh. Không cẩn thận muốn phía dưới, cử động lần này cũng là hợp tình lý. Bọn hắn phi thăng giới, dọn tới chính là nguyên một tòa dược vương cốc. Động tĩnh lớn như vậy, chỉ là ngạo lai quốc biên giới tây bắc, một cái bất nhập lưu tiên môn đều có thể phát giác cũng phát hiện bọn hắn. Như vậy, làm Thái Sơ Tiên Bực chúa tể, người mạnh nhất Hạo Thiên Tiên Đế như không thể phát giác, chẳng phải là trái với lẽ thường. Đối phương phái người đến đây, hẳn là muốn mời bọn hắn gia nhập Thiên Đình. Tại Cố Huyền xem ra, khả năng này gần như 100. Dù sao, Thái Bạch Kim Tinh làm Hạo Thiên Tiên Đế tâm phúc địa vị, còn tại đó. Nếu là phổ thông hạ giới người phi thăng, đơn giản chính là điều động mấy cái nhỏ thẻ kéo mét đến đây tiếp dẫn, thậm chí khả năng trực tiếp bỏ mặc, mà trực tiếp phái ra tâm phúc đến đây mời chào. Nó đại biểu ý nghĩa, tự nhiên là khác nhau rất lớn. Lúc này, trên trời cao, Thái Bạch Kim Tinh vừa mới hiện thân, liền khách khí chắp tay thi lễ, hướng về phía dưới Dược Vương cốc hô, ta chính là Lý Trường Canh, Thiên Đình sứ giả là cũng. Xin hỏi phía dưới nói bạn, thế nhưng là hạ giới mới người phi thăng. nó ngữ khí trầm ổn, không kiêu ngạo không tự ti. Bởi vì cái gọi là nhiều lễ thì không bị trách, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cố Huyền thân hình thoát một cái, trong giây lát đã tới Thái Bạch Kim Tinh trước mặt, nói ra, chính là tại hạ, không biết sứ giả lần này đến, cần làm chuyện gì. Không biết, đạo hữu tôn họ đại tên. Thái Bạch Kim Tinh đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Cố Huyền cắt cốt, nhiều nhất không đến 100 tuổi. Có thể phi thăng, còn mang theo lớn như vậy một cái sân gốc. Người này tu vi sợ không chỉ chọc tiên đơn giản như vậy, bởi vì hắn càng nhìn không thấu Cố Huyền tu vi. Xuất hiện loại tình huống này, hoặc là trên người đối phương có che đậy khí cơ bảo vật. Thứ yếu chính là tu vi của đối phương cao hơn chính mình, cho nên chính mình đường đường hôn nguyên vô cực, nhìn không thấu thì chẳng có gì lạ. Có thể cái này sao có thể? Trừ tại mẹ trong bụng bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng nhanh như vậy đi. Cái này xác định là hạ giới phi thăng lên tới. Cố Huyền. Cố Huyền lạnh nhạt trả lời một câu. Thái Bạch Kim Tinh giật mình, lần nữa hướng Cố Huyền chắp tay thở dài nói, Cố đạo hữu, tại hạ phụng thiên đình bệ hạ khẩu dụ, mời chào ngài tiến về thiên đình nhập trước, không biết ngài ý như thế nào. Thật có lỗi, ta dược vương cốc không thích hướng tới dưới người. Cố Huyền lắc đầu, quả quyết tự tuyệt. Lời này vừa nói ra, để Thái Bạch Kim Tinh có chút ngoài ý muốn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người lại cự tuyệt thiên đình mời. Là không biết mùi vị, hay là có ý định khác. Chương 247 tiện tay tặng cho thiên mệnh tiên đan. Chấn kinh Thái Bạch Kim Tinh, Cố Huyền đúng là dược đế. Chương 247 tiện tay tặng cho thiên mệnh tiên đan. Chấn kinh Thái Bạch Kim Tinh, Cố Huyền đúng là dược đế. Thật có lỗi, tại hạ từ trước đến nay tự do tự tại đã quen, quả thực không thích quất tại dưới người khác, bị người khác quản lý buộc. Cố Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí huyền chuyển cự tuyệt nói, cho nên thỉnh cầu Lý đạo hữu hỗ trợ chuyển đạt cho Hạo Thiên Tiên Đế, liền nói ta Cố Huyền bất quá chỉ là từ cái kia chỉ là hạ giới vừa mới phi thăng lên tới một cái nho nhỏ tu sĩ thôi. Đối với hắn lao nhân ra một phen ý tốt và hảo ý, ta Cố Huyền ở đây đi đầu cảm ơn, nhưng xác thực chỉ có thể tâm lĩnh. Nghe được Cố Huyền lời nói này, đứng ở một bên Thái Bạch Kim Tinh trong mắt, không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Cố Huyền vậy mà lại không chút do dự cự tuyệt rơi tốt như vậy một cái cơ hội. Phải biết, có thể gia nhập Thiên Đình, đặt ở toàn bộ Thái Sơ Tiên Vực bên trong đều là vô số tu sĩ, từng cái lớn nhỏ thế lực cùng đông đảo gia tộc đều tha thiết ước mơ sự tình. Chẳng lẽ hắn coi là thật không biết làm như vậy ý vị như thế nào sao? Lại hoặc là nói, trong lòng người này kỳ thật có mưu đồ khác, có chính mình không muốn người biết tính toán. Hạ giới mới bước lên tiên giới người, đa số đều là sẽ phụ thuộc vào Thái Sơ Tiên Vực chi nào đó một thế lực để cầu phù hộ, kiếm lấy được tu luyện chi tài nguyên, nhờ vào đó tăng lên thực lực bản thân, bình yên vượt qua này gian nan kỳ hạn. Dù sao tại Thái Sơ trong tiên vực thấp nhất đều là thiên tiên chi cảnh, chỉ là chọc tiên tu vi, thực như sâu kiến, mặc người nhào nặn, rất khó tại Thái Sơ tiên vực sống sót, chớ nói chi là đứng vững gót chân. Cho nên Thái Bạch Kim Tinh coi là Cố Huyền sơ lên tiên giới, không rõ Thái Sơ tiên vực hình dạng huống, phục hỏi biết, Cố đạo hữu, quả thật không còn suy nghĩ hồ. Cần biết nhập ta thiên đỉnh, ngươi tại Thái Sơ tiên vực có thể thông suốt không trở ngại, không người dám lấn ngươi nửa phần. Ngươi cũng có thể đến phong phú tài nguyên tu luyện, sớm hơn tăng thực lực lên, tại Thái Sơ tiên vực thăng bằng gót chân. Đạo hữu, tại hạ tâm lĩnh. Cố Huyền cười cười, kiên trì ý mình đạo. Thôi, lão phu cũng không ép buộc. Thái Bạch Kim Tinh nhìn chăm chú Cố Huyền, trầm ngưng một lát sau, thở dài một tiếng. Giây lát, hắn lấy ra một khối lệnh bài màu xanh, đưa đến Cố Huyền trước mặt, đây là lão phu quá trắng làm cho, tại Thái Sơ tiên vực còn có mấy phần uy hiếp. Như gặp khốn cảnh, lộ ra lệnh bài này, có thể giải ngươi chi bây. Đa tạ đạo hữu. Cố Huyền lần này cũng không chối từ, đưa tay tiếp nhận lệnh bài. Đối phương như vậy cho mình mặt mũi, nếu là Phật nó hảo ý, chẳng phải là không biết điều. Không cần phải nói tạ ơn, lão phu vẫn cần mau trở về phục chỉ, xin từ biệt. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Thái Bạch Kim Tinh khẽ vuốt sợi râu, bị cười, vùng khẽ trong tay phất trần, thi lễ sau, quay người muốn xé mở không gian rời đi, nhưng bị Cố Huyền gọi lại, quá trắng đạo hữu, xin dừng bước. Thái Bạch Kim Tinh nghe được lời ấy, quay đầu, mặt mỉm cười nhìn về phía Cố Huyền. Cố đạo hữu, có việc. Cố Huyền tiến lên một bước, đem một viên càn khôn giới ném Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh tay mắt lanh lẹ, vững vàng tiếp được. Tập trung nhìn vào, trong tay chỗ năm chính là một viên cổ sơ càn khôn giới, phẩm giai khá cao, đã đạt đến hạ phẩm tiên khí chi cảnh. Vừa mới xuất thủ, chính là tiên khí. Cái này Cố Huyền ngược lại là thú vị rất dốc hết vô liếng. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Cố Huyền, nghi ngờ nói, Cố đạo hữu, cử động lần này ý gì? Đạo hữu, đưa ta lệnh bài, tại hạ cũng không thể keo kiệt, bởi vì cái gọi là có đến có bể, tất có tiếng vọng. Cố Huyền mỉm cười, nói ra, này càn khôn giới bên trong là tại hạ tiện tay luyện chế một chút thiên mệnh tiên đan, còn có một số đồ chơi nhỏ, nếu là đạo hữu không chê, chi bằng nhận lấy. Cái gì? Thiên mệnh tiên đan? Thái Bạch Kim Tinh biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính mình có nghe lầm hay không? Thiên mệnh tiên đan, viên thuốc này, tên như ý nghĩa, có thể trợ hôn nguyên vô cực tu sĩ đột phá tới thiên mệnh tứ cảnh đệ nhất cảnh tiên vương. Mấu chốt nhất chính là nó có thể giúp đỡ mở mệnh cung. Mọi người đều biết, mở ra mệnh cung cùng chưa mở ra mệnh cung tiên vương, thực lực khác nhau một trời một vực. Mở mệnh cung tiên vương, tại cùng cảnh giới có thể xưng vô địch. Cho dù là đối mặt chưa mở mệnh cung tiên tôn, cũng có thể khiêu chiến bậc cấp. Cho nên, viên thuốc này cực kỳ chân quý, chân chính có tiền mà không mua được. Một khi hiện thế, tất nhiên sẽ dẫn phát vô số chứng đạo tam cảnh tu sĩ kịch liệt tranh đoạt. Mà có thể luyện chế loại này thiên mệnh tiên đan sư, chỉ có đạt tới dược đế trình độ mới có thể đảm nhiệm. Cố Huyền lại nói là hắn tiện tay luyện chế. Nói như thế, kẻ này luyện đan tạo nghệ đã đạt đến dược đế cấp bậc. Và tạo, làm sao có thể? tại toàn bộ Thái Sơ Tiên vực bên trong, có thể đạt tới dược đế cái này vừa tới cao vô thượng trình độ tiên đan sư, chỉ có một người. Đó chính là ở tại Tam thập Tam trọng thiên phía trên Ly Hận Trời Đâu xuất cùng, Thái Thượng Lão Quân. Nó thuật luyện đan đã đạt đến hóa cảnh. Luyện chế được đan dược không chỉ có công hiệu thần kỳ, càng ẩn chứa vô tận thiên địa huyền cơ. Thái Sơ Tiên vực, công nhận đệ nhất tiên đan sư. Thái Thượng Lão Quân không chỉ là luyện đan tạo nghệ cực cao, tại luyện khí một đường càng là đạt đến giống nhau luyện đan giống nhau tình trạng. Thuộc về Thái Sơ Tiên vực từ trước tới nay vị thứ nhất đan, khí song mới, không người siêu việt. Mà kém hơn một chút truyền kỳ dược sư cấp bậc tiên đan sư, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phóng nhãn toàn bộ Thái Sơ Tiên vực, cũng chỉ có đến từ nhân tộc Huyền Đô đại pháp sư cùng Thiền giáo Nam Cực Tiên ông hai người. Nương tựa theo tự thân chắc tuyệt thiên phú luyện đan, bước vào như thế cảnh giới. Về phần mặt khác đông đảo tiên đan sư, thì phần lớn dừng lại tại thánh dược sư tầng cấp này, mặc dù cũng được xưng tụng kỹ nghệ tinh xảo, nhưng so với dược đế cùng truyền kỳ dược sư mà nói, cuối cùng trên lệnh rất xa. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hạ giới vừa phi thăng lên đến, căn cốt không đến trăm tuổi Cố Huyền đúng là dược đế. Cái này thiên phú luyện đan, chỉ sợ so Thái Thượng Lão Quân đều không thua bao nhiêu đi. T. Thái Bạch Kim Tinh hít sâu một hơi. Đây hết thảy, thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Như tin tức này truyền đến toàn bộ Thái Sơ Tiên vực, Cố Huyền vị này dược đế, thế tất sẽ trở thành toàn tiên vực thế lực khắp nơi, cạnh tướng tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Giờ này khắc này, Thái Bạch Kim Tinh lần nữa nhìn về phía Cố Huyền ánh mắt đã khác biệt. Nó trong đôi mắt lóe ra quan mang, phản phất thấy được một viên tuyệt thế hiếm thấy gìn kệ lạ. Nhân tài, tuyệt đối yêu nghiệt nhân tài. Vô luận như thế nào, đều phải đem nó đặt vào thiên đỉnh trận doanh. Nếu để cho Xiển giáo, Thiệt giáo cùng Tây Phương giáo đám tặc nốc kia biết được Cố Huyền chính là dược đế, một khi bị kéo vào bất kỳ một cái nào thế lực đỉnh cấp, nhìn thiên đỉnh mà nói, đều chính là uy hiếp cực lớn. Loại này tình hình, thân là Hạo Thiên Tiên Đế tâm phúc, hắn Thái Bạch Kim Tinh quyết không thể ngồi nhìn mặc kệ, nhất định phải là bệ hạ tranh thủ đến vị này tuyệt thế yêu nghiệt. Kể từ đó, bọn hắn thiên đình liền có được song dược đế, đương nhiên chủ yếu vẫn là dựa vào Cố Huyền, bởi vì huynh trưởng hắn Thái Thượng Lão Quân quá mức lười nhác, luyện đan số lượng thưa thớt, thường xuyên sẽ còn kéo dài công việc, lười biếng, nói là ra ngoài tìm kiếm đột phá cơ hội. Trên thực tế khắp nơi du sơn ngoạn thủy, hội kiến lao bằng hữu, đánh chút cờ, uống một chút ít rượu, chỉ cần có Cố Huyền vị này dược đế gia nhập thiên đình, đến lúc đó thiên đình liền có thể đại lượng tạo ra được càng nhiều ngày hơn mệnh tứ cảnh cường giả đỉnh cấp, chân chính kinh thường quân hùng. Mặt khác tam giáo đem không còn dám có nửa câu oán hận, chỉ có thể ngoan ngoãn thụ thiên đình chế, không giống bây giờ như vậy lá mặt lá trái, cho là thiên đình chỉ là ỷ vào Hạo Tiên Tiên Đế vị này Thái Sơ Tiên vực đệ nhất cường giả uy danh, cáo mượn oai hùng. Dù sao bọn hắn thiên đình, tiên quân loại này trụ cột vững vàng giống như cường giả đỉnh cấp, thật sự là quá ít. Nếu không phải dựa vào Hạo Tiên Tiên Đế cùng tứ ngữ, chỉ sợ thiên đình khó mà trở thành Thái Sơ Tiên vực chúa tể thế lực. Nghĩ đến đây, Thái Bạch Kim Tinh bảo bối giống như đem càn khôn giới thu vào trong lòng. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, dáng tươi cười chân thành, nhiệt tình như lửa đi vào Cố Huyền trước mặt. "Đạo hữu, ta hồi thiên đình cũng không chuyện quan trọng. Ngươi sơ đến Thái Sơ Tiên vực, đối với nơi này hoàn cảnh địa lý cùng thế lực khắp nơi còn chưa quen thuộc. Như vậy, lão phu thuận tiện người làm đến cùng, vì ngươi nói một chút Thái Sơ người của tiên vực văn địa lý, vừa vặn rất tốt." Thái Bạch Kim Tinh một phát bắt được Cố Huyền tay, ngữ khí không cho cự tuyệt, nói đi thôi, trước mang ta đi ngươi dược vương cốc một lần. Không chờ Cố Huyền trả lời, Thái Bạch Kim Tinh liền đã tự tác chủ trương, nhiệt tình như lửa lôi kéo Cố Huyền, hướng phía dưới dược vương cốc bay đi. Trong chốc lát, hai người tựa như chủ khách đổi chỗ. Trong lúc nhất thời, lại khó mà phân biệt, đến tột cùng ai mới là dược vương cốc chủ nhân. Chương 248 Bạc Tạo, cực phẩm thiên đạo thạch chế tạo tiên môn, quá mẹ nó xa xỉ. Chương 248 Bạc Tạo, cực phẩm thiên đạo thạch chế tạo tiên môn, quá mẹ nó xa xỉ. Tiên môn trong tông môn. Thái Bạch Kim Tinh vô tình hay cố ý ngắm nhìn bốn phía, trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc. Tông môn này tạo dựng quy mô, vậy mà cùng Thái Sơ Tiên vực bất luận cái gì đỉnh cấp tiên môn giống như lúc, thậm chí có thể cùng bọn hắn tiên đỉnh cùng so sánh. Những tài liệu kia đều là nhất đẳng cực phẩm thiên đạo thạch, tỉ mỉ rèn luyện mà thành. Thiên đạo thạch, bởi vì ẩn chứa thiên đạo quy tắc, cho nên so bất luận vật chất gì đều không thể phá vỡ, cho dù là bình thường tiên đế cũng khó có thể dung chuyển. Bình thường, nó bị dùng làm đỉnh cấp tiên môn kiến trúc vật liệu, đồng thời cũng là chế tạo tạo hóa đạo khí mấu chốt vật liệu. Bất quá thiên đạo thạch hình thành, có chút không giống. Chỉ có ở hạ giới hàng ngàn tiểu thế giới thiên đạo phá toái thời điểm, phương sẽ theo thời thế mà sinh. Cái này mang ý nghĩa, nhất định phải có hàng ngàn tiểu thế giới đi hướng hủy diệt. Nhất là cực phẩm thiên đạo thạch, càng là cần đứng hàng tiền bao hàng ngàn tiểu thế giới thiên đạo vẫn lạc mới có thể hình thành. Mấu chốt ở chỗ, hàng ngàn tiểu thế giới hủy diệt sinh ra thiên đạo thạch, số lượng cực kỳ ít đòi. Cho nên, nó cực kỳ chất quý, có tiền mà không mua được. Trừ đỉnh cấp tiên môn có năng lực mua sắm, thế lực khác căn bản vô lực tiếp nhận. Cho dù là đỉnh cấp tiên môn tại kiến tạo nhà mình tông môn kiến trúc lúc, cũng không có khả năng hoàn toàn ỷ lại thiên đạo thạch. Còn cần trộn lẫn vào một loại khác hiếm thấy chân bảo, ngọc thanh thạch. Toàn dùng thiên đạo thạch chế tạo, quá bại gia. Cho dù là đỉnh cấp tiên môn gia đại nghiệp đại, cũng chịu không được khổng lồ như vậy tiêu hao. Thế nhưng là, hắn hiện tại thấy công trình kiến trúc lại toàn bộ là thiên đạo thạch chế tạo thành. Cái này có chút không hợp thói thường. Mới bước lên tiên giới người hạ giới, như thế nào lấy thiên đạo thạch xây dựng tông môn? Cử động lần này chẳng phải là quá xa hoa lãng phí. Lấy thiên đạo thạch, lĩnh hội trong đó thiên đạo pháp tắc. Tiếp theo để mà tu luyện tự thân pháp tắc, đạo tắc, há không diệu quá thay? Huống hồ hạ giới như thế nào lại có như thế đông đảo thiên đạo thạch, hẳn là cái này Cố Huyền muốn chỗ hủy thiên diệt địa, hủy diệt hàng ngàn tiểu thế giới. đây càng là lời nói vô căn cứ. Cực phẩm thiên đạo thạch cần hủy diệt bài danh phía trên hàng ngàn tiểu thế giới mới có thể có đến. Tỷ như xếp hạng top 10 hàng ngàn tiểu thế giới đều có được ngũ đại đạo cảnh vô thượng cường giả. Hủy diệt như vậy hàng ngàn tiểu thế giới, cần hàng ngàn tiểu thế giới chi chủ, tức siêu thoát đệ nhị cảnh chân lộ đại viên mãn vô thượng cự phách mới có thể làm được đây hết thảy. Cho dù là thiên đạo thực lực hơi yếu hàng ngàn tiểu thế giới, muốn đem nó hủy diệt, cũng chỉ có ngũ đại đạo cảnh, đệ ngũ cảnh vô thượng đạo cảnh mới có thể làm đến. Nhưng mà, Cố Huyền tu vi chỉ là địa tiên đại viên mãn, làm sao có thể làm đến hủy diệt hàng ngàn tiểu thế giới? Cho dù là hoành độ vũ trụ hư không, đều tồn tại nguy hiểm tương đối. Nhưng chung quanh công trình kiến trúc lại thật sự toàn bộ do thiên đạo thạch chế tạo, lại chưa trộn lẫn bất luận cái gì ngọc thanh thạch. Điều này thực để Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy hoang mang, khó có thể lý giải được. Đương nhiên, hắn nhớ lại đoạn thời gian trước Thuận Phong Nhi từng phát giác chân tổ cảnh cường giả Vân Tiêu lão tổ vô thủy động thiên truyền thừa, từng ở hạ giới phá toái thiên huyền giới xuất hiện qua. Vân Tiêu lão tổ là có tên trộm mộ tổ sư gia, không ít đạo cảnh cường giả mộ bị nó vơ vét qua. Bởi vậy, tại hắn chỗ Thiên Lan tiên vực, đây chính là người người kêu đánh chuột chạy qua đường, quả thực là nổi tiếng xấu. Chết, cũng bị không ít cửu gia tìm kiếm nó truyền thừa. Rất đáng tiếc lão gia hỏa này kê tật rất, tại vô thủy trong động thiên bảy già không ít bẫy dập. Phàm là tiến vào bên trong cửu gia, đều không ngoại lệ chết tại bên trong, trở thành nó khôi lỗi. Bởi vậy vô thủy động thiên bảo bối siêu nhiều, có thể có được đại lượng thiên đạo thạch, tựa hồ cũng hợp lý. Lần này, vô thủy động thiên xuất hiện, dừng lại ở trên thiên huyền giới thời gian ước là 15 ngày, như chuyển đổi đến hạ giới, chính là 2-3 tháng tả hữu. Chẳng lẽ vô thủy động thiên truyền thừa đã bị Cố Huyền đoạt được? Nếu là như vậy, hết thảy liền đều có thể nói thông được. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Thái Bạch Kim Tinh nghiêng đầu, nhìn về phía Cố Huyền chậm rãi nói, "Cố lão đệ, ngươi tông môn này không kém cỏi chút nào, thậm chí vượt qua Thái Sơ tiên vực những cái kia đỉnh cấp tiên môn, hẳn là cũng là ngươi từ hạ giới mang theo đến." Cũng không phải, chính là tại một chỗ truyền thừa chi địa đoạt được. Cố Huyền tất nhiên là sẽ không nói cùng hệ thống ban thưởng, chợt tìm lý do qua loa đi qua. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt hiện lên một tia quả là thế chi sắc, trầm giọng nói, "Cố lão đệ, thế nhưng là vô thủy động thiên." "A, Thái Bạch huynh, lại cũng biết được." Cố Huyền cảm thấy kinh dị. Bất quá nghĩ lại, vô thủy động thiên tại Huyền Hoàng vũ trụ tìm kiếm bốn phương người truyền thừa, thời có thanh danh, cũng là hợp tình hợp lý. Đó là tự nhiên. Thái Bạch Kim Tinh khẽ bước sợi râu, ngữ khí mang theo vài phần khen chê ý vị, chậm rãi nói, "Vô thủy động thiên chủ nhân Vân Tiêu lão tổ tên, tại toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ có thể nói là thanh danh truyền xa, như sấm bên tai." Nghe được lời ấy, Cố Huyền như thế nào nghe không hiểu nói bóng gió. Xem ra cái này Vân Tiêu lão tổ phong bình tựa hồ có chút không tốt, tuyệt không phải người lương thiện. Để cái này lao tất trèo lên dạy bảo Phương Ly cũng không thông báo sẽ không dạy hư, xem ra chính mình cũng phải nhìn chằm chằm một chút. Gặp Cố Huyền đông nhiên trầm mặc, Thái Bạch Kim Tinh ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, nói bất quá Cố lão đệ có thể có được Vân Tiêu lão tổ tinh khiết truyền thừa, ngược lại là làm cho người hâm mộ. "Này, vận khí tốt thôi." Cố Huyền lấy lại tinh thần, khoát tay áo. Thái Bạch Kim Tinh cười cười, không nói gì, mà lách qua chủ đề hỏi, "Cố lão đệ, tại Dược Vương cốc kiến tạo tiên môn này, chẳng lẽ dự định chính mình khai tông lập phái?" "Không sai, là có quyết định này." Cố Huyền nhẹ gật đầu, nói cho nên vô luận là Thái Bạch huynh đại biểu thiên đình, hay là thế lực khác, nếu là mời ta gia nhập, ta đều sẽ tự tuyệt. "Cố lão đệ, thật muốn tốt." Thái Bạch Kim Tinh hơi nhướng mày, xem ra kéo nó gia nhập thiên đình không quá thực tế. Bất quá nó khai tông lập phái, cũng có thể tranh thủ đến bọn hắn thiên đình trận doanh. Một vị dược đế chỉ có thể định nọt, tuyệt đối không thể trở mặt. Đó là tự nhiên. Cố Huyền nhẹ gật đầu, không chút nghĩ ngợi nói, "Danh tự ta đều muốn tốt, liền cứ gọi Hồn Dậy." "Hồn Dậy?" Thái Bạch Kim Tinh sững sờ, hơi kinh ngạc. Danh tự này không chỉ có là lạ, mà lại Cố Huyền lại không lấy bình thường tiên môn danh tự, mà lấy là Dậy. Gia hỏa này, xem ra dã tâm không nhỏ a. Còn muốn trở thành kế xiển giáo, Tiệt giáo, Tây Phương giáo, cái thứ tư giáo phái. Có thể cái kia tam giáo chi chủ là Thái Sơ Tiên Bực lão cổ đồng, tại Huyền Hoàng vũ trụ sắp xếp bên trên tên siêu thoát cự phách, trên mặt nổi là bọn hắn Hạo Thiên Tiên Đế chúa tể Thái Sơ Tiên Bực. Trên thực tế hay là tam giáo ở sau lưng thống ngự Thái Sơ Tiên Bực. Muốn trở thành Dậy, gia hỏa này là thật không sợ dã tâm không đủ để chống đỡ tiếp sao? Có lẽ là xuất phát từ hảo tâm. Thái Bạch Kim Tinh trầm ngưng nói, "Cố lão đệ, thành Dậy thật không phải chuyện dễ. Tại Thái Sơ Tiên Bực, tam giáo thế chân bạc, nó giáo chủ đều là siêu thoát chi cảnh cự phách, ngươi một chỗ tiên dục cùng tam giáo sánh vai cùng, sợ dồn mầm thay bạn, lão phu khuyên như tam tư mà làm sao?" "Đa tạ Thái Bạch huynh ý tốt, ý ta đã quyết." Cố Huyền chắp tay thi lễ, "Đạo." Thái Bạch Kim Tinh không ngờ Cố Huyền như vậy bướng bỉnh, không khỏi than nhẹ hơi thở. Gia hỏa này, thật sự là không sợ chết. Lăng đầu thanh một cái a. Hảo luôn khó quên, đáng chết quỷ. Nhưng là Cố Huyền chính là gần với Thái Thượng lão quân một vị dự đế, hắn cũng không nguyện đối phương nộ nhập là đối. Bất quá bây giờ cũng không thể nóng nổi, hay là chậm chậm khuyên bảo là lên đi. Nhưng mà, hiện thực rất tàn khốc, Thái Bạch Kim Tinh vốn cho rằng khuyên động đến Cố Huyền. Kết quả, hắn cũng là không nghĩ tới. Chính mình liên tiếp quên không sai biệt lắm 7 ngày 7 đêm, Cố Huyền vẫn như cũng là sơ tâm không thay đổi, chết sống muốn thành thăng bằng dạy, ngay cả đệ tử đều chuẩn bị xong. Chính là cái kia Thanh Phong Tiên môn mang về 1200 tên người lương thiện, tăng thêm ở trên thiên huyền giới cứu được những cái kia mấy trăm tên hài đồng, hiện tại đã toàn bộ trưởng thành. Mắt thấy Cố Huyền hướng phía tìm đường chết con đường, càng đi càng gần. Cái này chỉnh Thái Bạch Kim Tinh, nhanh nhẹn mò. Mã Đức, Lang Đầu Thanh, muốn chết cũng không thể như thế muốn chết đi. Vì thế hắn cũng không thể không xin giúp đỡ lao bản của mình, Hạo Thiên Tiên Đế, cũng đem Cố Huyền tình huống một năm một mười hồi báo lên. Chương 249 nhập chủ Đông Thắng Thần Châu, Cố Huyền sáng lập ổ dạy, tự phong đời thứ nhất giáo chủ. Chương 249 nhập chủ Đông Thắng Thần Châu, Cố Huyền sáng lập ổ dạy, tự phong đời thứ nhất giáo chủ. Thiên đình, Tam thập tam trọng thiên. Đệ cửu trọng thiên, Di La Thiên quá nhỏ ngọc thanh trong cung. Hạo Thiên Tiên Đế được nghe Thái Bạch Kim Tinh bẩm báo, nó trầm ổn như vực sâu hiện ra sắc mặt, nổi lên một tia không dễ dàng phát giác ba động. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không cái kia phảng phất cảnh tượng hư ảo giống như hư ảo hình ảnh. Cảnh tượng đó tản ra quang mang thần bí, tựa như một mặt bóng ánh sáng long lanh bảo kính lơ lửng giữa không trung. Mà hình ảnh chính là huyền quang kính diện hóa mà thành. Vật phẩm này giai là tạo hóa đạo khí, không có bất kỳ cái gì tính công kích. Thuộc về một kiện tinh khiết phụ trợ tính tiên bảo. Có thể không nhìn không gian khoảng cách hạn chế, thực hiện cự ly xa thời gian thực giao lưu cùng câu thông. Loại công năng này liền tựa như chúng ta người hiện đại sử dụng điện thoại mở ra video trò chuyện bình thường. Đồng dạng tại đỉnh cấp trong tiên môn sử dụng. Bình thường tiên môn chỉ có thể dùng truyền âm phủ hoặc truyền âm ngọc bội. Giờ phút này trong tấm hình Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt đau khổ, phiền muộn thêm bất đắc dĩ nói, "Vậy hạ, lao thần không khuyên nổi à, hoàn toàn không khuyên nổi, gia hỏa này quả thực là muốn tìm chết. Chỉ là hạ giới phi thăng địa tiên, luyện đan trình độ tổng cộng đến dược đế tiêu chuẩn." Hạo Thiên Tiên Đế bên miệng câu lên một vòng dáng tươi cười, nhiều hứng thú nói hiện tại lại muốn trở thành lập giáo phái. Ngược lại là thú vị rất. "Vậy hạ, vậy ý của ngươi trong kính huyền quang?" Thái Bạch Kim Tinh nghe được lời ấy, không khỏi khẽ giật mình, sắc mặt toát ra một chút nghi hoặc. Thực khó lý giải bệ hạ lời ấy ý gì. Là tán thưởng, cũng hoặc niệm mai Cố Huyền cái thằng kia không biết tự lượng sức mình. Một vị có thể luyện chế ra thiên mệnh tiên đan dược đế, đối với ta thiên đỉnh mà nói, vô luận khai thác loại phương thức nào, đều phải cùng thành lập quan hệ tốt đẹp. Hạo Thiên Tiên Đế ánh mắt lóe ra cơ trí quan mang, chậm rãi nói, dù sao giống loại kia có thể thành công mở mệnh cung tiên tôn, còn có những cái kia có được hiếm thấy 12 mệnh cung tiên quân, không có chỗ nào mà không phải là ta thiên đỉnh cực kỳ khan hiếm trụ cột vững vàng hàng người. Nếu vị này Cố Huyền khăng khăng muốn sáng lập chính mình giáo phái, như vậy tùy hắn đi thôi. Đợi đến hắn chính thức khai tông lập phái thời điểm, bản tiên đế sẽ tự mình xuất linh đám người, mang theo hậu lễ tiến về chúc mừng. Kể từ đó, không chỉ có thể hiện lộ rõ ràng trời ta đỉnh thành ý cùng rộng lượng, còn có thể tiến một bước rút ngắn giữa lẫn nhau khoảng cách. Thái Bạch Kim Tinh nghe nói như thế sau, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, trên trán càng là toát ra một tầng mồ hôi mịn. Hắn vội vàng chắp tay thở dài, khuyên can nói, bệ hạ a, việc này tuyệt đối không thể được a. Ngài ngẫm lại xem, nếu như chúng ta làm như vậy, tất nhiên sẽ gây nên tam giáo bên kia bất mãn cùng nghi kỵ. Bọn hắn thế nhưng là cho tới nay đều đối với ta thiên đình nhìn chằm chằm, hơi không cẩn thận liền có thể tại Thái Sơ Tiên Bực dẫn phát một trận to lớn xung đột cùng phân tranh. Đến lúc đó hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi, xin mời bệ hạ nghĩ lại mà làm sao a. Tam giáo mà nói, trong lòng ta có bài. Hạo Thiên Tiên Đế khoát tay áo, ngữ khí hơi nghiêm nói, tốt, nhiều lời vô ích. Từ giờ trở đi Ái Khanh liền theo bản tiên đế ý tứ đi làm, chớ tại thuyết phục Cố Huyền, lại tận lực tới giao hảo, đối phương có nhu cầu gì tận lực thỏa mãn. Còn có trong khoảng thời gian này người cũng đừng có trở về, dù là mặt dày mày dạn ngươi cũng phải tại Dược Vương cốc đợi. Dám trở về, đánh gãy chân của ngươi. Bệ hạ, lão thần ta. Kết quả, không đợi Thái Bạch Kim Tinh nói xong, Hạo Thiên Tiên Đế bên kia liền trực tiếp đơn phương gián đoạn huyền quang kính thông tin. Nhìn xem hư không giống như cảnh tượng hư ảo giống như tiêu tán huyền quang kính, Thái Bạch Kim Tinh lông mày đều nhanh nhăn thành lông mày chữ nhất, trên khuôn mặt giàn mua cũng là lo lắng. Sau một lúc lâu, hắn thật sâu thở dài một hơi, bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Bệ hạ đều nói như vậy rõ ràng, hắn cái này làm thần tử còn có thể nói cái gì? Nếu phản kháng lại không phản kháng được, vậy chỉ có thể phục mệnh làm việc, làm tốt một cái thần tử việc nằm trong phận sự. Ai, làm thần tử thật là khó. Thu hồi huyền quang kính, Thái Bạch Kim Tinh hướng nằm tại cây ngô đồng trên ghế xích đu, dĩ nhiên tự đắc Cố Huyền đi tới. Căn cứ Cố Huyền thuyết pháp, hắn sẽ tại 3 ngày sau chính thức tại Dược Vương cốc chính giữa ổn dạy tiên môn, khai tông lập phái. Chính mình nhìn xem có cái gì hỗ trợ, mà lại Cố Huyền tại Thái Sơ người tiên vực sinh địa không quen, cũng không có nhận biết mấy cái thế lực. Đã là khai tông lập phái, tự nhiên cần chiêu cáo thiên hạ mới là. Mặc dù hắn Lý Trường Canh hôn nguyên vô cực tu vi, tại Thái Sơ tiên vực không tính là cái gì, nhưng là nếu bàn về nhân mạch, hắn Thái Bạch Kim Tinh tại Thái Sơ tiên vực được xưng tụng thứ nhất giao hữu người phong quang. Kết giao đạo hữu, cơ hội là trải rộng Thái Sơ Tiên Vực tứ đại bộ châu, cùng tứ hải bát hoang. Đến lúc đó mời những người bạn này tới, cổ động một chút, cho túc Cố Huyền mặt mũi. Tin tưởng gia hỏa này, minh bạch chính mình dụng tâm lương khổ, nhiều tại luyện mấy quả thiên mệnh tiên đan cho mình. Hắc hắc, há không nhạc ai. Bất quá Cố Huyền dược vương cấp vị trí, tại thập vạn đại sơn biên giới, điểm này không tốt lắm. Sinh hoạt tại bên trong hoang tộc, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Khuyên một chút Cố Huyền đem đến Ngạo Lai quốc đế đô phụ cận đi, đó là đông hoang trung tâm, tài nguyên cái gì cũng không tệ lắm. Ngắn ngủi 3 ngày, thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì. Ngay tại một ngày này, Dược Vương cốc bên trong răng đèn kết hoa, một mảnh nghiêm túc trang trọng. Nó trình độ náo nhiệt hơn hẳn ăn Tết. Đưa mắt tứ phương, toàn bộ sơn cốc đều bị trang trí tốt sắc màu lộng lẫy, chói lọi chói mắt, dường như ngay cả không khí đều xung doanh trang trọng cùng ăn mừng không khí. Ngày hôm nay, đối với Dược Vương cốc mà nói, càng là một cái có sự kiện quan trọng ý nghĩa trọng yếu thời gian, Cố Huyền sắp ở chỗ này khai tông lập phái, chính thức sáng lập ổ dạy. Một khi khai tông lập phái, bọn hắn Dược Vương cốc coi như tại Thái Sơ tiên vực đứng vững gốc chân. Giờ phút này phương cách, Giang Thiên Thiến, Liễu Như Yên 3 tên đệ tử, cùng đông đảo thủ hạ. Còn có ổn dạy đám đầu tiên tổng cộng 2300 tên đệ tử, đều là bận rộn không ngừng, khẩn trương mà có thứ tự chủ bị lấy trận này thực điện. Cần phải bảo đảm lần này khai tông lập phái nghi thức có thể thuận lợi hoàn thành. Cùng lúc đó, ổn dậy phía sau núi. Nhà cỏ trung đình trong viện, tươi tốt dưới ngô đồng thụ, Cố Huyền đang cùng Thái Bạch Kim Tinh đánh cờ. Thái Bạch Kim Tinh rời xe qua Sở Hà, an Cố Huyền tượng sau. Hắn ánh mắt ngưng lại, như tật phong giống như cấp tốc đem chính mình tháo, đánh vào Thái Bạch Kim Tinh đem lên. Tướng quân, ha ha, lão hữu, ngươi lại thua, uống rượu đi. Cố Huyền cười lớn, chào hỏi đối diện khổ ha ha Thái Bạch Kim Tinh, uống rượu. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt trầm xuống, yên lặng bưng lên bên cạnh rượu, uống một hơi cạn sạch. Rượu vào cổ họng, thuần hậu bên trong mang theo mạnh mẽ, dư vị kéo dài, làm hắn say mê trong đó, không khỏi tán thưởng, rượu ngon. Cho dù tăng thêm vừa rồi cái kia cục, hắn đã thua hơn trăm lần, nhưng mà uống này rượu ngon, thua cũng không tiếc vậy. Bất quá uống xong, hắn chưa quên chính sự, móc ra một chữ thiếp, ném cho Cố Huyền. Đây là ta mời tới tất cả thế lực danh sách, vậy hạ bên kia ta cũng thông trì, hắn sẽ dẫn người tự mình tới hướng tiểu tử ngươi chúc mừng. Cố Huyền mở ra tự thiếp xem xét, thần sắc nghiêm, nói tiên đế cất nhắc, có thể tự mình đến đây, ngươi lão thay ta cảm tạ một chút. Việc nhỏ ngươi. Thái Bạch Kim Tinh khoát tay áo, đột nhiên vẻ mặt thành thật nhìn về phía Cố Huyền. Ngươi xác định nghĩ kỹ, đến lúc đó tam giáo bên kia sợ sẽ phái người tới nện ngươi chẳng tử. Tự nhiên. Cố Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói dám nện. Lao tử chặt hắn cái tay thứ ba. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, không khỏi trợn trắng mắt. Liền ngươi, chỉ là điệu tiên đại viên mãn tu vi, kéo con bê. Ngươi nha, liền có thể thổi mạnh ra châu đi. Chương 250 Hạo Thiên Tiên Đế tự mình tặng lễ. Thuốc này Vương Cốc đến cùng lai lịch gì? Chương 250 Hạo Thiên Tiên Đế tự mình tặng lễ. Thuốc này Vương Cốc đến cùng lai lịch gì? Dược Vương Cốc bên ngoài, sơn phong nhẹ phẩy, cây xanh rậm mát. Ngạo Lai Quốc quốc chủ Triệu Tiên Minh thân mang hoa phục, long hành hổ bộ đi ở phía trước, sau lưng theo sát lấy thành viên hoàng thất cùng một đám thực lực cao cường các cung phụ. Thái tử Triệu Thế đi theo đám người cùng nhau đến đây, hắn cái kia tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này che kín vẻ nghi hoặc. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp trước mắt Dược Vương Cốc hoàn cảnh thanh đú yên tĩnh, giữa sơn cốc mây mù lở lở, hình như có mấy phần tiên khí đồng bền cảm giác. Nhưng mà, cứ việc cảnh sắc hợp lòng người, nhưng hắn nghi vấn trong lòng lại càng mãnh liệt. Rốt cục, kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ thái tử Triệu Thế, đi mau mấy bước đi vào Triệu Tiên Minh bên cạnh. Phu hoàng, nhi thần quả thực hoang mang, cái này diệt đi Thanh Phong Tiên môn Dược Vương Cốc tại sao sẽ cùng thiên đỉnh có chỗ liên quan? Theo nhi thần chỗ tra, Dược Vương Cốc bất quá là nửa tháng trước mới từ hạ giới phi thăng mà đến, mặc dù diệt Thanh Phong Tiên môn, có thể tiên môn này tại biên giới Tây Bắc mặc dù có chút thanh thế, nhưng tại ta Ngạo Lai quốc cũng chỉ là hạ đẳng tiên môn thôi. Đám người này có thể tiêu diệt Thanh Phong, chỉ có thể cho thấy hơi có thực lực mà thôi. Mà thiên đỉnh cao cứ cửu thiên, quản hạt tam giới chúng sinh, cả hai ở giữa tựa hồ cũng không quá nhiều liên quan, cũng không khả năng vào tới thiên đỉnh chi nhãn đi. Thế mà, việc này rắc rối phức tạp, không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Triệu Thiên Minh ánh mắt thâm thúy, nhìn phương xa Dược Vương Cốc, trầm giọng nói, Thanh Phong Tiên môn bởi vì hướng Dược Vương Cốc cường trinh phí bảo hộ, từ đó chọc giận đối phương, cuối cùng gặp tai họa diệt môn. Thanh Phong Tiên môn ngũ đại huyền tiên thực lực cường hãn, có thể diệt vong bọn hắn, nói do nó cốc chủ hẳn là kim tiên chi cảnh cường giả. Về phần Dược Vương Cốc cùng thiên đình liên quan, chỉ có xâm nhập điều tra mới có thể sáng tỏ trong đó chân tướng. Lần này chúng ta đến đây tham gia Dược Vương Cốc khai tông đại điện, chính là muốn đem việc này tra cái tra ra manh mối. Nếu như sự thật quả thật như vậy, Dược Vương Cốc có thiên đình chỗ dựa, ta Ngạo Lai quốc chỉ có tới giao hảo, không được tùy tiện đắc tội. Triệu Thế Nhược có chút suy nghĩ gật đầu, thi lễ đạo, phụ hoàng, nhi thần minh bạch. Nói xong, một đoàn người tiếp tục hướng về Dược Vương Cốc nội địa, chậm chậm tiến lên. Bởi vì Cố Huyền thiết hạ che lấp trận pháp, ở vào Dược Vương Cốc chính giữa đỉnh cấp tiên môn, cũng không có bại lộ ở trước mặt người đời. Tại bọn hắn mới vừa đi vào Dược Vương Cốc, từng luồng khí tức hùng hồn làm cho người khác sợ hãi tiên nhân, giống như lưu tinh xuyên qua chân trời. Bọn hắn hoặc khống chế lấy xa hoa vô địch, lóe ra thần bí quang mang tiên thuyền, hoặc ngồi ngay ngắn do chân quý tiên tu dắt kéo trên xe kéo. Từ xa xôi đám mây, chậm chậm hạ xuống. Những tiên nhân này đều là xuất từ Thái Sơ Tiên vực cái kia từng cái thanh danh truyền xa, uy chấn tiên hạ đỉnh cấp tiên môn thế lực. Bọn hắn đều là ứng Thái Bạch Kim Tinh đại biểu thiên đình, phát ra thiệp mời mời. Đến đây tham gia Dược Vương Cốc khai tông đại điện. Cần biết, này cái gọi là Dược Vương Cốc, bất quá là một cái ở vào Đông Thắng Thần Châu Đông Hoang Ngạo Lai quốc Tây Bắc biên thủy chi địa, lại tiếp giáp cái kia tràn ngập vô số nguy hiểm thập vạn đại sơn. Một cái không có tiếng tăm gì, thậm chí ngay cả Tam Lưu cũng khó khăn nhập tiên môn nho nhỏ mà thôi. Cho nên, đám này đến từ đỉnh cấp tiên môn trong lòng mọi người, kỳ thực là mọi loại không tình nguyện tới đây. Bất đắc dĩ thiệp mời này, chính là Thái Bạch Kim Tinh Dĩ Thái Đỉnh chi tên phát ra. Thiên đình làm Thái Sơ Tiên vực chúa tể chí cao vô thượng, nó uy nghiêm không thể nghi ngờ. Cho dù không có cam lòng, bọn hắn cũng đành phải không chối từ khổ cực, lặn lội đường xa chạy đến tham gia trận này, nguyên bản bọn hắn căn bản khinh thường ngoảnh đầu một chút khai tông đại điện. Cùng lúc đó, trong lòng mọi người cũng không khỏi dâng lên trận trận nghi hoặc. Dạng này một cái không chút nào thu hút bất nhập lưu tiên môn cử hành khai tông điện lễ, đến tột cùng có tài đức gì lại đáng giá thiên đình như thế đại phí khổ tâm? Chẳng lẽ nói, cái này nhìn như phổ thông tiên môn phía sau ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết, hoặc chỗ đặc thù phải không? Trong lúc nhất thời, đủ loại phỏng đoán tại những tiên nhân này trong đầu liên tiếp hiện hiện, làm bọn hắn đối với lần này khai tông đại điện càng tò mò. Bọn hắn vội vàng muốn biết được, thuốc này Vương Cốc có chỗ đặc biệt nào, có thể gây nên tiên đỉnh chú ý. Theo Thái Sơ Tiên vực cái kia chi chít khắp nơi, lớn nhỏ không đều thế lực khắp nơi, như là trăm sông đổ về một biển bình thường, nhao nhao tuần hướng ở vào thập vạn đại sơn biên giới chỗ Dược Vương Cốc. Trong lúc nhất thời, nguyên bản liền ít ai lui tới Dược Vương Cốc. Trong khoảnh khắc trở nên tiếng người huyên náo, rộn ràng, huyên náo thanh âm liên tiếp, vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà, Khi những này đến từ bốn phương tám hướng thế lực chủ môn đầy cõi lòng mong đợi bước vào Dược Vương Cốc lúc, lại kinh ngạc phát hiện, tại Dược Vương Cốc chính giữa khu vực, lại có một đạo bình chướng vô hình bắt ngang phía trước, hoàn toàn đem mọi người ngăn cản ở ngoài. Đạo này bình chướng phía trước tràn ngập nồng hậu dày đặc, làm cho người khác hít thở không thông mê vụ, tựa như một tầng thần bí khó lường mạng che mặt, đem bên trong cảnh tượng che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Cho dù là những cái kia ở đây tu sĩ ở trong không thiếu thực lực siêu quần, đã mở ra mệnh cùng tiên quân cấp nhân vật, đối mặt mảnh này quỷ dị mê vụ, cũng là thúc thủ vô sách. Bọn hắn thi triển ra chính mình vô cùng cường đại thần thức, ý đồ xuyên thấu cái kia tầng tầng mê vụ, nhìn trộm đến nội bộ. Nhưng kết quả lại khiến cho mọi người đều thất vọng. Vô luận cố gắng thế nào, thần thức của bọn hắn một khi chạm đến mảnh mê vụ kia, tựa như cùng đá chìm biển rộng, biến mất không còn tăm tích. Trước mắt từ đầu đến cuối chỉ có cái kia một mảnh lờ mờ, như ẩn như hiện mơ hồ hình dáng, để cho người ta không nghĩ ra. Cũng may Cố Huyền cũng an bài người ở chỗ này tiếp đãi đám này đường xa mà đến khách nhân. Đám người tuy có oán khí, nhưng cũng rất nhanh tan thành mây khói. Bởi vì khai tông đại điện ở chính giữa buổi trưa giờ lành tổ chức, đám người liền top 5 top 3 trò chuyện, lặng lặng chờ đợi lấy Dược Vương Cốc khai tông chi lễ tổ chức. Mọi người ở đây còn đắm chìm ở trước mắt không khí thời điểm. Trong lúc bất chợt, phía chân trời xa xôi bên cạnh xuất hiện một tia dị dạng. Mới đầu chỉ là một cái như ẩn như hiện điểm nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, cỗ khí tức kia trở nên càng ngày càng mãnh liệt, như là sôi trào mãnh liệt sóng biển. Bằng tốc độ kinh người, nhanh như quay góc giống như hướng về bọn hắn vị trí của tới, đạo khí tức này cực kỳ khủng bố. Phản phất mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, để cho người ta không rét mà run. Đột nhiên xuất hiện tình huống, tự nhiên trước tiên đưa tới ở đây tất cả mọi người cảnh giác. Bọn hắn nhao nhao dừng lại trong tay động tác, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía mảnh kia thần bí thương cung. Khi mọi người chăm chú nhìn lại lúc, trong chốc lát, bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lòng, càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chỉ mỗi ngày bên cạnh tường thủy bốn phía, ngũ thải ban lan quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một bức lộng lẫy bức tranh. Mảng lớn tử khí từ phương đông quần quần mà đến, giống như một đầu màu tím cự long lốn lượn du động. Những nơi đi qua mây mù đục lên, khí thế bằng bạc. Càng thêm làm cho người rung động chính là, đương theo lấy tử khí phun trào, một cỗ hoàng hoàng thiên uy giống như thiên đạo ý thức, cũng theo đó giáng lâm. Cỗ này thiên đạo ý thức tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, nặng nề mà trang nghiêm, cho người ta một loại không cách nào kháng cự cảm giác áp bách. Tại mảnh này mênh mông giữa thiên địa, nó lộ ra không gì sánh được uy nghiêm, tựa hồ nắm trong tay thế gian vạn vật sinh tử luân hồi. Mà làm người khác chú ý nhất thì là chiếc kia do 9 đầu dài ngàn mét màu xanh dao long dắt kéo xe kéo. Những này màu xanh dao long thân thể khổng lồ, lân giáp lóe ra kim quang chói mắt, mỗi một chiếc vảy rồng đều tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Bọn chúng ngẩng đầu đỡ ngực, ra sức năm kéo xe kéo. Trên xe kéo càng là điêu khắc tinh mỹ đồ án cùng phù văn, tản mát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, phản phất một kiện tuyệt thế chân bảo. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây, cơ hồ là theo bản năng hít sâu một hơi. Cái kia đúng là Hạo Thiên Tiên Đế. Ông trời ơi, Hạo Thiên Tiên Đế lại tự mình đến đây. Thuốc này Vương Cốc đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ lại là Hạo Thiên Tiên Đế ở hạ giới con diên phi thăng? Giờ phút này, Dược Vương Cốc trên bầu trời, chỉ gặp 9 đầu dài đến ngàn mét màu xanh giao long, kéo lấy một cỗ hoa lệ không gì sánh được xe kéo dáng lâm tại Dược Vương Cốc trên không. Cái này 9 đầu màu xanh giao long thân thể khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy một tầng cứng rắn như sắt lân phiến, lóe ra chói mắt thanh quang. Bọn chúng cái kia giữ tận mà đầu rồng ai vũ ngẩng lên thật cao, trong miệng phun ra lửa nóng hừng hực, phản phất muốn đem toàn bộ bầu tiên đô bốc cháy lên. Mà tại bọn chúng sau lưng sở khiên kéo xe kéo càng là cực kỳ xa hoa, thân xe do ngàn năm gỗ trầm hương chế tạo thành, điêu khắc tinh mỹ đồ án cùng phù văn. Cửa sổ xe thì khảm nạm lấy vô số viên sáng chói chói mắt bảo thạch, tản mát ra chói lọi quang mang. Ngay sau đó, một đạo hư vô mờ mịt, nhưng lại thanh âm tràn ngập uy nghiêm, như là hồng trung đại lã giống như, từ trên xe kéo ung dung chuyển đến. Thiên đỉnh chi chủ Hạo Thiên Tiên Đế mang theo trọng lễ, chúc Cố Dược Đế sáng lập ổn dậy, đệ tử tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, tuổi cháy lửa truyền. Đạo thanh âm này phảng phất có vô tận ma lực, tại toàn bộ giữa sơn cốc quanh quẩn không thôi, khiến cho mọi người cũng không khỏi chấn động theo. Không chỉ là bởi vì Hạo Thiên Tiên Đế câu nói này, càng là bởi vì trong đó nâng lên hai chữ ổn dậy, một lần để ở đây coi là nghe lầm. Nhưng mà Hạo Thiên Tiên Đế câu nói này lại là một mực quanh quẩn tại Dược Vương Cốc trên không. Một giây sau, tất cả mọi người trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ổn dậy, ngoa tạo, điên rồi sao? Mọi người đều biết tại Thái Sơ Tiên Bực có tam đại cổ xưa nhất thế lực, phân biệt là Tiệt Giáo, Tây Phương Giáo, Xiển Giáo tạo thế chân bản. Hậu nhân tộc của khởi, nhân tộc giáo chủ Thái Thượng Lão Quân sáng lập nhân giáo, cùng tam giáo cùng nhau đỉnh kháng lễ sau nói Đức Thiên Tôn Hỗn Nguyên Thượng Đế, Thái Thượng Lão Quân sáng lập nhân giáo, ở nhân gian tuyên dương đạo giáo, thanh tính vô vi chi tư tưởng, nhiều lần vì nhân gian đế vương chi sư, cho nên có thể cho là rất nhiều đế vương chi thuộc vì đó đệ tử, cũng tại nhân giáo bên trong. Lấy giáo hoa chi là, đoạt nữ hoa tạo ra con người vô thượng công đức, cũng coi đây là nhân giáo. Huyền Đô Đại Pháp Sư là Thái Thượng Lão Quân duy nhất quan môn đệ tử. Bất quá bởi vì Thái Thượng Lão Quân tuân theo vô vi tư tưởng, một thân dạy do Xiển Giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn thay mặt quản lý, cho nên tại Thái Sơ Tiên Bực có một câu đời đời truyền lại câu thơ, đó chính là một đạo truyền ba bạn, hai giáo xiển tiệt phân. Thuốc này Vương Cốc Cốc chủ bất quá là nửa tháng trước vừa hạ giới phi thăng mà đến, nhưng mà ai có thể nghĩ tới hắn lại có như vậy hùng tâm trang trí, vậy mà muốn sáng lập một cái thuộc về mình giáo phái. Điên rồi, triệt để điên rồi. Biết được tam giáo cũng không có thật tốt trái cây ăn, có thể vị này Dược Vương Cốc Cốc chủ ngược lại tốt, mới đến liền dám có gan to như vậy ý nghĩ. càng thêm làm cho người không tưởng tượng được Vâng liền ngay cả cái kia cao cao tại thượng, uy chấn một phương Hạo Thiên Tiên Đế vậy mà cũng đối kỳ biểu bày ra tán thành, cũng tự mình xuất lĩnh một đám tiên nhân đến đây đưa lên hậu lễ lấy đó chúc mừng. Như thế cử động không thể nghi ngờ là tại hướng đám người truyền lại ra một cái tín hiệu, Hạo Thiên Tiên Đế đối với vị này Dược Vương cốc cốc chủ cực kỳ coi trọng, có lẽ trong tương lai sẽ còn cho hắn càng nhiều duy trì cùng trợ giúp. Mọi người tại đây đều là trải qua lối đời, sống không biết bao nhiêu năm tháng lao hồ ly, Thiên Đình cùng Tam Giáo ở giữa mối hận cũ, người nào không biết. Mặt ngoài, nhìn qua gió êm sóng lặng, kỳ thực, Song Vương một mực tại âm thầm đọ sức. Hạo Thiên Tiên Đế muốn triệt để khống chế Thái Sơ Tiên Vực, nhưng mà Tam Giáo là Thái Sơ Tiên Vực uy tín lâu năm thế lực, há lại cho Thiên Đình nhúng tay. Có thể thỏa hiệp, để Hạo Thiên Tiên Đế sáng tạo Thiên Đình trở thành Thái Sơ Tiên Vực chúa tể, đã thuộc xem ở Hồng Quân lão tổ mặt. Nếu không có Hạo Thiên Tiên Đế từng vì nó kim đồng, Tam Giáo sao lại nhượng bộ? Ý nghĩ hao huyền, Tam Giáo thống ngự Thái Sơ Tiên Vực đã lâu, sao lại dễ dàng buông tha trong tay quyền lực? Giờ phút này, đám này lão hồ ly đem đủ loại tình hình liên hệ tới, thoáng chốc thấy rõ hết thảy. Hạo Thiên Tiên Đế cử động lần này, sợ muốn mượn Dược Vương cốc chèn ép hoặc buồn nôn Tam Giáo, mà họ cũng bị lợi dụng, khổ cực biến thành lần này nhằm vào Tam Giáo âm mưu chi vật làm nền. Nghĩ tới chỗ này, những cái kia tham gia Dược Vương cốc khai tông đại điển chúng tiên môn đám tông chủ, giờ phút này trong lòng không khỏi có chút không ngừng tiêu khổ. Sớm biết sẽ là dạng này dụng tâm hiểm ác, bọn hắn lúc trước vô luận như thế nào cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng đến đây cổ động. Bây giờ vừa vặn rất tốt, mắt thấy thuốc này Vương cốc cốc chủ đạt được Hạo Thiên Tiên Đế ưu ái, vạn nhất ngày sau thật phát triển lớn mạnh, trở thành tiên giới thế lực lớn nhất, Tam Giáo sao lại ngồi nhìn mặc kệ? Vậy bọn hắn những này đã từng cùng chi có chỗ gặp nhau tiên môn, chỉ sợ đều sẽ từng cái bị liên lụy. Ai nha nha, thật sự là biết vậy chẳng làm. Lão phu làm sao lại mơ hồ, chạy tới tham gia cái này cái gì ổn dạy cầu thí khai tông đại điện. Một vị đỉnh cấp tiên môn tông chủ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu phàn nàn nói, như thế rất tốt, bị cuốn vào cuộc phong ba này ở trong, về sau sợ là không sống yên lành được. Ai nói không phải? Thuốc này Vương cốc cốc chủ cũng quá không biết trời cao đất rộng, vừa tới tiên giới liền nghĩ làm động tĩnh lớn như vậy. Còn có cái kia Hạo Tiên Tiên Đế cũng là, làm sao lại tùy tiện đồng ý? Một vị khác tông chủ phụ họa nói ra, chẳng lẽ liền không sợ gây nên giáo phái khác bất mãn sao? Giờ này khắc này, Vương Tỉnh đại ngộ chúng tiên môn tông chủ trong lòng, mười phần hối hận tới tham gia Dược Vương cốc khai tông đại điện. Mã Đức, không cần thiết kéo bọn hắn xuống nước đi. Không nói đến, đám người này ý tưởng gì? Nương theo lấy Hạo Tiên Tiên Đế cái kia giống như hồng trung đại lã bình thường rung động lòng người thanh âm ầm vang rơi xuống, chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản một mực bị nồng hậu dạy đặc mê vụ bao phủ lấy ổn dạy tiên môn, liền như là bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên mở ra mạng che mặt bình thường, trong chốc lát bắt vân kiến nhật. Nó chân dung chậm rãi, hiện ra ở chúng Thái Sơ Tiên Vực tất cả thế lực lớn nhỏ trước mắt. Đám người chăm chú nhìn lại, nhưng gặp cái kia ổn dạy trong tiên môn quần thể kiến trúc, vậy mà tất cả đều là do vô cùng chân quý, tản ra thần bí quang mang thiên đạo thạch tinh tâm chế tạo thành. Những kiến trúc này vật xen vào nhau tinh tế địa phân bố lấy, lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một bức lộng lẫy bức tranh. Mà trong đó làm người khác chú ý nhất thì là những cái kia cao vút trong mây tiên sơn. Bọn chúng uy nga đứng vững, phản phất muốn đâm thủng bầu trời bình thường, cho người ta một loại vô tận uy nghiêm cảm giác. Trong núi mây mù phiêu miểu, khi thì đem ngọn núi che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, khi thì lại để cho lộ ra một chút cao chót vót, tựa như trong tiên cảnh thần sơn bình thường làm cho người hướng về. Lại nhìn cái kia từng đầu phi lưu trực hạ tam tiên xích thác nước, như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời giống như từ cao sơn chi điên chút xuống, bọt nước văng khắp nơi, hơi nước tràn ngập. Tại cái này tựa như ảo mộng mây mù lượn lờ ở giữa, những cái kia hoặc tinh xảo lịch sự tao nhã, hoặc to lớn tráng quan công trình kiến trúc lúc gần lúc hiện, tựa như giấu ở đám mây chỗ sâu cung điện thần bí, để cho người ta không khỏi lòng sinh hướng tới chi tình. Giờ khắc này, đám người đôi mắt lần nữa trừng lớn, giống như chưa thấy qua việc đời hài đồng bình thường, từng cái đều là toát ra kinh ngạc đến cực điểm thần sắc. Hôm nay chắc là bọn hắn đời này đến nay chấn kinh nhiều nhất một lần. Trời ạ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thiên đạo thạch, toàn do thiên đạo thạch chế tạo tiên môn. Chương 251 yêu não bổ chúng đỉnh cấp tiên môn, xiển giáo, tiệt giáo thiên mệnh chi tranh. Chương 251 yêu não bổ chúng đỉnh cấp tiên môn, xiển giáo, tiệt giáo thiên mệnh chi tranh. Phản phất tiên cung bí địa giống như ổn giáo tông cửa. Tại Vân Khai vụ tán sau, hoàn chỉnh mà hiện lên tại mọi người trước mắt. Thoáng chốc, mọi người tại đây đều là trợn mắt hốt mồm, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tông môn này chi quy mô, không chút nào kém hơn Thái Sơ Tiên Vực bất luận cái gì một nhà đỉnh cấp tiên môn, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhất là khi mọi người phát hiện trong đó kiến trúc vật liệu, vậy mà thuần một sắc do thiên đạo thạch đúc thành, càng là làm cho người khó có thể tin. Người xác định, đây là nửa tháng từ hạ giới phi thăng lên tới. Cho dù là tại bất luận cái gì trung thiên thế giới đỉnh cấp tiên môn, cũng tuyệt không có khả năng dùng 100 thiên đạo thạch đến kiến tạo tông môn, thật sự là quá xa hoa lãng phí. Thiên đạo thạch hình thành chính là một phương hàng ngàn tiểu thế giới hủy diệt sau khi ngưng tụ mà thành. Vì kiến tạo tông môn mà chuyên môn đi hủy diệt hàng ngàn tiểu thế giới, không thể nghi ngờ là tăng thêm vô tận tội nghiệp. Đến lúc đó nghiệp chướng cuốn thân, dẫn tới nhân quả báo ứng, thật sự là được không bù mất. Cho nên, trên cơ bản trung thiên thế giới đỉnh cấp tiên môn tại kiến tạo tiên môn lúc, sẽ chỉ sử dụng bình thường hàng ngàn tiểu thế giới hủy diệt hình thành thiên đạo thạch, lại lẫn vào ngọc thanh thạch cùng nhau kiến tạo. Dù vậy, cũng đã là cực độ xa xỉ. Liên giống với người khác dùng gạch men sứ trang trí, mà ngươi lại dùng hoàng kim khảm nạm, dù là gia đại nghiệp đại, cũng khó có thể tiếp nhận như vậy lãng phí. Đang kinh ngạc đằng sau, rất nhiều người cũng lấy lại tinh thần đến. Trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, cái này ổn giáo tông cửa xây hùng vĩ như vậy chẳng quan. Chắc hẳn Hạo Thiên Tiên Đế ở sau lưng tất nhiên là bỏ ra không ít tâm tư lực. cho nên không có Hạo Thiên Tiên Đế ở sau lưng vận hành cùng đến nữa, bọn hắn đánh chết cũng không tin, chỉ là hạ giới tu tiên giả thời gian nửa tháng, có thể tạo ra hùng vĩ như vậy tráng quan siêu cấp tiên môn. Giấu đủ sâu, bọn hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch thuốc này Vương Cốc vì sao tại Thập Vạn Đại Sơn khu vực biên giới. Nơi này không để cho người chú ý, lại tới gần hoang tộc chỗ. Ai lại đem ánh mắt đặt ở cái này chim không thèm bị, lại địa phương tràn ngập nguy hiểm. Thiên đình bên này chỉ sợ là quyết tâm muốn cùng Tam Đại giáo đấu cái người chết ta sống, triệt để cầm tới khống chế Thái Sơ Tiên Bực quyền lực. Lấy toàn bộ Thái Sơ Tiên Bực tài nguyên, nhất định có thể để Hạo Thiên Tiên Đế đem gánh chịu 12 đầu tiên mệnh, toàn bộ hợp lại làm một hóa đạo nguyên. Như vậy, mới có thể nước chảy thành sông đột phá tới, được vinh dự thiên nhân chín suy ngũ đại đạo cảnh. Cảnh này tên là Cổ Thần, Thủy Tổ. Tại Nguyên Hoàng Vũ Trụ rất nhiều trung thiên thế giới bên trong, bọn hắn Thái Sơ Tiên Bực xếp hạng cũng không phải là gần phía trước. Ngược lại cắm ở một cái nửa đời, không tốt không xấu tình cảnh lúng túng. Các trung thiên thế giới ngũ đại đạo cảnh cường giả, đều là thế giới này người mạnh nhất, chúa tể. Thái Sơ Tiên Bực không giống với, hắn đã từng là trung thiên thế giới đứng đầu, gặp phải cơ hội cùng thiên huyền giới không sai biệt lắm. Bởi vì cái gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đạo cảnh không ra, Hạo Thiên Tiên Đế thành Thái Sơ Tiên Bực trên mặt nổi kiêm cầm. Tại thượng cổ thời đại, Tam giáo chi chiến, Thái Sơ Tiên Bực Tam giáo chi chiến rung động Huyền Hoàng vũ trụ, toàn bộ trung thiên thế giới. Trận đại chiến này quy mô chưa từng có, chỉ vì xiển giáo địa vị, nhận lấy Hữu giáo vô loại tiệt giáo uy hiếp, mà trên thực tế, xiển giáo cùng tiệt giáo ở giữa ân oán, từ xưa đến nay, muốn nói cụ thể cái gì ân oán, nói trắng ra là chính là cái gọi là thiên mệnh chi tranh. Xiển giáo giáo nghĩa là lập nhấn mạnh là tiên thiên chi đạo, tức là thuận theo thiên đạo, thuận thiên mà vì, đem vạn vật phân đủ loại khác biệt, theo mới giáo hóa, chú trọng dòng dõi cùng tư chất, cho là chỉ có xuất thân trong sạch, nhân phẩm đoan chính người mới có thể trở thành xiển giáo thần tiên. Mà tiệt giáo giáo nghĩa là phá đại biểu hậu thiên chi đạo, tức chủ trương hữu giáo vô loại, nghịch thiên hành sự. Cụ thể tới nói, tiệt giáo giáo nghĩa là đại đạo 50, thiên diện 49, vạn vật đều có một chút hy vọng sống, cho là phàm có hướng đạo chi tâm đều có thể nhập giáo. Không phân cao thấp quý tiện, là vạn vật lấy ra một chút hy vọng sống. Nói cách khác, vô luận là người hay là yêu ma quỷ quái, hoặc là chủng tộc khác, tiệt giáo thông thiên giáo chủ, đó là ai đến cũng không có cự tuyệt. Giữa hai bên chủ trương từ trên căn bản chính là đối lập với nhau, dẫn đến cả hai khó mà cùng tồn tại. Lại càng không cần phải nói, phía sau còn có một cái mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức, phía sau ác bẩn thỉu Tây Phương giáo. Tại các loại ảnh hưởng dưới, thế lực khắp nơi dốc hết toàn lực, tình hình chiến đấu kịch liệt không gì sánh được. Cuối cùng, Thiên Đình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hạo Thiên Tiên Đế thể hiện ra chắc tuyệt lãnh đạo mới có thể, cấp tốc chỉnh hợp các phương tài nguyên, thành lập nên uy chấn thiên hạ Thiên Đình, trở thành Thái Sơ Tiên Bực tân bá chủ. Thiên Đình phạm vi thế lực gồm có Thái Sơ Tiên Bực tứ đại bộ châu cùng rộng lớn vô ngần tứ hải bát hoang. Nhưng mà cứ việc Thiên Đình nhìn như uy phong lẫm liệt, thống trị tứ phương, nhưng trên thực tế nó có khả năng quản hạt cũng bất quá là chính mình một mẫu ba phần đất kia thôi. Đối với Tam giáo mà nói, Thiên Đình mặc dù có lực ảnh hưởng nhất định, nhưng càng nhiều thời điểm chỉ là một cái tượng trưng tồn tại. Ngay bình thường, Tam giáo đối với Thiên Đình mệnh lệnh thường thường là nghe điều không nghe tuyên, làm theo ý mình, dựa theo tự thân ý nguyện làm việc. Loại quan hệ vi diệu này khiến cho Thái Sơ Tiên Bực mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực quần quần sóng ngầm, thế lực khắp nơi đều trong bóng tối phân cao thấp, ý đồ giành lợi ích lớn hơn nữa cùng quyền lực. Giờ phút này, trên bầu trời, bóng ánh khắp nơi chói mắt kim quang đống nhiên nở rộ ra, tựa như một vầng mặt trời vàng nóng treo cao chân trời. Chăm chú nhìn lại, chỉ gặp Hạo Thiên Tiên Đế một bộ hoa lệ không gì sánh được trường bào màu vàng múa may theo gió, cái kia ống tay áo ở giữa phảng phất ẩn chứa vô tận uy năng cùng uy nghiêm. Đầu hắn mang một đỉnh tinh mỹ tuyệt luân mũ miệng, khuôn mặt cương nghị mà lạnh lùng. Trong đôi mắt lóe ra nhiếp nhân tâm phách quang mang, cả người tản mát ra một loại không có gì sánh kịp khí thế. Phảng phất quân lâm thiên hạ bình thường, làm cho vạn vật cũng vì đó cúi đầu xưng thần. Theo Hạo Thiên Tiên Đế từ cực kỳ xa hoa trên xe kéo chậm rãi đi xuống, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Ở đây đông đảo đến từ đỉnh cấp tiên môn các cường giả nhao nhao mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kính sợ nhìn qua trước mắt vị này như là thần linh giáng lâm giống như tồn tại. Ngay sau đó, bọn hắn giống như là nhận lấy một loại nào đó tác động bình thường, không hẹn mà cùng nhau không mình hành lễ, tịnh tề âm thanh cao giọng nói, "Bệ hạ, vạn năm." Thanh âm này vang tận mây xanh, quanh quẩn ở giữa thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Hạo Thiên Tiên Đế đứng bình tĩnh ở trong hư không, hắn gái kia như đầm sâu giống như mặt mũi bình tĩnh không có chút nào ba động. Phản phất thế gian vật vật đều không thể gây nên nội tâm của hắn bận sóng. Chỉ gặp hắn chậm rãi quét mắt phía dưới đám người, mang theo một loại vô hình uy áp. Khi hắn có chút giơ tay lên, cũng nhẹ nhàng ép xuống lúc, một cố cường đại khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Nguyên bản ồn ào đám người lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, mỗi người đều cảm nhận được đến từ vị tiên đế này khủng bố lực uy hiếp. Ngay cả thở mạnh cũng không dám một ngụm, sợ hơi không cẩn thận liền sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Nhưng mà ngay tại Hạo Thiên Tiên Đế hiện thân một sát na kia, một tiếng đinh thai nhức óc long ngâm đột nhiên vang vọng toàn bộ chân trời. Tiếng long ngâm này dường như sấm sét, rung động lòng người, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Một đầu to lớn vô cùng màu đỏ cự long, đột nhiên từ ổn dậy trong tiên môn trong hồ nước đằng không mà lên, nó thân thể cao lớn che khuất bầu trời, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Là Hạo Thiên Tiên Đế kéo xe chín đầu giao long, càng là rõ ràng cảm nhận được đến từ trên huyết mạch khắc chế. Từng cái nhịn không được run, căn bản không dám nhìn bầu trời, sợ hãi cúi đầu, nằm nhoài mặt đất, không dám động. Theo màu đỏ cự long xông ra mặt nước, nhấc lên nước hồ, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, tạo thành từng đạo cao tới mấy chục trượng sóng lớn, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng về bốn phía điên cuồng cọ rửa mà đi. Chính là, lại lần nữa hóa thân thành bản thể đến thần. Ngay sau đó, một giây sau, một đạo hoàng trung đại lư giống như uy nghiêm thanh âm vang vọng vùng thiên địa này. Giờ lành đã đến, ta Dược Vương Cốc hôm nay khai tông lập phái, thăng bằng dạy, mời chư vị đồng đạo xem lễ, mời vào tông môn. Chương 252 Hạo Thiên Tiên Đế lựa chọn sáng suốt, may mắn chưa củng cố huyền trở mặt. Chương 252 Hạo Thiên Tiên Đế lựa chọn sáng suốt, may mắn chưa củng cố huyền trở mặt. Nhìn thấy trên bầu trời trúc thần bản thể, ở đây những cái kia đến từ từng cái đỉnh cấp tiên môn đám tông chủ, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Cơ hồ là tại trong nháy mắt đó, những này ngày bình thường cao cao tại thượng các đại nhân vật vô ý thức hai mắt nhìn nhau một cái. Ngắn ngủi đối mặt bên trong, mỗi người đều có thể rõ ràng từ đối phương đôi mắt chỗ sâu, đọc được loại kia thật sâu chấn kinh cùng khó có thể tin. Giờ phút này hiện ra tại trước mắt bọn hắn thân ảnh này, vậy mà cùng trong truyền thuyết tổ long trúc cửu âm có kinh người chỗ tương tự. Phải biết, trúc cửu âm thế nhưng là hỗn độn thời kỳ liền đã mai danh nhận tích tồn tại thần bí, nó huyết mạch tức thì bị coi là thế gian hiếm có chí bảo. Tổ long, đúng là trong truyền thuyết mai danh nhận tích trúc cửu âm huyết mạch, có thể cái này làm sao có thể? Rốt cục, có người nhịn không được thấp giọng nỉ nó nói. Trong thanh âm tràn đầy không cách nào che giấu kinh ngạc cùng nghi hoặc. Những người còn lại mặc dù không có lên tiếng phụ họa, nhưng trên mặt biểu lộ không một không biểu hiện ra nội tâm đồng dạng rung động cùng hoài nghi. Dù sao, thực sự quá mức không thể tưởng tượng, để cho người ta khó mà tin được nó sẽ thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mình. Mọi người đều biết long tộc nội bộ đẳng cấp rõ ràng, hoàn toàn là dựa theo huyết mạch đến tiến hành đánh giá, cho bằng nhau địa vị, tổng cộng chia làm 12 các loại. Trong đó đệ nhất đẳng là long tộc lão tổ tông, long tổ trúc long, còn gọi là đến chi long. Tục truyền huyền hoàng vũ trụ hình thành thời điểm, trúc long đã tồn tại. Là tứ đại tiên tiên nguyên tố dựng dục ra tới hỗn độn thần thú, bạo ngược mà cường đại. Sơn Hải Kinh đại hoang trải qua bên trong cũng có ghi chép, trúc cửu âm là trúc long có thể cách dùng thuật khống chế nhật nguyệt, mở mắt chính là ban ngày, nhắm mắt chính là vô tận đêm tối. Trường lệnh thời tiết, xung làm nhật nguyệt. Nhưng mà, theo long tổ trúc long mai danh nhận tích, nhị đẳng, tam đẳng long tộc lại đang lần thứ nhất long phượng đại kiếp lúc diệt vong. Thế gian tồn tại chỉ còn lại có do xà hóa rồng mấy cái mặt đẳng long tộc huyết mạch, phân biệt là rắn long, chăn rồng, giao long cùng á long. Bởi vậy, rắn long, chăn rồng hai đại huyết mạch trở thành trước mắt đại biểu long tộc cao đẳng huyết mạch, thống ngự tứ hải vương tộc. Giao long cùng á long thì là phổ thông long tộc, không phải trở thành đỉnh cấp tiên môn nhìn cửa lớn, chính là trở thành cường giả tọa kỵ, sùng thú, hoặc là kéo xe xe tức lực. Tỷ như là Hạo Thiên Tiên Đế dùng để kéo xe xe cái kia chín đầu giao long, chính là một cái rất tốt điển hình ví dụ. Đặt ở chân chính long tộc thời kỳ cường thịnh, ai dám? Đầu óc có bệnh, muốn tìm cái chết mới có thể đi tìm long tộc phiền phức. Cho nên, khi mọi người nhìn thấy trúc thần bản thể một khắc này, từng cái lập tức kinh động như gặp thiên nhân, thậm chí mộng. Tổ long huyết mạch, cái này không có nghĩa là thế gian đệ nhất đầu chân long tại ổn dậy. Mẹ nó, cái kia ổn dậy một chút khách hàng huyền, sợ không phải Hạo Thiên Tiên Đế con riêng đi. Đương nhiên hiện trường có người khiếp sợ không thôi, cũng có người nhìn chằm chằm trên bầu trời chiếm cứ trúc thần, đáy mắt chỗ sâu lóe ra tham lam, khát vọng, còn có đấu kỵ các loại quan mang. Trong mắt bọn họ mặt, trúc thần chính là một cái gìn kệ lạ. Thế gian đệ nhất đầu chân long hàm kim lượng, ngay tại những ngày lòng mang ý đồ xấu người trong lòng không ngừng mà lên cao. Giờ phút này tổ long xuất hiện, không khác tại Thái Sơ Tiên Vực nhấc lên sóng to gió lớn. Thậm chí một khi truyền đến mặt khác trung thiên thế giới, ổn dậy, trong khoảnh khắc trở thành bạn chúng chú mục tồn tại, cũng sẽ bị tất cả đỉnh cấp tiên môn nhớ thương lên. Vì đoạt được tổ long huyết mạch, chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Một bên khác, Hạo Thiên Tiên Đế nghe tiếng, chậm chậm ngẩng đầu. Khi mắt thấy trúc thần trong ngáy mắt, trong lòng của hắn không khỏi hơi chấn động một chút, toát ra một chút vẻ kinh ngạc. Hắn quả thực chưa từng ngờ tới, tại cái này vừa phi thăng không đủ một tháng Dược Vương Cốc bên trong, vậy mà ẩn nấp lấy kinh người như thế bí mật, còn có một đầu tổ long huyết mạch. Tổ long chính là tứ đại tiên tiên nguyên tố thai nghén mà thành hỗn độn thần thú, có hủy thiên diệt địa chi uy, nó huyết mạch càng là chân quý dị thường cùng cường đại. Ý thức được điểm này, Hạo Thiên Tiên Đế thứ nhất đối với thâm thúy tựa như biển trong đôi mắt hiện hiện một vòng ý vị thâm trường quan mang. Việc này chỉ sợ xa không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy, đợi sau đó cần phải tìm cái thời cơ hướng Lý Trường Canh cái thẳng kia tưởng thêm hỏi ý một phen mới được. Đồng thời, Hạo Thiên Tiên Đế cũng là không khỏi nổi lên một tia may mắn chi tình. May mà chính mình cách cục đủ lớn, cũng không cùng thuốc này vương cốc trở mặt, ngược lại cực kỳ trọng thị. Phái Lý Trường Canh vị này rất được tín nhiệm cánh tay đắc lực chi thần, đến đây xử trí tương quan công việc. Hiện nay quan chi, quả thật một cái cực kỳ sáng suốt quyết sách. Hắn thậm chí đã bắt đầu thận trọng tự hỏi, phải chăng nên từ hôm nay trở đi liền để Lý Trường Canh ở lâu tại Dược Vương Cốc? Bởi vì Hạo Thiên Tiên Đế trong lòng luôn có một loại trực giác, để hắn cảm giác vị này ổn dậy một chút khách hàng huyền, vô cùng có khả năng trở thành trợ lực chính mình xông phá tam giáo trói buộc, triệt để khống chế Thái Sơ Tiên Vực nơi mấu chốt. Vừa nghĩ đến đây, Hạo Thiên Tiên Đế khoe miệng không tự chủ được có chút dương lên, phát họa ra một vòng nhạt méo dáng tươi cười. Ha ha, thuốc này vương gốc, ngược lại thật sự là có chút ý tứ. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm tuy nhỏ, lại tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn chi ý. Rất nhanh, Hạo Thiên Tiên Đế cùng chúng Thái Sơ Tiên Vực đỉnh cấp tiên môn còn có thế lực lớn nhỏ, tại ổn dậy đệ tử dốc lòng chỉ dẫn bên dưới, đi tới lớn như vậy ngoại môn quảng trường bên trên. To lớn tráng quan ngoại môn quảng trường hai bên trái phải, dựng thẳng từng cái màu tuyết trắng thiên đạo cột đá điêu khắc cây cột, phía trên điêu khắc sinh động như thật nhật nguyện tinh thần, phi cầm tẩu thú, còn có hoa cây cỏ mục. Loan thoáng phát ra khí tức, lại ẩn chứa mấy phần không gian pháp tắc lực lượng. Rất khó, không làm cho người đi chú ý những cây cột này. xa xỉ, thật mẹ nó xa xỉ. Không ít thấy nhiều biết rộng đỉnh cấp tiên môn tông chủ, liếc mắt nhận ra những cây cột này là một cái không gian trận pháp nền tảng. Không gian trận pháp, không hiếm lạ. Bọn hắn những này đỉnh cấp tiên môn ngoại môn quảng trường, cũng minh khắc không gian trận pháp. Dù sao đệ tử đông đảo, đạt đến mấy trăm vạn. Tăng thêm ngoại môn quảng trường bình thường làm tuyển nhận đệ tử mới chủ yếu sân bãi. Trên một cái quảng trường căn bản dung không được nhiều người như vậy, liền cần không gian trận pháp tiến hành gia trì. Có thể ổn dậy không giống với. Không gian trận pháp trận nhãn, lại mẹ nó dùng chính là thiên đạo thạch chế tạo thành cây cột. Bọn hắn nhiều nhất dùng một chút cực phẩm vật liệu, hoặc tiên thạch. Mà thiên đạo thạch bởi vì cực kỳ hi hữu, lại đắt đỏ, bình thường sẽ chỉ dùng tại chủ điện, hoặc là cao tầng trụ sở, tàng kinh các, tiên bảo kho, còn có tu luyện bí thất loại hình trọng yếu hơn địa phương. Ai xa xỉ đến, dùng thiên đạo thạch làm trận nhãn. Cái này ổn dậy thật không hợp thói thường. Hạo Thiên Tiên Đế cũng không ngăn cản một chút không. Thái Ni Mã bại ra. Tại tất cả mọi người lắc đầu thở dài thời khắc, bọn hắn cũng là ngồi tại riêng phần mình trên chỗ ngồi. Nhưng mỗi người ánh mắt toàn bộ hội tụ tại chủ vị. Giờ phút này nơi đó trống rỗng, còn có hai bên trái phải vị trí, cũng là không có một ai. Chỉ có một ít thiên tiên cảnh ổn dậy đệ tử ở phía trên đứng đấy, mà những đệ tử này tư chất cũng làm cho ở đây đỉnh cấp tiên môn tông chủ thấy đôi mắt tỏa sáng. Hạt giống tốt, đều là nhất đẳng hạt giống tốt ta. Bọn hắn thậm chí ở trong đó thấy được không ít có được thể chất đặc thù ổn dậy đệ tử, căn cốt niên kỷ không đến 20. Đặt ở hạ giới, vậy cũng là cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu. Tại bọn hắn Thái Sơ Tiên vực đồng dạng, đều là tất cả đỉnh cấp tiên môn tranh đoạt tuyệt đại thiên tiêu. Cái này Hạo Thiên Tiên Đế, thật dốc hết vô liếng. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người ở đây không một người cho là những đệ tử này là Cố Huyền từ trên thiên huyền giới cùng một chỗ dẫn tới. Trên thực tế, những đệ tử này đều là Cố Huyền năm đó ở thiên huyền giới say tiên cư, cứu cái kia mấy trăm hải đồng. Trải qua hắn Cố Huyền sai khiến Thẩm Ly, Mây Đùn, còn có Lục Gáp bọn người thay phiên dạy bảo, tăng thêm hệ thống những ban thưởng kia đỉnh cấp tài nguyên, cho dù là một con lợn đều có thể có được cấp độ yêu nghiệt tiên phú tu luyện. Chương 253 điệu thấp làm việc, không bằng cao điệu vì đó, đánh ta ổn giáo chủ ý, diệt chi. Chương 253 điệu thấp làm việc, không bằng cao điệu vì đó, đánh ta ổn giáo chủ ý, diệt chi. Ổn dạy tiên môn hậu sơn, nhà cổ trong đình viện. Giang Tiến Tiến hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên người mình bộ kia hiện ra nhàn nhạt háo quang màu vàng hoa lệ quần trang bên trên. Trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định cùng lo lắng. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía nằm tại dưới ngô đồng thụ trên ghế xích đu sư phụ Cố Huyền, nhịn không được hỏi, "Sư phụ, chúng ta cứ như vậy ra ngoài, có phải hay không lộ ra phô trương quá mức cao điệu à?" Nghe được Giang Thiến Tiến lời nói, Phương Ly, Liễu Như Yên cùng Thẩm Ly, Giang Cảnh Lam, Đoàn Vô Đức mấy người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, ánh mắt của bọn hắn cơ hồ là không hẹn mà cùng tập trung đến Cố Huyền trên thân. Lúc này, Cố Huyền chính nhàn nhã nằm tại trên một cái ghế xích đu, nhẹ nhàng đung đưa thân thể. Nghe nói như thế sau, hắn động tác chậm chạp mà ưu nhã từ trên ghế xích đu đứng dậy. Hắn thân mang một bộ màu vàng cựu long trường bào, ống tay áo tung bay theo gió, y lìa mệ tung bay ở giữa phảng phất có kim long du đi trong đó. Trên đầu mang theo một đỉnh đẹp đẽ mũ miệng, phía trên khảm nạm lấy sáng chói chói mắt bảo thạch, lóe ra hào quang chói sáng. Cứ việc Cố Huyền khuôn mặt phong thần tuấn lãng, khí chất mở miệng xuất trần, nhưng hắn thời khắc này giả dạng, lại làm cho người cảm giác tựa như thế gian đế vương bình thường uy nghiêm trang trọng. Toàn thân hắn trên dưới đều tản ra mãnh liệt ánh sáng màu vàng nóng, cả người giống như một viên long lánh quang mang dịn kệ lạ, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt, thực sự khó mà bị xem nhẹ. Cố Huyền nhìn chung quanh một vòng đám người, sau đó mở miệng nói ra, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Bây giờ chúng ta nếu có được xa xỉ như vậy đỉnh cấp tiên môn cùng bảo vật chân quý, Hạo Thiên Tiên Đế tự mình đến tham gia chúng ta ổn dạy khai tông lập phái chi lễ, vô luận làm việc lại thế nào điệu thấp cũng vô pháp cải biến, chúng ta đã trở thành Thái Sơ Tiên Bực chúng nhân chú mục tiêu điểm sự thật. Nếu là một vị lựa chọn điệu thấp, ngược lại sẽ để những cái kia lòng dạ khó lường người cho là chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt, từ đó đối với chúng ta sinh ra càng nhiều lòng mơ ước. Sư phó của các ngươi lời nói rất là điệu thấp làm việc, không bằng cao điệu vì đó. Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường canh khẽ bước dâu dài, trầm ngưng mở miệng nói, như vậy bọn hắn liền không dám tùy tiện đối với ổn dạy độc thủ, bởi vì Hạo Thiên Tiên Đế hiện thân đã cho thấy hết thảy. Nói xong, mọi người đều như có điều suy nghĩ, chỉ có Lục Gáp đạo nhân ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh, mà Cố Huyền thì là đối xử lạnh nhạt lường một chút Thái Bạch Kim Tinh, trầm rãi nói, ngươi láo nhi này, chỗ nào hỏng, chớ có cho là bản giáo chủ không biết trong lòng ngươi suy nghĩ. Giáo chủ đại nhân, ngài thật đúng là hiểu lầm lão hủ. Thái Bạch Kim Tinh được nghe, vội vàng khoát tay nói, ta đối với quý giáo chi tâm hoàn toàn là xuất phát từ chân tâm, tuyệt không nửa điểm ý hắn. Huống hồ giáo chủ ngài đã cự tuyệt thiên đình mời chào, ta lão lý cho dù ra mặt dù dày cũng sẽ không ép buộc, bởi vì cái gọi là dưa hái xanh không ngọt. Ngươi xảo luôn tốt biện, cho phép ngươi nói chính là. Cố Huyền liếc mắt, cũng không còn quá nhiều so đo. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, đều không chịu nổi một kích. Có được 5 lần nhân quả xóa đi cơ hội, chính là hắn Cố Huyền lực lượng chỗ. Gây lão tử khó chịu, trực tiếp nhân quả xóa đi, hoàn toàn biến mất ở phía này thiên địa. Đúng vào lúc này, cái kia lúc trước mới rời khỏi không bao lâu đến thần vòng trở lại. Hắn đi lại trầm ổn, nhanh chóng đi tới Cố Huyền trước mặt, không người thi lễ nói, chủ nhân, tất cả được mời người đều là đã liên tòa. Rất tốt, cổ động đều đến, cũng nên là chúng ta những ngày sừng, lên đài biểu diễn thời điểm. Chúng ta đi. Cố Huyền nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch. Sau đó, cánh tay vung khẽ. Trong chốc lát, một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ chân trời. Nương theo lấy cái này tia sáng chói mắt xuất hiện, một chiếc to lớn vô cùng, khí thế rộng rãi thuyền chậm rãi từ đám mây hiện ra. Chiếc thuyền này chính là tiếng tăm lừng lẫy Côn Bằng Hào con tàu ước hẹn đọa, nhưng giờ phút này nó cũng không phải là lấy đạo chu thường gặp hình thái gặp người, mà là triển lộ ra nó nguyên thủy nhất cùng chân thực bộ dáng, một cái hình thể to lớn không gì so sánh được Côn Bằng chân thân. Cái này Côn Bằng hai cánh hoàn toàn mở rộng ra đến, giống như từng mảnh che khuất bầu trời nặng nề mây mù bình thường, kéo dài mấy ngàn dặm, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tình cảnh này, để cho người ta không khỏi nghĩ tới cổ tịch điển trang Tiêu Giao Du có mây, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Côn to lớn, không biết nó mấy ngàn dặm cũng, hóa mà vì chim, kỳ danh là Bằng. Bằng chi cóng, không biết nó mấy ngàn dặm cũng, giận mà bay, nó cánh như đám mây che trời. Một đám người tại Cố Huyền dẫn đầu xuống, bay lên Côn Bằng trên lưng. Lập tức Côn Bằng phát ra một thanh âm vang lên triệt mây xanh thanh thúy kêu to thanh âm, âm thanh này, cùng cá voi không sai biệt lắm. Nhưng so với cá voi mà nói, trong thanh âm, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng uy nghiêm. Phản phất thế gian vật vật, đều là muốn ở trước mặt của hắn túi đầu xương thần. Cùng tổ long trúc cửu âm một dạng. Côn Bằng, cũng là do tứ đại tiên thiên nguyên tố dựng dục ra tới hỗn độn thần thú một trong. Chuẩn xác mà nói, hắn là tất cả phi cầm loại, còn có núi non sông ngòi bên trong động vật có vú lao tổ tông. Đồng dạng cùng trúc cửu âm cùng nhau tại hỗn độn thời kỳ, liền mai danh nhận tích, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua trên thế gian. Dân gia, trở thành huyền hoàng vũ trụ vạn tộc trong cổ tịch ghi lại truyền thuyết. Kế tổ long huyết mạch sau khi xuất hiện, Côn Bằng tái hiện, lần này ổn dậy sẽ tại Thái Sơ Tiên vực triệt để danh dương tứ hải bát hoang, cũng đem hấp dẫn vô số lòng mang ý đồ xấu người nhìn trộm, cùng ngấp nghé. Bất quá Cố Huyền không quan tâm. Hắn muốn chính là hiệu quả này, giết nhiều mấy cái mơ ước cường giả, lấy đạt tới giết gà dọa khỉ hiệu quả. Dạng này, bọn hắn ổn dậy mới có thể tốt hơn tại Thái Sơ Tiên vực đứng vững gót chân. Hấp thu càng nhiều đệ tử, gia nhập vào bọn hắn ổn dậy. Nếu khai tông lập giáo, hắn Cố Huyền liền muốn làm đến tốt nhất, mạnh nhất. Mặc dù hắn khi vung tay trường quỹ, hết thảy sự vụ giao cho dưới tay người đi làm. Ngoại môn quảng trường trên khán đài, mọi người ở đây mong mỏi cùng trông mong thời khắc, trong bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một trận vang tận mây xanh tiếng kêu to. Nương theo lấy cái này âm thanh kêu to, một cái hình thể to lớn, che khuất bầu trời Côn Bằng chân thân chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Cái kia Côn Bằng dương cánh bay lượn, trên thân nó tản ra khí tức cường đại làm người sợ hãi không thôi. Mà đứng tại Côn Bằng trên lưng, thì là lần này đăng tràng nhân vật chính, Cố Huyền. Chỉ gặp hắn dáng người thẳng tắp như tùng, một bộ màu vàng cựu long trường bào bay phần phật theo gió, cả người giống như một tòa không thể dung chuyển như núi cao sừng sững tại Côn Bằng phía trên. Tại phía sau hắn, theo sát lấy Phương Ly các loại một đám đệ tử cùng đông đảo thủ hạ. Bọn hắn từng cái thần sắc nghiêm túc, khí thế bất phàm. Cho nên khi Cố Huyền dẫn theo đám người cưỡi Côn Bằng chân thân đến ngoại môn quảng trường trên không thời điểm, nguyên bản náo nhiệt ồn ào náo động tràng diện trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị trước mắt cái này rung động lòng người một màn sợ ngây người. Thậm chí bởi vì quá độ kinh ngạc mà há to miệng, lại không phát ra được một tia thanh âm đến. Nhưng mà, loại này yên tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, từng đợt hít sâu một hơi tiếng vang liền bắt đầu liên tiếp tại trên khán đài liên tiếp vang lên. Những người này mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, nhìn lên trong bầu trời Cố Huyền bọn người. Trời ạ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Côn Bằng, đúng là trong truyền thuyết mai danh nhận tích Côn Bằng. Thuốc này vương cốc đến cùng lai lịch gì? Trước đó là tổ long huyết mạch, thế gian đệ nhất đầu chân long nhiệt thân, mà xuất hiện vô cùng thần bí Côn Bằng chân thân, đều tới. Một đợt kinh hỉ, tiếp lấy một đợt. Và tạo, đến cùng ai mới là Thái Sơ Tiên bực đỉnh cấp tiên môn? Đồ chó hoang hồn dạy, có thể hay không cho một thông khoái, bọn hắn thật chịu không được dọa. Chương 254 sáng tạo ổn dậy không đồng ý. Ta Cố Huyền cần gì phải quỳ gối quỳ lạy? Cái này đại đạo không quỳ cũng được. Chương 254 sáng tạo ổn dậy không đồng ý. Ta Cố Huyền cần gì phải quỳ gối quỳ lạy? Cái này đại đạo không quỳ cũng được. Côn Bằng có chút ý tứ. Trên khán đài, thân mang hoa phục, khí vũ hiên ngang hạo thiên tiên đế có chút ngửa đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía trên trời cao cái kia che khuất bầu trời thật lớn Côn Bằng chân thân. Chỉ gặp cái kia Côn Bằng xuề hai cánh trường dài mấy ngàn dặm, toàn thân lóng lánh hào quang lộng lẫy chói mắt, khí thế của nó chi bàng bạc làm cho người rung động không thôi. Lúc này, Hạo Thiên Tiên Đế trong đôi mắt lóe ra từng đạo tinh quang. Thuốc này vương cốc, thật đúng là cho bản tiên đế mang đến quá nhiều không tưởng tượng được kinh hỉ. Xem ra, để cho ta có thể triệt để khống chế Thái Sơ Tiên vực mấu chốt thời cơ, nhất định ngay tại cái này Cố Huyền trên thân không thể nghi ngờ. Vậy ta trước đó chuẩn bị những lễ vật kia, coi như còn xa mới đủ. Lập tức hắn ngoắc, gọi bên cạnh một tên khác Tâm Phúc đại thần. Nếu như nói Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Cảnh, là bên cạnh hắn trọng yếu cận thần củng cố vấn đoàn thủ tịch. Như vậy người này chính là võ lực đại biểu, Tháp Tháp Lý Thiên Vương. Làm Hạo Thiên Tiên Đế dưới tay số một đại tướng quân, càng là hắn nghề trọng nhất cùng tin cậy tướng tài đắc lực một trong. Nếu bàn về cùng tại võ lực phương diện thực lực cùng hy vọng, toàn bộ ở trong tiên đình, chỉ sợ đều khó có người có thể cùng đánh đồng. Mỗi khi gặp được trọng đại chiến sự thời điểm, Hạo Thiên Tiên Đế cuối cùng sẽ yên lòng binh tướng quyền giao cho Lý Thiên Vương, do hắn tự mình nắm giữ ân soái xuất trình. Mà vị này chiến công hiển hách Tháp Tháp Thiên Vương, cũng chưa từng cô phụ qua tiên đế kỳ vọng. Mỗi một lần đều có thể khải hoàn mà về, là thiên đình lập xuống công lao hắn mã. Vậy hạ, ngài có gì phân phó? Lý Thiên Vương một mực cung kính không người đi đến Hạo Thiên Tiên Đế bên cạnh, ngựa khí êm ái hỏi. Chỉ gặp Hạo Thiên Tiên Đế chậm rãi từ trong ngực móc ra một viên lóe ra thần bí quang mang càn khôn giới. Hắn đem chiếc nhẫn này cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó trịnh trọng kỳ sự đưa tới Tháp Tháp Lý Thiên Vương trước mặt. Đem cái này phóng tới trên lễ đài, liền nói là trước kia bỏ sót, bây giờ bổ sung. Hạo Thiên Tiên Đế thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Lý Thiên Vương tiếp thừa càn khôn giới, ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy. Vẹn vẹn một chút, hắn liền nhận ra viên này càn khôn giới chính là lần trước đạo tổ đích thân tới thời điểm, giao cho bệ hạ chân quý tài nguyên tu luyện. Đây chính là tiên đế cấp bậc tài nguyên tu luyện a. Mà lại vị tiên đế này cũng không phải phổ thông tiên đế, mà là gánh chịu dòng giá 12 đầu thiên mệnh mạnh nhất tiên đế. Khoảng cách đột phá ngũ đại trong đạo cảnh đệ nhất cảnh, hư đạo cảnh, cũng bất quá chỉ kém lâm môn một cước mà thôi. Như vậy quý giá đồ vật, không biết làm cho bao nhiêu người vì đó điên cuồng, tha thiết ước mơ. Bệ hạ lại là muốn đem nó đưa cho một cái vừa mới phi thăng không bao lâu hạ giới môn phái. Tuy nói tông môn kia xác thực có được thế gian hiếm thấy đầu thứ nhất chân long cùng trong truyền thuyết côn bằng chân thân, nhưng những bảo vật này một khi như thế, không thể nghi ngờ sẽ cho bọn hắn tự thân đưa tới phiền toái đến không hết. Có thể hay không thủ được là một cái vấn đề rất lớn. Lý Thiên Vương trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Vậy hạ, cái này có phải hay không có chút quá quý trọng? Làm như vậy có thể hay không dẫn phát một chút không cần thiết phân tranh? Thì như tam giáo bên kia, dù sao như thế cho bảo, thực sự quá mức mê người. Nghe nói như thế, Hạo Thiên Tiên Đế chỉ là hời hợt khoát tay áo, trầm giọng nói, không cần nhiều lời, nhanh đi. Tuân mệnh, bệ hạ. Lý Thiên Vương vốn muốn nói lại dừng, nhưng cuối cùng vẫn là không phát một lời, không mình hành lễ sau, liền lĩnh mệnh mà đi. Theo Cố Huyền Xung Phong đi đầu, xuất lĩnh lấy một đám đệ tử cùng thủ hạ, như chim bay giống như, nhẹ nhàng từ côn bằng cái kia rộng lớn không gì sánh được phần lưng nhẹ xuống, dáng người mạnh mẽ mà yêu nhã, phản phất tại không trung nguyện chuyển mệ múa. Cuối cùng, vững vàng đáp xuống kiên cố trên mặt đất. Từng cái thân mang cẩm y liễu hoa phục, trang phục ấy bên trên thêu đầy tình mỹ đồ án cùng phù văn, tản ra chói lóa mắt hào quang màu vàng. Xa xa nhìn lại, bọn hắn tựa như là một đám từ trên trời giáng xuống thần linh, sáng chói làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng. Mọi người tại đây bị bất thình lình quang mang đâm vào mở mắt không ra, vô ý thức nhao nhao đưa tay che kín con mắt. Mã Đức, cái này trang bức trang quá mức a. Đợi tất cả mọi người thích đứng, định nhìn một cái. Ngay tại một sát na này ở giữa, toàn bộ tràng diện đều lâm vào trong yên tĩnh như chết. Nguyên bản nguyên náo ồn ào không khí trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một mảnh làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Ở đây tất cả đỉnh cấp tiên môn đám tông chủ đều cả kinh trợn mắt hốt mồm, không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Từ xưa đến nay, phàm là từ hạ giới phi thăng mà đến người, dù là tu vi của nó lại thế nào xuất sắc, tối đa cũng chính là đạt tới thiên tiên cảnh mà thôi. Mà lại, mỗi một cái có thể thành công phi thăng thượng giới tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là trải qua vài vạn năm năm tháng dài đằng đẵng gian khổ tu hành, vừa rồi có thể thành tựu chính quả. Cho nên những này từ hạ giới tu sĩ phi thăng, trên cơ bản đều là đã còn sống hết mấy vạn năm lâu lão cổ đồng. Mà vì thủ Cố Huyền rất rõ ràng là không đến trăm tuổi căn cốt, lại có được thái ớt kim tiên cảnh giới. Cái này cũng đã nói lên đối phương, vẹn vẹn tốn hao mấy chục năm tu luyện, liền phi thăng bọn hắn thái sơ tiên vực. Không chỉ có như vậy, hay là mang theo chúng đệ tử, cùng cả một cái dược vương cốc cùng một chỗ phi thăng. Có thể làm đến loại này một người đắc đạo, gà chó lên trời tình trạng. Chỉ có siêu biệt điệu tiên đạo, thiên tiên đạo hai đại cảnh giới, mới có thể làm được đây hết thảy. Nếu là bình thường tu sĩ, một người phi thăng liền đầy đủ khó khăn, lại càng không cần phải nói mang gia tộc của mình hoặc thân bằng hảo hữu. Như vậy nghịch thiên tốc độ tu luyện cùng tuyệt thế vô song thiên phú, thật sự là chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Kẻ này đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Như vậy như yêu nghiệt thiên phú tu luyện, đơn giản có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim. Chờ bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía Cố Huyền bên người Phương Ly bọn người, một lần nữa mở to hai mắt nhìn. Tiếp lấy, từng cái lộ ra cười khổ. Muốn nói cùng Hạo Thiên Tiên Đế không quan hệ, bọn hắn đánh chết cũng không tin, chỉ là hạ giới có thể có được như vậy đông đảo trong truyền thuyết tu luyện thể chất. Đứng tại Cố Huyền bên người gần nhất thanh niên, bọn hắn nhìn không ra là thể chất gì, nhưng cho bọn hắn cảm giác cực kỳ bất phàm. Thân thức còn không có tiến vào, liền có một loại như kim đâm cảm giác, để bọn hắn không thể không rời khỏi dò xét. Loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ đối phương thần thức đạt đến một loại trình độ kinh người. Bọn hắn đều là thiên mệnh tứ cảnh cường giả, có thể thiên mệnh tứ cảnh cường giả thân thức đều có thể cảm nhận được kim châm cảm giác, chẳng lẽ đạt đến trong truyền thuyết pháp vực? Có thể cái này sao có thể? Khả năng duy nhất để bọn hắn cảm thấy đây hết thảy đều là Hạo Thiên Tiên Đế giở trò quỷ. Vì đối phương tam giáo, Thiên Đình một phương, thật mẹ nó dốc hết vô liếng. Tại chúng thế lực phức tạp trong ánh mắt, Cố Huyền ổn đứng ở chủ đài phía trên, ánh mắt không có chút rung động nào, liếc nhìn ở đây thế lực đỉnh cấp chủ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn cùng Hạo Thiên Tiên Đế giao hội. Đối phương khẽ bước cằm, ra hiệu một chút. Cố Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, giây lát, hắn cũng là về lấy mỉm cười. Ngay sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, trầm giọng nói, tại hạ là ổn dạy đời thứ nhất giáo chủ Cố Huyền, ở đây thành tại chư vị thu xếp công việc bất chút thì giờ tham gia ta ổn dạy khai tông lập giáo điển lễ, cho ta hạ giới này người một chút chút tình mọn. Ở đây ta Cố Huyền cảm động đến rơi nước mắt. Không cần nói nhảm nhiều lời, lập giáo nghi thức hiện tại chính thức bắt đầu. Theo cái này uy danh nghiêm mà vang nói xong bên dưới, hiện trường lập tức một mảnh nghiêm túc căng tĩnh. Mọi người đều nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú đi theo đạo thân ảnh kia, Cố Huyền. Chỉ gặp hắn chậm rãi xoay người lại, dáng người thẳng tắp như tùng, bộ pháp vững vàng hữu lực, một bước một cái dấu chân hướng lấy đài cao đi đến. Tòa đài cao này nguy nga đứng vững, tựa như một tòa thông hướng chân thiên thần bí cầu thang. Trên đài cao bày đầy rực rỡ muôn màu tế tự đồ vật, mỗi một kiện đều tản ra phong cách cổ xưa mà khí tức thần bí. Mà tại đài cao chỗ cao nhất thì trưng bày một tôn to lớn đỉnh đồng thau. Tôn này đỉnh đồng thau trang trọng mà uy nghiêm, phản phất gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt tang thương cùng vũ trụ huyền bí. Nó cao cao đứng sừng sững lấy, chính hướng về phía rộng lớn vô ngần thương khung, tựa hồ muốn cùng ngôi sao trên trời đối thoại. kỳ thật, cái gọi là Tế Thiên, cũng chính là hướng Thái Sơ Tiên vực đại đạo truyền lại một cái tin tức mà thôi. Chỉ bất quá, tại cái này nhìn như cử động đơn giản phía sau lại ẩn chứa không gì sánh được sâu xa ý nghĩa. Dưới tình huống bình thường, đại đạo cũng sẽ không tùy tiện hiện lộ ra nó diện mục chân thật. Nhưng chỉ cần đại đạo tế đầu có thể tự đốt đứng lên, vậy liền mang ý nghĩa đạt được đại đạo tán thành. Trái lại, nếu như tế đầu không thể thiêu đốt, như vậy sáng lập tiên môn liền không cách nào thu hoạch được đại đạo che chở, cũng khó có thể lĩnh ngộ được giữa thiên địa những cái kia cao thâm mặt chắc quy tắc. Những quy tắc này bao quát nhưng không giới hạn trong pháp tắc, đạo tắc cùng đại đạo chi thuật chờ chút. Đối với người tu hành mà nói, có thể hay không đạt được đại đạo chiếu cố, trực tiếp quan hệ đến bọn hắn tương lai con đường tu luyện phải chăng thông thuận, thậm chí quyết định bọn hắn cuối cùng có khả năng đạt tới thành tựu cao thấp. Nếu là một cái tiên môn không chiếm được đại đạo tán thành, tự nhiên không người dám gia nhập như vậy không có tiền đồ tiên môn. Dù sao tu tiên giả là vì trường sinh, vì mạnh lên, trở thành tiên nhân chân chính. Lúc này, tại cái kia xuyên thẳng mây xanh trên đài cao, thân là lễ nghi quan Thái Bạch Kim Tinh đã đứng yên nơi này, xin đợi đã lâu. Khi hắn trông thấy Cố Huyền chậm chậm leo lên đài cao, trên mặt hiện ra một tia không dễ dàng phát giác cười yếu ớt. Chợt nhanh chóng từ trong ngực lấy ra ba cây lớn bằng ngón cái, tỏ khắp lấy thuần hậu đạo vận thiên hương, trịnh trọng hiện lên đến Cố Huyền trước mặt. Cái này ba cây thiên hương toàn thân óng ánh trong suốt, đúng như mỹ ngọc tinh điêu mà thành. Trên đó quanh quẩn lấy từng tia từng sợi khí tức thần bí, phản phất tận nấp lấy vô tận huyền diệu cùng huyền bí. Cố giáo chủ, ngài chỉ cần hướng về đỉnh đầu thương khung đi ba quỷ chín lệ chi lễ, như hương tự đốt, ngài sẽ thu hoạch được đại đạo công nhận thủ bước. Thiên hương cắm vào đỉnh đồng tao sau, ngài đọc tiếp tế tử. Như tế đầu cũng tự đốt, ngài sáng lập ổn dậy chính là đạt được Thái Sơ Tiên vực đại đạo hoàn toàn tán thành. Kể từ đó, ngài liền có thể danh chính ngôn thuận khai tông lập giáo, quảng đạt môn đồ. Có thể, minh bạch. Minh bạch. Cố Huyền khẽ gật đầu. Lập tức, hắn tiếp nhận Thái Bạch Kim Tinh đưa tới ba cây thiên hương. Thối lui đến một bên Thái Bạch Kim Tinh, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Cố Huyền, tựa hồ đối với sắp phát sinh sự tình, đầy cõi lòng mong đợi. Nhưng mà, ngay tại Cố Huyền vừa muốn túi người quỳ xuống đất, bắt đầu đi cái kia trang trọng nghiêm túc ba quỳ chín lễ đại lễ thời điểm. Giang giác. Oanh, chói mắt sấm sét giữa trời quang, đột nhiên tại trên trời cao nổ bể ra đến, giống như thiên băng địa liệt bình thường, đinh hai nhức óc. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đều bị bất thình lình lôi quang chiếu rọi đến giống như ban ngày. Xuống một khắc, nguyên bản hay là tinh không vật lý, ánh nắng tươi sáng thời tiết, qua trong giây lát phòng vân đổi biến. Chỉ gặp cái kia mênh mông vô ngần trên trời cao, cuồng phong đột nhiên nổi lên, quyển tích lấy mây đen cuồn cuộn giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời trở nên âm u một mảnh, phảng phất ngày tận thế tới bình thường. Theo mây đen không ngừng mà hội tụ chồng chất, sắc trời càng ngày càng mờ. Chỉ một lát sau công phu, vùng thiên địa này liền lâm vào vô biên vô tận trong bóng tối. Lúc này trăng cảnh, tựa như đêm khuya vào lúc canh ba, thâm trầm màn đêm hoàn toàn bao phủ lại thương cung, để cho người ta cảm thấy một loại không hiểu kiềm chế cùng sợ hãi. Đột nhiên xuất hiện một màn, không chỉ có để Cố Huyền có chút ngộng, Thái Bạch Kim Tinh càng là mở to hai mắt nhìn. Cùng lúc đó, phía dưới thế lực đỉnh cấp chủ môn ngẩng đầu nhìn thương khung dị tượng, từng cái tâm tư dị biệt. Không ít người bắt đầu có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trời quang phích lịch, thiên địa biến sắc, phản phất thiên cầu thực nhật. Đây hết thể dị tượng, rất hiển nhiên nói rõ đại đạo cũng không tán thành Cố Huyền sáng lập ổn dậy. Hạo Thiên Tiên Đế nhìn xem một màn này, cũng là nhíu mày. Giữa thiên địa, chỉ có thể tồn tại tam giáo sao? Trước tạm bất luận trong lòng mọi người đến tột cùng làm cảm tưởng gì. Trên đài cao Cố Huyền cũng là từ ban sơ ngậm bức bên trong lấy lại tinh thần. Chỉ gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía lôi đỉnh không ngừng lấp lóe, phảng phất tận thế hàng lâm bình thường thương cung. Hắn hơi nhướng mày. Phương này đại đạo mấy cái ý tứ, đây là không đồng ý chính mình sáng lập ổn dậy. Ý niệm tới đây, Cố Huyền nguyên bản quỳ xuống lấy thân thể, đột nhiên lập tức thẳng xuống lưng. Nếu cái này đại đạo không biết tốt xấu như thế, không đồng ý sáng lập ổn dậy, chính mình cần gì phải hướng nó quỳ gối quỳ lạy? Phương này đại đạo cũng xứng lao tử ba quỳ chín lạy, muốn cái dám ăn? Hừ, bất quá chỉ là một phương đại đạo thôi, có thể làm khó dễ được ta? Lão tử có hệ thống làm hậu thuẫn, làm sao cần chỗ này bị đại đạo tán thành? Cố Huyền mặt lộ ghét sắc, muốn đem trong tay thiên hương vứt bỏ tại đất. Đột nhiên xảy ra dị biến, một cỗ không cách nào chống cự lực lượng vô hình, đột nhiên tới người. Cố Huyền còn không kịp phản ứng, trước mắt đột nhiên nhất chuyển. Đợi nó lấy lại tinh thần, giật mình chính mình đã đưa thân vào một mảnh mênh mông thế giới màu trắng. Nơi đây nhan sắc giống như chỉ có trắng, nhưng dưới chân chính là một mảnh tựa như mặt kính, trong suốt đến cực điểm cạn hồ. Hai chân đạp tại trên đó, hình như có hãm thân trong nước cảm giác, băng lãnh thấu xương, xúc cảm rõ ràng. Cố Huyền thần sắc không khỏi trầm xuống, lấy ngay sau đó cảnh giới, cách đột phá tiên tôn chỉ kém lâm môn một cước. Tuy là gặp thắp sáng mệnh cung chi tiên tôn cường giả, cũng có lực đánh một trận. Nhưng giờ phút này đối phương lại thần không biết quỷ không hay đem bản thân rời đi thần này bí không gian, thì thực lực đối phương tất nhiên siêu việt tiên đế. Chính nó mơ màng thời khắc, một đạo không phân biệt thư hùng thanh âm đột nhiên tại to như vậy trong không gian thần bí vang lên. Ngài tốt, hỗn độn quận cổ thể người thừa kế, ta là phương này Thái Sơ Tiên vực đại đạo. Đại đạo hóa thân, Cố Huyền văn chi ngạc nhiên. Tiếp theo, trong mày tràn ngập cảnh giới chất vấn, ngươi muốn như thế nào? Hẳn là không đồng ý, muốn diệt khẩu hổ. Tôn kính hỗn độn quận cổ thể người thừa kế, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta sao dám đối với ngươi diệt khẩu? Giây lát, một bóng người hiện ở Cố Huyền trước mặt, nhưng nó khuôn mặt lại thời khắc tại thiên biến bản hóa, lúc nam, lúc nữ, hoặc già, hoặc thiếu, phản phất thiên nhân thiên diện. Cố Huyền nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, luôn cảm giác đối phương thái độ tựa hồ quá cung kính. không sai, chính là cung kính. Bất thình lình biến hóa, để Cố Huyền trong thời gian ngắn có chút ngộng. Chương 255 đại đạo chủ động định nọ, trời ban điểm lành, tử khí đi về đông 3000 dặm. Chương 255 đại đạo chủ động định nọ, trời ban điểm lành, tử khí đi về đông 3000 dặm. Đại đạo không gian bên trong, hoàn toàn yên tĩnh im lặng, chỉ có từng tia từng sợi tia sáng kỳ dị ở trong hư không xen lẫn lấp loé. Được nghe Thái Sơ Tiên vực đại đạo lời nói, nguyên bản đắm chìm ở trong suy tư Cố Huyền, đột nhiên lấy lại tinh thần. Tha cặp tiết như ngôi sao sáng chói trong đôi mắt, hiện lên một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Sau đó Cố Huyền lông mày nhíu chặt, trầm ngưng hỏi, "Ngươi, lời ấy ý gì?" Thanh âm như là sấm rền đồng dạng tại cái này không gian trống trải bên trong quanh quẩn, mang theo một luồng áp lực vô hình. Đối mặt Cố Huyền như vậy ép hỏi, đại đạo hóa thân lại chỉ là nhẹ nhàng lay động lấy đầu lâu, động tác ưu nhã mà chậm chạp. Nó tấm kia thấy không rõ khuôn mặt gương mặt phảng phất giấu ở một tầng mông lung mê vụ đằng sau, để cho người ta khó mà thăm dò nó ý tưởng chân thật. Nếu bị kia chưa từng đối với ngươi nói rõ nguyên do trong đó, như vậy ta cũng không tiện quá nhiều ngôn ngữ. Có một số việc, thời cơ chưa tới, quá sớm biết được chưa chắc là chuyện tốt. Nói đến đây, đại đạo hóa thân có chút dừng lại, tiếp lấy vừa tiếp tục nói, ngươi chỉ cần biết được bản cổ hỗn độn thể, không cần hướng ta đi ba quỷ chín lệ to lớn lễ, tại hạ thực khó nhận thụ. Nói xong, đại đạo hóa thân hơi cung kính hướng Cố Huyền, chắp tay thở dài. Cố Huyền thấy thế, trong lòng như có điều suy nghĩ. Xác suất lớn hắn hiểu được vì sao Thái Sơ Tiên vực đại đạo sẽ đối với chính mình như vậy cung kính. Chỉ sợ trong đó nguyên nhân rất lớn, đều là đến từ khai thiên tích địa bản cổ đại thần trên thân. Dù sao vị này ngon nhân, một bữa bổ ra ở trong hỗn độn huyền hoàng vũ trụ, thành tựu huyền hoàng tam thiên thế giới. Thân thể, còn có các loại khí quan, hóa thành huyền hoàng vũ trụ cơ sở. Thể nội huyết khí hóa thành huyền hoàng chi khí, cũng diễn hóa ra tu tiên giả cần thiết linh khí, tiên khí, lực lượng bản nguyên. Vô luận là chúa tể huyền hoàng vũ trụ Hồng Ngông, tức hỗn nguyên đạo, hay là tam thiên thế giới đại đạo, thiên đạo, đối với vị này áp đảo trên quy tắc hỗn độn thần ma, tự nhiên là tràn ngập e ngại cùng kính ý. Chỉ là hiếu kỳ chính là Thái Sơ Tiên vực, nói tới tha là ai? Bản cổ, hay là kiếp trước của mình? Tự đắc biết vùng thế giới này những đại năng kia là lẩn tránh quy tắc ăn mòn, đều là sẽ chọn luân hồi chuyển thế, dùng cái này đạt tới một cái khác phương diện trường sinh bất tử. Thí dụ như Tam Đồ Đệ Liễu Như Yên, nó kiếp trước chính là Như Yên đại đế chuyển thế, nhưng trải qua tự thân can thiệp, khống chế thai âm chân kinh, thừa kế khai thiên tích địa mới bắt đầu trí âm chi lực. Liễu Như Yên thế tất thay vào đó, trở thành hoàn toàn mới chi sinh mệnh, mà không phải ai luân hồi chuyển thế thân thể. Cho nên nghe Thái Sơ Tiên vực đại đạo lời nói, Cố Huyền không thể không bắt đầu hoài nghi tự thân sợ cũng là nào đó cổ lão thần linh chuyển thế chi thân. Bất quá, muốn biết chân tướng, tha Cố Huyền cũng không phải vô kế khả thi, thẳng hỏi hệ thống liền có thể. Chẳng qua là khi tha đang muốn mở miệng hướng hệ thống đặt câu hỏi thời điểm, đột nhiên, trước mắt đột nhiên nhoáng một cái. Trong chốc lát, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức phảng phất bị một cỗ lực lượng hùng hồn dính dấp, cấp tốc kéo ra cái kia hư ảo không gian, trở lại trong hiện thực. Cũng nương theo lấy một đạo thanh âm uy nghiêm tại tha bên tai chậm chậm vang lên, đúng như đến từ lên 9 tầng mây thần linh. Đó là đại đạo hóa thân thanh âm, mang theo một loại khiêm nhường giọng điệu nói ngài khai tông lập giáo nghi thức có thể tiếp tục tiến hành, không cần đối với ta đi cái kia ba quỷ chín lệ to lớn lễ, như thế cấp bậc lễ nghĩa thật là quá nặng, ta thực khó nhận thụ. Mong rằng ngài có thể thông cảm khó xử của ta. Nói xong, cái này Thái Sơ Tiên vực đại đạo liền lặng lẽ ẩn nấp, không còn chút nào nữa âm thanh. Theo đại đạo hóa thân rời đi, nguyên bản phảng phất ngày tận thế tới giống như thiên địa. Trong giây lát, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vừa mới hay là mây đen dày đặc, cuồn phong gào rít giận dữ, sấm sét vang dội chi cảnh, qua trong giây lát liền khôi phục thành trời trong gió nhẹ, trời xanh không mây dáng vẻ. Ấm áp ánh nắng xuyên thấu tầng mây, hạ xuống vạn đạo hào quang sáng chói, đem toàn bộ đại địa đều chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ. Những ánh sáng này đúng như từng trôi lợi kiếm, bổ ra trùng điệp khói mù, xua tán đi vô biên vô tận hắc ám, là vùng thiên địa này mang đến vô tận quang minh cùng hy vọng. Lúc này bầu trời trong suốt như lam bảo thạch, đám mây trắng đoan giống như tân tuyết, vạn vật đều là lộ ra mỹ hảo thái độ. Đột nhiên, tinh không vạn lý bên dưới, một trận vội vàng không kịp chuẩn bị tiên vũ, mưa như chút nước xuống, này mưa tới như vậy đột ngột, phản phất thượng thương tận lực an bài một việc trọng đại. Giọt mưa bóng ánh sáng long lanh, đúng như chân châu nhao nhao rơi xuống, tại ánh nắng chiếu rọi lóng lánh ngũ thải quang mang. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy ẩn chứa trong đó tinh thuần đến cực điểm tiên khí. Tu sĩ một khi hấp thu, liền sẽ phát giác so xưa nay khổ tu đoạt được tiên khí chất lượng, thắng được vô số. Nguyên bản cần mấy năm, mười mấy tuổi vừa mới có thể đột phá cảnh giới. Đang thu nạp cái này tinh thuần tiên khí sau, trong chốc lát liền có thể hoàn thành đột phá, đạt đến tha thiết ước mơ chi cảnh. Cho nên rất nhanh, Thái Sơ Tiên vực chúng tiên môn thế lực bén nhạy đã nhận ra trận này mưa như chút nước xuống mưa to tồn tại chỗ khác thường. Cái kia lít nha lít nhít giọt mưa, bay là tả vương xuống đến. Một khi tiếp xúc đến mọi người thân thể, trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa kỳ diệu. Chỉ thấy chúng nó cấp tốc chuyển hóa thành từng sợi tinh khiết mà nồng đậm tiên khí, như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường, liên tục không ngừng hướng lấy đám người thể nội, điên cuồng tràn vào. Không đối, cái này, đây là tiên vũ. Kiến thức rộng rãi đỉnh cấp tiên môn đám tông chủ, khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Ai có thể nghĩ tới, nhìn thấy trước mắt vậy mà lại là một loại tại dòng dã một cái kỷ nguyên bên trong đều cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trên trời rơi xuống phúc thụy, tiên vũ. Vừa mới đại đạo rõ ràng đối với Cố Huyền sáng lập ổn dậy, biểu hiện ra rõ ràng không đồng ý thái độ. Trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, phong vân biến ảo, phản phất trời cũng sắp sụp xuống tới một dạng. Thế nhưng là trong nháy mắt, thế cục lại phát sinh hy kịch tính như vậy nghịch chuyển, thế mà giáng xuống như vậy tưởng thụy chi vũ. Vậy mà lúc này, đối với những người này tới nói, đã không có dư thừa tinh lực cùng thời gian đi xâm nhập suy tư nguyên do trong đó. Dù sao tiên vũ thật sự là quá mức chân quý hi hữu, dạng này ngàn năm một thở kỳ ngộ tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Kết quả là, ở giây tiếp theo chung, đám người tựa như hổ đói vồ mồi giống như tranh nhau chen lấn ngồi xếp bằng bên dưới, hai mắt nhắm chặt, hết sức chăm chú vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa cái kia liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể mình tinh thuần tiên khí. Nguyên bản trang nghiêm túc mục khán đài, lát mình biến hóa, nghiễm nhiên trở thành một mảnh khí thế ngất trời cỡ lớn ngoài phòng nơi tu luyện tràng. Cùng lúc đó, ngay tại cái kia như lông châu giống như tinh mịn, nhu hòa tiên vũ chính tí tách dưới đất thời điểm. Trên trời cao, vậy mà lại lần nữa kinh hiện chỉ có tại trong điện tịch cổ lão mới có qua giải rác số bút ký trở tường thủy chi tượng. Chỉ thấy trên bầu trời, đột nhiên toát ra tầng tầng lớp lớp ngũ sắc tường vân. Những này tường vân phảng phất có được sinh mệnh bình thường, chậm chậm lưu động lấy, biến ảo ra các loại kỳ diệu hình dạng cùng đồ án. Mà từ phương đông chân trời, lại có một đạo nồng nặc như là thực chất khí tức màu tím mãnh liệt mà đến. Đạo tử khí này trùng trùng điệp, kéo dài tổng cộng dài 3000 dặm. Khí thế của nó rộng rãi, rung động lòng người. Phía dưới mặt đất, càng là hiện ra từng đóa sáng chói chói mắt hoa sen vàng. Những này kim liên tựa như vừa mới nở rộ hoa tươi, cánh hoa kiểu nộ nước át, tản ra vàng óng ánh quang trạch. Bọn chúng một đóa tiếp nối một đóa, liên tục không ngừng từ lòng đất toát ra. Rất nhanh liền bày khắp toàn bộ mặt đất, hình thành một mảnh chói lọi không gì sánh được biển hoa. Theo mặt đất nở sen vàng, trong không khí cấp tốc tràn ngập ra từng sợi mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Cỗ hương khí này tươi mát hợp lòng người, để cho người ta nghe thấy đằng sau chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm thần thanh thản. Những cái kia ngày bình thường khiến mọi người cảm thấy tối nghĩa khó hiểu sự vật, cũng đang tu luyện trên con đường gặp phải đủ loại gian nan hiểm trở. Tại người được cỗ này thanh hương trong nháy mắt, trong đầu đột nhiên linh quang chợt hiện. Tất cả nan đề đều giống như bị giải khai khăn che mặt thần bí bình thường, trở nên rõ ràng sáng tỏ đứng lên. Mà cái kia chính là trong truyền thuyết thiên hương, có thể trợ tu sĩ tăng lên tự thân cảm ngộ năng lực, khiến cho tại lúc tu hành làm ít công to. Trừ cái đó ra, giữa thiên địa bắt đầu quanh quẩn từng đợt du dương êm thai tiên âm. Cái kia tiên âm lượn lờ mềm mại, uyển chuyển linh hoạt kỳ ảo, phảng phất đến từ ngoài cửu thiên, lại như từ viễn cổ truyền đến. Nương theo lấy tiên âm vang lên, một chút thiên ngoại phi tiên kỳ cảnh cũng dần dần hiện ra. Trong đó đã có uy phong lẫm lẫm tứ đại thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cũng có rất nhiều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần bí thần thú hư ảnh nhao nhao nổi lên. Trong lúc nhất thời, giữa vùng tiên địa này điềm lành rực rỡ, hào quang vạn đạo, làm cho người đáp ứng không xuể, rung động lòng người. Chương 256 nhập ổn dạy thứ nhất chuẩn tắc, cầu ổn. Bất động vững như lão cẩu. Chương 256 nhập ổn dạy thứ nhất chuẩn tắc, cầu ổn. Bất động vững như lão cẩu. T, chỉ nghe một tiếng thật dài tiếng hấp khí vang lên. Trên đài cao Thái Bạch Kim Tinh, ngước nhìn bầu trời bên trong đủ loại tường thủy, khắp khuôn mặt là khó có thể tin cùng vẻ khiếp sợ, thậm chí không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Trên trời cao kia chỗ bày biện ra tường thủy chi cảnh, thật sự là quá mức tráng quan cùng kỳ dị. Trong đó có một bộ phận tường thủy từng tại cổ lão trong điện tịch từng có ghi chép, nhưng còn có một số lại là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Những cổ tịch kia bên trong đối với tường thủy miêu tả, cũng vẹn vẹn chỉ là thông qua văn tự đến truyền đạt. Càng nhiều thì là tiền nhân căn cứ vào tưởng tượng cùng phỏng đoán, mà lưu lại ghi chép thôi. Nhưng hôm nay, Thái Bạch Kim Tinh lại chân thật như vậy chính mắt thấy được những này đã từng chỉ tồn tại ở văn tự trong ghi chép tường thủy. Điều này có thể không để cho hắn cảm thấy rung động. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không gì sánh được rõ ràng. Chỉ sợ nhìn chung toàn bộ huyền hoàng vũ trụ tất cả tu sĩ, cũng chưa từng giống bọn hắn Thái Sơ Tiên vực như vậy may mắn. Có thể đồng thời nhìn thấy như vậy đông đảo, lại chân thực tồn tại tường thủy a. Ngay tại vừa rồi, trong lòng của hắn còn ẩn ẩn có một chút lo lắng. Lại là sấm sét vang dội, lại là thiên địa biến sắc, một bộ đại đạo không đồng ý dáng vẻ. Hồn dậy tồn tại, sẽ cực kỳ gian nan. Đại đạo không đồng ý, đến lúc đó tiên khí bài xích, toàn bộ tiên môn vô tiên khí tầm bổ, cùng hạ giới phàm nhân môn phái giang hồ khác nhau ở chỗ nào? Tu luyện cái gì đều là lãng phí thời gian. Mà giờ khắc này, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng những cái kia sầu lo đã tan thành mây khói. Thay vào đó là thở dài một hơi. Bởi vì hết thảy đều đã thành kết cục đã định, ổn dậy thành. Đây cũng không phải bình thường trên ý nghĩa thành công, mà là thu được đại đạo cái kia có thể xưng hoàn mỹ tán thành, đồng thời chủ động hiện ra tường thủy hiện ra. Phải biết, tình cảnh như vậy tại Thái Sơ Tiên vực trong dòng sông lịch sử dài dằng dặc thế nhưng là trước đó chưa từng có. Đơn giản chính là có thể được ghi vào sử sách, lưu danh bách thế rung động một màn a. Có như thế cường đại tường thủy chi lực gia trì, lại thêm đại đạo đối với ổn dậy rõ ràng thiên vị chi tình, ổn dậy quật khởi mạnh mẽ đã trở thành tất nhiên chi thế. Việc này sau, truyền khắp toàn bộ Thái Sơ Tiên vực. Gia nhập ổn dậy người chạy theo như vịt, siêu việt tam giáo, có lẽ cũng không nói chơi. Cùng một thời gian, trên khán đài, Hạo Thiên Tiên Đế cản trở tinh thuần tiên khí tràn vào, nghe thiên hương. Đạt đến hắn như vậy cảnh giới, lại nhiều tiên khí, cũng vô pháp để cho mình đột phá. Bởi vì tiên đế như muốn tiếp tục đột phá tới cảnh giới lớn tiếp theo, nhất định phải gánh chịu 12 đầu thiên mệnh, đem nó hợp lại làm một hóa đạo nguyên. Như vậy, mới có thể nước chảy thành sông đột phá tới, được vinh dự thiên nhân chín suy ngũ đại đạo cảnh. Cho nên ngược lại là thiên hương, đối với mình có chỗ tốt rất lớn, có thể làm cho mình tại thiên mệnh bên trong cảm ngộ đến đạo nguyên, tiến tới đụng chạm đến đạo nguyên cấp độ. Trừ cái đó ra, trong lòng của hắn đã quyết định, từ hôm nay trở đi, bọn hắn thiên đình nhất định phải cùng một lần dạy, khóa lại cùng một chỗ. Vô luận như thế nào, nhất định phải củng cố huyền tạo mối quan hệ. Nếu là tam giáo ngăn cản, chính mình cũng không tiếc bất cứ giá nào là cố huyền che gió che mưa, vĩnh viễn lại kiên định không thay đổi đứng ở bên cạnh hắn. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tường Thụy chi quang tựa như chói lọi khói lửa giống như trên không trung nở rộ, kéo dài ước chừng một nén nhang dài dằng dặc thời gian sau, mới dần dần tan đi trong trời đất. Lúc này, trên trời cao, đại đạo hóa thân chậm rãi nổi lên. Chỉ gặp hắn thân ảnh có chút hư ảo, quanh thân khí tức cũng có chút chập trùng không chừng. Hiển nhiên lần này phóng thích Tường Thụy đối với hắn mà nói tiêu hao rất lớn, gần như sắp muốn đem hắn trải qua mấy cái kỷ nguyên tân tân khổ khổ góp nhặt lên vốn liếng cho triệt để móc sạch. Hắn xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Cố Huyền. Thật không nghĩ tới a, vị này vậy mà cũng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn luân hồi chuyển thế chi lộ. Bất quá, hôm nay cùng hắn kết một cái thiện duyên. Đợi ngày sau hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại, nếu như còn nhớ rõ chuyện hôm nay, vậy mình hôm nay lần này đầu tư đủ vốn liếng cử động, cũng coi như không có mất cả chỉ lẫn trải. Nhưng mà, vừa nghĩ tới lần thứ tư Huyền Hoàng Vũ Trụ đại kiếp sắp giáng lâm, đại đạo hóa thân không khỏi nhíu mày, lo lắng. Dưới mắt, vị này Cố Huyền mặc dù đã thức tỉnh trong truyền thuyết bản cổ hỗn độn thể, nhưng dù sao thực lực còn thấp, đối mặt khủng bố như thế kiếp nạn, chỉ sợ ai hay là đi trước một bước nhìn một bước đi. Hôm nay vì trợ giúp Cố Huyền, hắn nhưng là ngay cả áp đáy hòm bà bối đều không chút dò dự móc ra. Đã như vậy, có lẽ chính mình có phải hay không cũng nên cân nhắc đi khắc trung thiên thế giới bên trong, hảo hảo hố một chút những cái kia đồng dạng thân là đại đạo tồn tại. Chỉ có để vị này mau chóng trở nên càng thêm cường đại đứng lên, bọn hắn những đại đạo này bọn họ mới có càng lớn khả năng tại lần thứ tư trong đại kiếp may mắn còn sống sót. Nói làm liền làm, đại đạo hóa thân trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tại đã trải qua một đoạn trời ban điểm lành đằng sau, ổn định lại cục diện, để ổn dậy khai tông lập giáo nghi thức có thể thuận lợi tiếp tục tiến lên. Lần này, bởi vì từ trong sự kiện lần này thu được to lớn có ích Thái Sơ Tiên vực các đại thế lực, đối với Cố Huyền lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Rất nhiều người sĩ nhờ vào đó tường thụy thời cơ, thành công đột phá tự thân tu hành bình cảnh. Nó thực lực tổng hợp cũng đều có rõ rệt lại tăng lên trên diện rộng. Nếu như nói ban sơ những thế lực này chỉ là trở ngại Thiên Đình cùng Hạo Thiên Tiên Đế uy nghiêm, mới không thể không củng cố Huyền mặt ngoài qua loa của nhau, lá mặt lá trái. Giờ khắc này, bọn hắn đối đãi Cố Huyền thái độ đã phát sinh tính căn bản chuyển biến, ngược lại là trở nên thực tình thành ý đứng lên. Dù sao, tại cái này mạnh được yếu thua, lấy lợi ích trên hết làm chuẩn các thế giới tu tiên bên trong, tất cả quan hệ cùng tình cảm đều là vây quanh lợi ích triển khai, không có lợi ích làm chèo chống. Bất cứ sự vật gì đều sẽ bị không chút lưu tình quên sạch sành sanh. Tại Đông Đảo Tiên Giới, Thần Giới, thân tình cũng tốt, tình yêu cũng được, khi chúng nó cùng tuyệt đối lợi ích sinh ra xung đột lúc, hết thảy đều có thể bị bỏ qua không để ý những cái được gọi là đông đảo chúng sinh. Càng là tại những này cao cao tại thượng tiên nhân trong mắt, đơn giản như là không có ý nghĩa bụi bặm bình thường nhỏ bé. Tiên nhân vô tình chính là bởi vậy mà đến. Thứ yếu ổn dậy lần này đạt được đại đạo hoàn mỹ như vậy tán thành, hạ xuống nhiều như vậy tưởng thụy. Có thể đoán được, một cái không kém hơn, thậm chí cực khả năng áp đảo tam giáo phía trên mới tinh giáo phái, từ đó quật khởi. Rất nhiều nhị tam lưu tiên môn đã đang suy tư như thế nào để nhà mình đệ tử, hay là hậu thế có thể gia nhập ổn dậy, trở thành một thành viên trong đó. Dù sao, đưa thân tại thụ đại đạo hoàn mỹ công nhận ổn dậy, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tế tự đại đạo khâu bỏ bất đi không đề cập tới. Cố Huyền quay người, lấy ở trên cao nhìn xuống chi tư nhìn lướt qua trên khán đài Thái Sơ Tiên vực chư phương thế lực. Sau một khắc, hắn lại trực tiếp ngay trước chúng tiên môn mặt, không chút nào che lấp đạo chân tượng. "Chư vị, muốn gia nhập ta ổn dạy người, giờ phút này liền có thể báo danh. Mặt khác nhập ta ổn dạy thứ nhất chuẩn tắc, cầu ổn. Bất động đúng như lão cậu. Thứ yếu giết người tất dương nó bụi, mọi thứ bày mưu rồi hành động, từ trước tới giờ không tùy tiện đi vào trong nguy hiểm." Chương 257 khách không mời mà đến, Tây Phương Giáo Pháp Thiên Tượng địa giáng Lâm Dược Vương Cốc. Chương 257 khách không mời mà đến, Tây Phương Giáo Pháp Thiên Tượng địa giáng Lâm Dược Vương Cốc. "Chư quân, muốn bảo ta ổn dạy người, qua cái thôn này nhưng là không còn cửa hàng này. Chớ có chần chờ, tâm động không bằng hành động." Đối mặt Cố Huyền như vậy công khai ở trước mặt đảo chân tường hành vi, Thái Sơ Tiên vực những cái kia đỉnh cấp tiên môn đám tông chủ cơ hồ là tại vô ý thức ở giữa, đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía khán đài chủ bị Hạo Thiên Tiên Đế. Tình huống như vậy, Cố Huyền không chỉ có là đảo bọn hắn, còn bao gồm tiên đỉnh ở bên trong. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem vị này uy chân bát phương, quyền khuynh thiên hạ tiên đế sẽ hay không đối với chuyện này có chỗ bất mãn hoặc là tức giận. Kết quả, bọn hắn nhìn thấy chính là Hạo Thiên Tiên Đế chính đoan ngồi ở chỗ đó, một mặt phong khinh vân đạm, trong tay nhẹ nhàng lay hoay chén trà tinh xảo, thản nhiên tự đắc mà nhấm nháp lấy trong chén trà thơm. Phản phất đối trước mắt phát sinh hết thảy đều không thèm để ý chút nào. Nhìn thấy một màn này chẳng cảnh, chúng đám tông chủ trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ đứng lên. Hẳn là Hạo Thiên Tiên Đế thụ ý. Những này đỉnh cấp tiên môn đám tông chủ ngầm hiểu giống như lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao làm ra một cái quyết định, trực tiếp lựa chọn đối với Cố Huyền cử động mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dù sao ai cũng không muốn bởi vì việc này đi làm tức giận vị kia cao cao tại thượng Hạo Thiên Tiên Đế, từ đó cho mình đưa tới phiền toái không cần thiết. Thiên Đình mặc dù không bằng Tam Giáo cường đại như vậy, có thể chung quy là đạt được đại đạo tán thành, Tam Giáo ngầm đồng ý Thái Sơ Tiên vực trên mặt nổi duy nhất chúa tể thế lực. Mọi người đều cần nghe nó hiệu lệnh. Lại vừa rồi trời ban điềm lành, ổn dậy quật khởi chi thế đã không thể ngăn cản, ngày sau chắc chắn cùng chư tiên môn sánh vai cùng, thậm chí càng hơn một bậc. Tiềm lực như thế vô hạn thế lực đỉnh cấp, nếu có thể ở tại chưa quật khởi lúc tới thành lập tốt đẹp quan hệ, hẳn là có ích vô hại. Cho nên, Cố Huyền cử động lần này, trong lòng bọn họ tuy có bất mãn, nhưng cũng chưa biểu lộ. Huống hồ môn hạ đệ tử nếu có thể sớm gia nhập, đợi ổn dậy ngày sau lớn mạnh, những này đệ tử cũng có thể giúp đỡ thu hoạch càng nhiều lợi ích. Nói trắng ra là, liền để cho bọn hắn xung làm nội ứng. Có ý tưởng như vậy, những lao hồ ly này quyết định sau khi trở về liền phái đáng ra tín nhiệm tâm phúc đệ tử hoặc là hậu thế tới gia nhập ổn dạy. So sánh đỉnh cấp tiên môn con quân tuấn, phía dưới đông đảo nhị tam lưu tiên môn thế lực, gia tộc, thế gia cùng thương hội sẽ phải gọn gàng mà linh hoạt hơn nhiều. Những này thái sơ tiên vực thế lực cũng không phải là giống đỉnh cấp tiên môn như vậy gia đại nghiệp đại, có được vô tận tài phú cùng sung túc tài nguyên tu luyện. Tương phản, bọn hắn thu hoạch vào tay thường thường chỉ là đỉnh cấp tiên môn lừa qua đi còn lại một chút ăn cơm thừa rượu cặn mà thôi. Nhất là những cái kia đem nhà mình cửa hàng khai biến thái sơ tiên vực tứ đại bộ châu, tứ hải bát hoang lớn nhỏ thương hội, hàng năm đều cần hướng những cái kia đỉnh cấp tiên môn giao nạp một bút mức to lớn phí bảo hộ dùng. Thân thân khổ khổ chơi lên nguyên một năm, kết quả là được có thể không thu hoạch được gì, không công bận rộn một trận. Nếu có thể may mắn gia nhập ổn dạy, như vậy sau này con đường tu luyện tất nhiên sẽ làm ít công to. Huống chi là ổn dạy xác nhận chính là thái sơ tiên vực duy nhất chúa tể thế lực Thiên Đình. Thử hỏi, có cường đại như thế hậu thuẫn, ổn giáo hội thiếu khuyết tài nguyên, tại ổn dạy trước mặt, cho dù là những cái kia đỉnh cấp tiên môn đều sẽ cho mấy phần mặt mũi, bọn hắn còn lo lắng thụ khi dễ. Mở mày mở mặt thời gian, ngay hôm nay, đối mặt dạng này một người ôm tráng kiện bắp đùi tuyệt hảo cơ hội tốt, trong lòng mọi người đều là trở nên kích động. Kết quả là, những người ở chỗ này rốt cuộc kìm nén không được nội tâm khát vọng, nhao nhao đứng dậy, trăm miệng một lời hướng Cố Huyền biểu thị nguyện ý gia nhập ổn dạy. Nhìn trước mắt giống như thủy triều vọt tới thế lực khắp nơi, nhao nhao biểu thị muốn gia nhập ổn dạy. Cố Huyền không khỏi nết môi nở nụ cười. Chỉ gặp hắn vung tay lên, quả quyết đối với bên cạnh Mây Đùn, Đoàn Vô Đức cùng Lục Gáp ba người ra lệnh, các ngươi nhanh chóng dẫn đầu bản giáo chúng đệ tử tiến lên, đem những cái kia cố ý gia nhập chúng ta ổn dạy nhị tam lưu tiên môn thế lực, bao quát từng cái gia tộc, thế gia cùng to to nhỏ nhỏ thương hội các loại, từng cái đăng ký ở trong danh sách. Nói đi, liền không tiếp tục để ý bận rộn bên trong đám người, mà là quay người kéo lại Thái Bạch Kim Tinh ống tay áo, hướng phía khán đài đi đến. Cái này Hạo Tiên Tiên Đế thế nhưng là Thái Sơ Tiên vực hoàn toàn xứng đáng chúa tể, thống ngự lấy tứ hải bát hoang. Nó địa vị đáng tôn sùng, quyền thế to lớn, hoàn toàn là cùng Ngọc Hoàng Đại Đế một cá tính chất tồn tại. Tại tiên vực, đó chính là thiên đế. Trên một người vô thượng tồn tại, thu vạn tiên kính ngưỡng. Bây giờ, vị này uy chấn thiên hạ đại nhân vật vậy mà có thể đích thân tới hiện trường, tham gia bọn hắn ổn dạy khai tông lập giáo nghi thức, đây không thể nghi ngờ là cho đủ Cố Huyền thiên đại mặt mũi. Coi như Cố Huyền đã tu thành tiên đạo, nhưng ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện, làm sao có thể đối với dạng này quý khách có chỗ lãnh đạo? Đương nhiên, trừ Hạo Thiên Tiên Đế bên ngoài, những cái kia thái sơ tiên vực đông đảo đỉnh cấp tiên môn, đồng dạng không thể bỏ qua. Dù sao ngày sau mọi người cùng tồn tại tiên giới mảnh thiên địa rộng lớn này bên trong sông sáo, đều tại trong một chiếc nồi ăn cơm, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Vô luận như thế nào cũng muốn cùng bọn hắn lá mặt lá trái một phen, làm tốt tốt giữa lẫn nhau quan hệ. Bởi vì cái gọi là thêm một cái bằng hữu nhiều con đường. Nói không chừng ngày nào những này đỉnh cấp trong tiên môn một cái, không cẩn thận đắc tội đệ tử của mình. Đến lúc đó miễn cho chính mình tìm tới cửa hưng sư vấn tội, làm không tốt những này bên trong cá biệt chuyển thừa không biết bao nhiêu kỷ nguyên đỉnh cấp tiên môn, liền phải rơi cái bị diệt môn hạ tràng. Bởi vậy, hay là sớm đi cùng những tiên môn này các đại biểu lăn lộn cái quen mặt tương đối tốt, cũng tốt tận lực tránh cho một chút phiền toái không cần thiết. Kết quả là tại Cố Huyền tới chuyện trò vui vẻ, lá mặt lá trái thời khắc. Đột nhiên, Dược Vương cốc bên ngoài, một cỗ làm cho người dùng mình khí tức khủng bố chống rông xuất hiện, cũng đem nó trong nháy mắt bao phủ. Chỉ gặp cỗ khí tức này như sôi trào mãnh liệt sóng dữ bình thường, cuồn cuộn mà đến, khiến cho chung quanh hư không đều địa chấn kịch liệt tạo nên đến, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt phá toái. Không gian cũng giống là bị một cái vô hình cự thủ tùy ý xoa nắn lấy, không ngừng mà vặn vẹo biến hình, để cho người ta nhìn một chút liền không cấm lòng sinh run rẩy cảm giác. Cùng một thời gian, tràn ngập ở trong không khí từng sợi tiên khí, cũng giống là nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt kích thích giống như, trong nháy mắt trở nên nóng nảy bất an, phản phất sôi trào nước sôi, bọn chúng điên cuồng mà phun trào lấy, đụng vào nhau xen lẫn, hình thành từng đạo rực rỡ màu sắc nhưng lại ẩn chứa vô tận nguy hiểm vòng xoáy khí lưu. Mà theo đây hết thảy phát sinh, bầu trời cũng đột nhiên biến sắc, nguyên bản xanh thẳm như bảo thạch màn trời trong nháy mắt liền mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, một mảnh hồn thiên hấp địa. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét mà lên, lôi cuốn lấy cắt bay đá chạy, lấy bài sơn đảo hải chi thế của tới. Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ gặp một đạo cực đại không gì sánh được thân ảnh, đúng như cao vút trong mây sơn nhạc, thình lình xuất hiện tại Dược Vương cốc bên ngoài. Thân ảnh này toàn thân lóng lánh loẹt loẹt lóa mắt hào quang màu vàng, sáng chói chói lọi làm cho người khác khó mà nhìn thẳng. Ngưng mắt nhìn kỹ, phương chi cái kia đúng là một tôn dáng người khôi ngô vĩ ngạn nhân vật. Hắn thân mang một bộ hoa mỹ đến cực điểm áo giáp màu vàng nóng, áo giáp phía trên tuyên khắc lấy thần bí phức tạp phù văn đồ án, tỏ khắp ra trận trận hùng hồn uy áp. Người này mũ giáp phía dưới lại sinh ra ba con mắt, ánh mắt sắc bén như điện, phản phất có thể thấy rõ thế gian vật tượng. Lại ở phía sau hắn còn có một vòng tượng trưng cho vô lượng công đức khuất bóng cùng đầu ánh sáng, chiếu sáng rạng rỡ, đem toàn bộ sơn cốc đều chiếu rọi đến phản phất ban ngày. Không thể nghi ngờ, vị này khí thế rộng rãi, uy phong lẫm lẫm tồn tại chính là đến từ Tây Phương Giáo Đại Hộ Pháp. Hắn sừng sững giữa thiên địa, quanh thân tản mát ra một loại không ai có thể ngăn cản huy hoàng tiên uy. Giờ khắc này, phản phất hắn chính là chúa tể phiến thiên địa này, chấp trưởng lấy sinh tử luân hồi vô thượng đại quyền. Dược Vương cốc ở tại trước mặt, tựa như một tòa không có ý nghĩa nào nhỏ. Hắn chỉ cần nhẹ giơ lên một bàn tay, liền có thể đem đảo này một trường hủy diệt. Chương 258 bẩn thỉu hạng người. Đến bản giáo chủ trước mặt làm cản, riêng ngươi biết pháp thiên tượng địa đúng không? Chương 258 bẩn thỉu hạng người. Đến bản giáo chủ trước mặt làm cản, riêng ngươi biết pháp thiên tượng địa đúng không? Dược Vương cốc bên ngoài, một tôn thân hình đỉnh thiên lập địa, tựa như cự sơn bình thường nguy nga đứng vững thân ảnh thỉnh lĩnh xuất hiện. Hắn chính là đến từ Tây Phương Giáo Đại Hộ Pháp. Nó thi triển ra pháp tiên tượng địa chi thuật, càng là rung động tâm linh của mỗi người. Cái kia chói lóa mắt hào quang màu vàng, giống như một vòng thiêu đốt liệt nhật, sáng chói đến cực điểm, để cho người ta cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Tia sáng này là mãnh liệt như vậy cùng chói mắt, phản phất nó đã siêu việt thế gian tất cả ánh sáng nguyên, bao quát treo thật cao tại trong bầu trời Thái Dương. Quang mang đi tới chỗ, hết thảy đều bị nhuộm thành màu vàng nóng, chiếu sáng rạng rỡ, lóng lánh vô tận hào quang. Nhất là từ trên người hắn liên tục không ngừng phun ra ngoài cái kia cố cực kỳ cường đại Phật tính lực lượng, tựa như mênh mông vô ngần đại dương mênh mông bình thường. Trung trung điệp điệp hướng lấy ổn dậy trong tiên môn đám người mãnh liệt mà đi, phô thiên cái địa, thế không thể đỡ. Ngay tại như vậy trong một sát na, thời gian phảng phất đọc lại bình thường. Đám người bỗng cảm giác một cỗ uy áp kinh khủng giáng lâm, như Thái Sơn áp loan giống như, nặng nề mà bao trùm tại mỗi người trên thân. Uy thế như vậy thực sự quá mức cường đại cùng nặng nề, để cho người ta cơ hồ không cách nào thở dốc. Đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện tình huống, những cái kia thực lực mạnh mẽ đỉnh cấp tiên môn đám tông chủ thần sắc trầm xuống, riêng phần mình vận khởi toàn thân công lực, hao phí không ít tâm tư lực, mới để tránh cường tướng cái kia hoàng hoàng thiên uy khó khăn lắm triệt tiêu. Bọn hắn những cường giả này còn như vậy, tại uy áp kinh khủng này phía dưới, những cái kia thực lực thấp hạng người trong nháy mắt khổ không thể tả, từng cái khó mà chống đỡ được, nhao nhao quỳ xuống đất, có người thì bị trực tiếp áp đảo trên mặt đất, căn bản là không có cách đứng thẳng lên. Thậm chí bởi vì không chịu nổi to lớn như vậy áp lực, tại chỗ miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện trở nên hỗn loạn không chịu nổi, tiếng kêu gào liên tiếp. Một mực sắc mặt trầm ổn Hạo Thiên Tiên Đế sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng hừ một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn nhưng lại mang theo một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng phẫn nộ. Hừ, cái này Tây Phương Giáo quả thật là hoàn toàn như trước đây cường hoành bá đạo, hẳn là khi bản Tiên Đế là không khí phải không, cũng dám tại chấm trước mặt làm càn như vậy. Theo cái này âm thanh hừ lạnh vang lên, không khí chung quanh tựa hồ cũng trong nháy mắt ngưng kết thành băng, để cho người ta không rét mà run. Chỉ là chưa các loại Hạo Thiên Tiên Đế độc thủ, Cố Huyền liền hướng phía hắn chắp tay thi lễ, thanh âm sáng sủa địa đạo: "Tiên Đế, như thế bẩn thỉu hạng người, dám đến ta ổn dạy khai tông lập giáo trên nghi thức, công nhiên đến đây đánh mặt ta mặt. Nếu là ở bên dưới không tự mình xuất thủ cho nó nhan sắc nhìn một cái, đối phương chỉ sợ không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt, lại sau này, đừng để người cho là ta ổn dạy, dễ ức hiếp. Ngài chính là quý khách, chuyện như thế nghi, hay là giao cho tại hạ xử lý cho thỏa đáng, để tránh điếm ô tay của ngài." Nghe thấy lời ấy, Hạo Thiên Tiên Đế khẽ bước cằm. Nguyên bản âm trầm trên khuôn mặt chậm rãi hiện ra vẻ tươi cười, lập tức thu liễm kinh khủng tiên đế khí thế. "Cũng được, khách theo chủ liền, liền theo ngươi lời nói. Đa tạ Tiên Đế, thành toàn." "Không sao, ngươi cứ việc đi xử lý." Hạo Thiên Tiên Đế khoát tay áo, trầm giọng nói, "Chỉ cần có ta ở đây, cho dù là Tây Phương Giáo Bồ Tát, Phật Đa Đích thân tới, bản Tiên Đế cũng chắc chắn chủ trì công đạo cho ngươi." Nghe nói như thế, Cố Huyền không tiếp tục nhiều lời mà khác, vẹn vẹn hướng về Hạo Thiên Tiên Đế lần nữa chắp tay. Sau đó, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hạo Thiên Tiên Đế thấy thế, ánh mắt thâm thúy, sáng ngời có thần trực tiếp nhìn về phía thuốc kia vương cốc bên ngoài Tây Phương Giáo Đại Hộ Pháp hiển hóa to lớn pháp tướng. Nó trong đôi mắt ẩn ẩn lóe ra làm cho người khó mà nắm lấy quan mang. Hắn cũng rất muốn biết, Cố Huyền đến tuột cùng là từ chỗ nào có được lực lượng. Bằng hắn chỉ là Thái Ức Kim Tiên tu vi, làm sao có thể đủ chiến thắng một vị uy tín lâu năm đại La Kim Tiên? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, nhìn xem Cố Huyền lúc rời đi cái kia tràn đầy tự tin bóng lưng, Hạo Thiên Tiên Đế trong lòng lại cũng không khỏi dâng lên mấy phần chờ mong chi ý. Cùng lúc đó, Tây Phương Giáo Đại Hộ Pháp to lớn pháp tướng chậm rãi nâng lên một bàn tay, làm ra một cái một tay Phật lễ động tác. Nương theo lấy, cái này nhìn như động tác đơn giản, chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, phản phất thiên địa đều tại rung động. Trong chốc lát, từng luồng càng thêm sôi trào mãnh liệt Phật lực như Thái Sơn áp loan giống như, hướng về Dược Vương Cốc cùng ổn dậy trong tiên môn đám người phô thiên cái địa ép đi. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này đúng như thiên quân vạn mã, uy thế dọa người. Đối mặt như vậy dọa người bị áp, vô luận là những cái kia đến từ đỉnh cấp tiên môn tông chủ, hoặc là những cái kia thực lực hơi kém nhị tam lưu thế lực chi chủ, giờ phút này đều là không hề có lực hoàn thủ. Từng cái bị nguồn lực lượng cường đại này trùng kích đến chật vật không chịu nổi, nhao nhao quỳ xuống đất không dậy nổi, thân thể phảng phất bị một tòa vô hình cự sơn chấn ép, khó mà nhúc nhích chút nào. Nhưng mà, tại mảnh này trong hỗn loạn, có vài chỗ địa phương lại có vẻ đặc biệt không giống bình thường. Đầu tiên là đứng ở Hạo Thiên Tiên Đế bên người Thái Bạch Kim Tinh cùng Thác Tháp Lý Thiên Vương bọn người, cho dù bốn bề áp lực như bãi sơn đảo hải, bọn hắn dựa vào tự thân cao thâm tu vi cùng Hạo Thiên Tiên Đế bảo hộ, vẫn như cũ có thể đứng yên đứng ở nguyên địa. Thứ yếu thì là ở vào Cố Huyền chỗ bố trí trận pháp che chở phía dưới phương cách, Giang Thiên Thiến, Liễu Như Yên các loại ổn dạy đệ tử cực kỳ dưới trướng. Toàn này cường đại đỉnh cấp trận pháp, đúng như một đạo kiên cố hộ thuẫn, đem bọn hắn nghiêm mật thủ hộ trong đó, làm cho ngoại giới Phật lực không cách nào xâm nhập mảy may. Đúng vào lúc này, một đạo phảng phất hoàng trung đại lữ giống như thanh âm bỗng nhiên vang tận mây xanh, quanh quẩn giữa thiên địa. Âm thanh này tuy thấp chìm, lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Trong mơ hồ, tựa hồ còn kèm theo trận phảng phất xuyên thấu lòng người cùng linh hồn phản ngữ, khiến người không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi cùng kính sợ. Một đạo giống như hoàng trung đại lữ bình thường hùng hồn mà rung động thanh âm, đột nhiên vang lên. Nó tiếng như lôi đình bạc quân, đinh hai nhức óc. Trong nháy mắt vang vọng toàn bộ trên mây xanh, cũng ở giữa thiên địa không ngừng mà vừa đi vừa về khuấy động, tiếng vọng. Đạo thanh âm này, mặc dù nghe hơi có vẻ trầm thấp, nhưng trong đó ẩn chứa loại kia vô tận uy nghiêm cùng bá khí, triển lộ không bỏ sót. Phảng phất nó đến từ ngoài cửu thiên, mang theo một loại làm cho người không cách nào kháng cự lực lượng cùng cảm giác áp bách. Trong mơ hồ, tựa hồ còn kèm theo trận trận phảng phất xuyên thấu lòng người cùng sâu trong linh hồn phản ngữ, như là cổ lão một loại chú ngữ, quen quẩn ở bên tai, để cho người ta không tự chủ được, lòng sinh ý sợ hãi. Đồng thời đối với phát ra đạo thanh âm này tồn tại, càng là sinh ra thật sâu kính sợ. Chỉ là hạ giới phi thăng không đủ một tháng sâu kiến, dám tự cao tự đại sáng lập cái gì cái gọi là ổn dạy, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Các ngươi sâu kiến, nếu không muốn gặp tai họa ngập đầu, lập tức phế bỏ các ngươi cái kia hoang đường buồn cười giáo phái. Nếu không, ta Tây Phương giáo sẽ đem đại biểu còn lại hai giáo, triệt để tiêu diệt các ngươi truyền thừa, làm cho các ngươi từ đây trên thế gian mai danh nhận tích. Lúc này, đứng ở Dược Vương cốc trên không Cố Huyền, nghe được như thế tràn ngập sát ý chi uy hiếp, bất vi sở động. Cho dù thân hình hắn nhỏ bé, đứng ở cái kia khổng lồ vô địch pháp tướng trước đó, tựa như sâu kiến bình thường, nhưng hắn không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý dạt dào. Chỉ gặp hắn ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm trước mắt to lớn pháp tướng, cười lạnh nói, "Diệt ta ổn dạy." Thật mẹ nó cho cười. Các ngươi tam giáo có thể thành, ta ổn dạy dùng cái gì phải không? Hẳn là cái này Thái Sơ Tiên vực là nhà ngươi tài sản riêng. Sâu kiến, muốn chết. Tây Phương giáo đại hộ pháp nghe vậy, nổi giận. Chỉ là sâu kiến, dám ở trước mặt hắn phát luôn bừa bãi, không biết sống chết. Sau một khắc, liền thấy vô cùng to lớn trận mắt kim cương pháp tướng, vươn tay, hướng trước mặt nho nhỏ Cố Huyền, bắt tới, bẩn thỉu hàng người. Đến bản giáo chủ trước mặt làm càn, riêng ngươi biết pháp thiên tượng địa đúng không? Cố Huyền cười lạnh một tiếng. Trên thân chỉ một thoáng tạo nên khủng bố như vậy khí thế. Khí thế kia, cũng không phải là so Tây Phương giáo đại hộ pháp, trận mắt kim cương pháp tướng trên thân bộ phát Phật lực, kém bao nhiêu. Chương 259 bá khí Cố Huyền một quyền oanh bạo Phật môn pháp tướng, để cho ngươi nhà nhân tiện hiển thánh. Chương 259 bá khí Cố Huyền một quyền oanh bạo Phật môn pháp tướng, để cho ngươi nhà nhân tiện hiển thánh. Bẩn thỉu hàng người, dám tại bản giáo chủ trước mặt làm càn, thật coi chỉ có ngươi mới có thể pháp thiên tượng địa loại thần thông này sao? Cố Huyền cười lạnh một tiếng. Trong chốc lát, quanh người hắn đột nhiên tạo nên một cỗ làm cho người dùng mình, khủng bố như vậy khí thế cường đại. Cỗ khí thế này giống như kinh đảo hải lãng, phô thiên cái địa hướng bốn phía quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, hư không đều phảng phất không chịu nổi như vậy áp lực cực lớn, mà phát ra trận trận run rẩy cùng tiếng bù bù. Khí thế kia lại không chút nào kém cỏi hơn cái kia Tây Phương giáo đại hộ pháp, trận mắt kim cương pháp tướng trên thân chỗ bạo phát đi ra mênh mông vật lực. Trong chốc lát, tại mọi người kinh ngạc cùng khó có thể tin trong ánh mắt, chỉ gặp Cố Huyền nó thân thể đột nhiên bắt đầu kịch liệt bành trướng, như có vô tận lực lượng từ nó thể nội phun ra ngoài. Trong chốc lát, cả người hắn tựa như cùng thổi hơi giống như cấp tốc cất cao, vẹn vẹn chỉ là qua trong giây lát công phu, Cố Huyền thân hình đã cao tới dọa người trên trăm trượng chi cự. Lúc này, hắn đúng như một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, nguy nga sừng sững tại trước mắt mọi người, cùng cái kia Tây Phương giáo đại hộ pháp chỗ hiện ra trận mắt kim cương pháp tướng, khó phân hiên trí. Nhưng mà, ở trong đó nhưng lại có một cái cực kỳ trọng yếu khác nhau. Đó chính là Cố Huyền chính là bằng vào tự thân bản thể chi lực, trực tiếp thi triển ra cái này kinh thiên động địa pháp thiên tượng địa thần thông. Trái lại cái kia Tây Phương giáo đại hộ pháp thì là lấy bảng bạc vô tận tiên khí cùng mênh mông như biển Phật lực làm dựa vào trong hư không ngưng tụ mà thành một tòa to lớn tráng quan thiên địa pháp tướng. Người trước là thực thể, người sau là thần thông ngưng tụ hư ảnh. Cả hai khách quan quả thật khác nhau một trời một vực. Nếu bàn về cùng chính thống thuần túy, nguyên chấp nguyên vị pháp thiên tượng địa chi đạo, như vậy không thể nghi ngờ, thuộc về Cố Huyền thi triển môn này nguồn gốc từ Hồng Hoang thế giới bát cửu huyền công. Công pháp này ẩn chứa Hồng Hoang thế giới đại đạo chí lý, uy lực vô địch, đủ để rung động nơi đây vạn vật. Thấy cảnh này, Hạo Thiên Tiên Đế hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên đứng dậy. Đây chẳng lẽ là thất truyền đã lâu bát cửu huyền công bên trong một hạng thần thông, 72 biến bên trong pháp tiên tượng địa. Mọi người đều biết, môn này công quyết không chỉ có là tu luyện thành tiên cách thức, càng là đã bao hàm nguyên thần xuất khiếu tam muội chân hỏa 72 biến ngũ hành đại độn đẳng vân giá vũ ngũ lôi quyết ngự phong quyết tị hỏa quyết tị thủy quyết bao gồm giống như thần thông pháp thuật. Trong đó 72 biến ẩn chứa pháp tiên tượng địa. Tu công pháp này cũng có thể luyện thành kim cương bất hoại chi thần. Nhục thân bị hủy, chỉ cần trong nghe hoàn cung nguyên thần bất diệt, nhục thân liền có thể vô hạn tái sinh. Bây giờ tu tiên giới đều phát hiện pháp tướng, kỳ thực là pháp tiên tượng địa tán thứ phẩm. Bất quá là bị Tây Phương giáo lấy ra lợi dụng, lấy trước mặt người khác hiển thánh, dựng nên nó Tây Phương giáo như thần minh giống như hình tượng thôi. Nhưng mà, hạng này thần thông theo bát cửu huyền công thất truyền sau, thế gian đã mất người có thể lại thi triển như thế tuyệt đỉnh thần thông, giờ phút này nó lại đường hoàng tái hiện thế gian. Cái này Cố Huyền, đến tột cùng lai lịch ra sao? Một bên Lý Trường Canh gặp Hạo Thiên Tiên Đế đột nhiên đứng dậy, không khỏi hỏi, "Vậy hạ, chuyện gì như vậy?" Hạo Thiên Tiên Đế nghe thấy lời ấy, nhìn Thái Bạch Kim Tinh một chút, sau đó thần sắc tự nhiên ngồi bên dưới, nói ra, "Ngươi đem những ngày này từ Cố Huyền sự hiểu rõ đến tin tức, một năm một mười cho ta giảng một lần." "A, vậy hạ, còn muốn nói nữa một lần?" Lý Trường Canh sững sờ, có chút khóc không ra nước mắt, hắn đã nói ba lần. Nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh biểu lộ, Hạo Thiên Tiên Đế hơi nhướng mày, không giận tự uy. "Hẳn là, ngươi không muốn." "Vậy hạ, ta cái này nói." Lý Trường Canh trong lòng căng thẳng, đành phải thành thành thật thật làm theo. Lại nói cái kia Cố Huyền vị trí, chỉ gặp cái kia Tây Phương giáo đại hộ pháp nhìn thấy Cố Huyền thi triển ra pháp thiên tượng địa chi thuật lúc, không khỏi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Hắn quả thực chưa từng ngờ tới, trước mắt vị này đến từ hạ giới, phi thăng đến tận đây còn chưa đầy một tháng trọng tiên, lại có thể sử xuất trong truyền thuyết này pháp thiên tượng địa thần thông, bằng vào tự thân chi lực huyễn hóa ra khổng lồ như thế mà uy manh pháp tướng. Bất quá giờ phút này mũi tên đã rời dây cùng, lại không quay đầu chi lộ. Cho dù cái này Cố Huyền nắm giữ pháp thiên tượng địa chi năng, nhưng ở đại hộ pháp trong mắt, cuối cùng chỉ là cái đến từ hạ giới tiểu nhân mà thôi. Dù sao, nếu không có thâm hậu tu vi cường đại làm căn cơ, muốn thời gian dài duy trì kinh người như vậy pháp thiên tượng địa trạng thái, đơn giản chính là người si nói mộng. Nghĩ đến đây, đại hộ pháp cấp tốc từ ban sơ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nó thân sắc trong nháy mắt trở nên lạnh lùng không gì sánh được. Tự cao tự đại thành lập ổn dậy. Lúc trước nhân giáo xuất hiện, liền đã đánh bọn hắn tam giáo mặt một lần. Lần này, bọn hắn tuyệt đối không cho phép lần nữa phát sinh chuyện giống vậy. Hôm nay, coi như Hạo Thiên Tiên Đế ở đây, hắn cũng phải đem Cố Huyền đánh giết, giết gà dọa khỉ. Thành thành thật thật đi làm chính mình tiên đỉnh chi chủ, đừng nghĩ ngông cuồng khiêu chiến tam giáo địa vị. Thái Sơ Tiên Vực chỉ có thể có một người chủ nhân, vậy liền tam giáo. Ngay sau đó, chỉ nghe đến đại hộ pháp trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng kết ấn. Theo hắn thi pháp, nguyên bản treo cao với chân trời phía trên tôn kia trận mắt kim cương pháp tướng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy cái kia trận mắt kim cương pháp tướng nô ra một cái như núi lớn bàn tay khổng lồ, lôi cuốn lấy sôi trào mãnh liệt phật lực, mang theo hiển hách thiên uy, hướng phía Cố Huyền hung hăng đánh ra xuống. Một trường này chưa rơi xuống, liền đã có một cỗ áp lực vô hình bao phủ tứ phương, làm cho người hô hấp cũng vì đó ngưng trệ. Đối mặt khí thế kia rào rạt một kích, Cố Huyền lại là không hề sợ hãi. Hắn hai chân vững vàng cắm rễ ở phía trên đại địa, khí tức quanh người phồng lên, như là một tòa không thể dung chuyển giống như núi cao. Sau một khắc, chỉ gặp hắn đột nhiên huy động cánh tay phải, nắm chặt thành quyền, không chút do dự hướng về cái kia chạm mặt tới cự trường, thẳng tắp đánh tới, một quyền này, nhìn như giản dị tự nhiên, không có chút nào sức tưởng tượng chiêu thức biến hóa, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lại đủ để băng sơn liệt thạch, dung chuyển trời đất. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa, vang vọng đất trời. Một quyền, một trường như là hai viên lưu tinh, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đụng vào nhau. Phản phất toàn bộ thiên địa, cũng bị đó run rẩy một chút. Trong nháy mắt bắn ra chói mắt hào quang chói mắt, chiếu sáng cả mảnh trời thế. Cũng nương theo lấy một cỗ giống như hủy thiên diệt địa năng lượng bộc phát ra, hình thành một cái cự đại không gì sánh được mây hình nấm sông thẳng lên trời. Cỗ này cuồng bạo đến cực điểm khí lãng, tựa như là bị chọc giận viễn cổ cự thú, mở ra miệng to như chậu máu gầm thét hướng bốn phía điên cuồng quét sạch mà đi. Nó chỗ đến, vô luận là nguy nga đứng vững ngọn núi, dậm dạp phồn thịnh rừng rậm hay là rộng lớn bằng phẳng đại địa, đều là trong phút chốc bị san thành bình địa, hóa thành một mảnh hư vô. Liền ngay cả những cái kia cứng rắn không gì sánh được nham thạch, cũng vô pháp tiếp nhận khủng bố như thế lực trùng kích. Nhao nhao phá toái thành vô số thật nhỏ cục đá vụn, theo khí lãng cùng nhau bay múa. Mà nguyên bản bình tĩnh chạy xuôi dòng sông, tức thì bị trực tiếp bốc hơi đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có khô cạn lòng sông bại lộ tại dưới ánh nắng chói chang. Cũng may Dược Vương cốc có Cố Huyền bố dưới trận pháp miễn bị một kiếp, nếu không, rất khó bảo toàn. Giờ phút này, bạo tạc giải đất trung tâm, một bên cùng một trưởng chính lẫn nhau rằng có lấy, phản phất thời gian đều tại đây khắc ngưng kết. Song phương vậy mà khó phân thắng bại, rằng co không xong. Mà vị kia đến từ Tây Phương giáo đại hộ pháp thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười. Hừ, nho nhỏ sâu kiến, chẳng lẽ cũng chỉ có điểm ấy không quan trọng mánh quái sao? Thật là khiến người thất vọng a. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hôm nay liền để bản hộ pháp đến cấp ngươi hảo hảo học một khóa, để cho ngươi minh bạch một cái đạo lý, cũng không đủ thực lực, cũng đừng có tùy tiện nếm thử những cái kia vượt qua năng lực bản thân phạm vi sự tình. Nếu không, sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Đối mặt như vậy khiêu khích cùng trào phúng, Cố Huyền lại mặt không đổi sắc, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ như băng. Vừa rồi một quyền kia, chính mình chưa thi triển ra toàn lực, thậm chí ngay cả lực chi pháp tắc cũng không từng vận dụng. Nếu trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, một lòng muốn chết, như vậy hắn cũng không để ý, làm thuận nước dong thuyền, đưa đối phương đoạn đường. Cố Huyền tay trái nhẹ nhàng bung lên, lập tức nhộn nhạo lên một sợi lực chi pháp tắc. Cái kia lực chi pháp tắc như là linh động rắn trườn bình thường, cấp tốc quấn quanh ở tay trái của hắn dương ngón tay. Ngay sau đó, hắn có chút uốn lượn ngón trỏ, nhìn như tùy ý hướng lấy phía trước nhẹ nhàng bắn ra. Trong chốc lát, cái kia sợi lực chi pháp tắc liền lặng yên không một tiếng động hòa tan vào hữu quyền của hắn bên trong. Nắm đấm to lớn kia bên trên, trong nháy mắt tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Sau một khắc, Cố Huyền không chút do dự lần nữa vung ra hữu quyền, mang theo như bài sơn đảo hải lực lượng, hướng phía kim quang kia loẹt loẹt kim cương bàn nhược đập trường, hung hăng đập tới. Một tiếng vang kinh thiên động địa ầm vang vang lên, giống như thế lôi đỉnh và quân, đinh hai nhức óc. Nguyên bản bất phân thắng bại cục diện trong nháy mắt bị đánh phá. Cái kia uy lực kinh người kim cương bàn nhược đập trường, tại Cố Huyền cái này thạch phá thiên kinh một quyền trước mặt, đúng là không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị ngạnh sinh áp chế xuống. Một giây sau, càng là một đấm vang bạo hắn kim cương trường. Vâng, trận mắt kim cương bàn tay, bao quát cánh tay đều bị liên lụy, hướng một bên uốn éo đi qua. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, nhìn lao tử một quyền oanh bạo Phật môn pháp tướng, để cho ngươi nha nhân tiền hiển thánh. Cố Huyền ẩn chứa lực chi pháp tắc một đấm, hung hăng hướng phía trận mắt kim cương pháp tướng đập tới. Chương 260 lực chi pháp tắc, lấy lực phá pháp, bài trừ thế gian hết thảy trở ngại. Chương 260 lực chi pháp tắc, lấy lực phá pháp, bài trừ thế gian hết thảy trở ngại. Nguyên bản rằng có thế cục, trong chốc lát lại sinh ra nghiêng trời lệch đất kỳ biến. Chỉ gặp Cố Huyền bỗng nhiên phảng phất núi lửa phun trào, quanh thân bắn ra một cỗ làm cho người sợ hãi hãi nhiên khí tức. Hắn đột nhiên huy động cánh tay phải, nắm chặt thành quyền, lấy bài sơn đảo hải chi thế, hung hăng đánh tới hướng lóe ra kim quang, cùng ẩn chứa bành trướng Phật lực kim cương bản nhược trưởng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phản phất thiên địa cũng vì đó run rẩy đứng lên. Cái kia xưa nay kiên cố kim cương bản nhược lại bị Cố Huyền một quyền này trực tiếp đánh cho phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bắn ra. Cố Huyền một quyền này chỗ lôi cuốn lực lượng của bạo, cũng không có như vậy ngừng. mà là tựa như một đạo sôi trào mãnh liệt dòng lũ, trực tiếp hướng phía trận mắt kim cương pháp tướng bản thể quét sạch mà đi. Quyền kinh gào thét, không khí đều bị ngạnh sinh sinh xé rách ra từng đạo đen kịt vết rách, phản phất mảnh không gian này đã khó có thể chịu đựng như vậy bàng bạc lực lượng. Trên đó ẩn chứa lực chi pháp tắc, càng là lấy lực phá pháp, bài trừ thế gian hết thảy trở ngại. Thập cái gì? Tây Phương Giáo Đại Hộ Pháp thấy thế, trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là nét mặt đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Hắn trợn lên hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú phát sinh trước mắt hết thảy. Trong miệng ấy lẩm bẩm, không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, hắn cũng không thể không thừa nhận, đối phương lại thật đánh nát chính mình một trường. Thanh thúy mà vang dội đánh mặt âm thanh, tựa hồ đang bên tai của hắn, ba 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 vang lên. Giờ phút này đối phương không chỉ có đánh nát chính mình kim cương bản ngữ trường, càng là khí thế không giảm, hướng chính mình trợn mắt kim cương pháp tướng mà đến. Hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, căn bản không cho phép có nửa phần thất thần cùng do dự. Cho nên đánh một lần mặt, lần này hắn tự nhiên không có khả năng lại để cho Cố Huyền đạt được. Mặt khác hắn đối với Cố Huyền vị này đến từ hạ giới trọng tiên cũng mất lòng kinh thị, mà là chăm chú đối đại đứng lên. Chỉ gặp cái kia Tây Phương Giáo Đại Hộ Pháp sắc mặt nghiêm trọng, hai tay như tật phong giống như cấp tốc vũ động đứng lên, mười ngón trên không trung giao thoa tung bay, trong chớp mắt liền kết xuất từng cái thần bí mà phức tạp thủ ấn. Theo tay hắn ấn hoàn thành, trong một chớp mắt đứng lặng tại Dược Vương Cốc bên ngoài tôn kia trợn mắt kim cương một mực đóng chặt con mắt thứ ba, đột nhiên mở ra, chói mắt hào quang chói mắt từ trong con mắt kia bắn ra, tựa như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Một cỗ khủng bố đến cực điểm phật lực càng là từ đó khuấy động ra, giống như núi lửa phun trào lúc phun ra ngoài nham tường, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế quét sạch bốn phía. Những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị nhen lửa, phát ra lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng. Liền ngay cả không gian trung quanh cũng không chịu nổi lực lượng cường đại như thế trùng kích, bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng lan tràn, khuyết trương. Trong chớp mắt, những vết rách kia trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, tạo thành một tấm vết nứt không gian thật lớn lưới. Toàn bộ không gian tại thời khắc này tựa hồ cũng muốn bị triệt để vỡ ra đến. Nương theo lấy một trận trầm muộn tiếng oanh minh vang lên, mảnh khu vực này không gian rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt chôn vùi biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn hư vô. Hưu, nương theo lấy một trận bén nhọn mà dồn dập tiếng xé gió, trận mắt kim cương cái kia khổng lồ lại uy nghiêm trên pháp tướng, nó đóng chặt con mắt thứ ba triệt để mở ra. Ngay trong nháy mắt này, một đạo làm cho người không cách nào nhìn thẳng kim quang lóa mắt đột nhiên bắn ra. Đạo kim quang này giống như một đạo uy lực vô tận kích quang bình thường, bằng tốc độ kinh người cùng khí thế bén nhọn, thẳng tắp hướng phía Cố Huyền nắm chắc thành quyền phương hướng gào thét mà đi. Nơi nó đi qua, không khí đều phảng phất bị xé nứt ra, phát ra trận trận chói tai tiếng nổ đùng đoàng, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Nếu là bình thường nắm đấm, như vậy đối mặt cái này ẩn chứa vô tận Phật lực thiên nhãn một kích, Cố Huyền tất nhiên khó mà chống đỡ được. Nhưng mà làm cho người tiếc nuối là, trước mắt một quyền này tuyệt không phải bình thường, nhưng so sánh, nó ẩn chứa chính là cái kia chí cao vô thượng, đứng hàng 3000 đại đạo đứng đầu lực chi pháp tắc, một loại có thể bằng vào thuần túy đến cực điểm lực lượng, quét ngang thế gian hết thảy trở ngại cùng chướng ngại khai thiên lực lượng. Chỉ gặp Cố Huyền huy động lên năm đấm của mình, mang theo khí thế một đi không trở lại cùng sức mạnh như bẻ cánh khô, thẳng tắp nên hướng cái kia gào thét mà đến thiên nhãn một kích. Ngay tại cả hai sắp đụng vào nhau trong nháy mắt, thời gian phảng phất động lại bình thường. Nhưng ngay sau đó, chính là một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang truyền đến. Tại Tây Phương Giáo Đại Hộ Pháp kinh ngạc không thôi nhìn soi mói, Cố Huyền một quyền kia vậy mà tựa như tia chớp dễ dàng kích phá thiên nhãn một kích. Đồng thời nó uy thế không chút nào giảm, vẫn như cũ mang theo bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía hắn hung hăng đập tới. Giờ phút này, vị này ngày bình thường uy phong lẫm lẫm đại hộ pháp trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng cảm giác, bởi vì vô luận hắn như thế nào liều mạng dễ dỗi chống cự, tựa hồ cũng không cách nào cải biến bị cái này khủng bố một quyền đánh trúng bất bệnh. Trong một chớp mắt, Cố Huyền nắm đấm liền đã như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, lấy thế không thể đỡ chi thế, ầm vang đụng vào cái kia sừng sững tại Dược Vương Cốc bên ngoài trận mắt kim cương trên pháp tướng. Ầm ầm một tiếng, giống như cửu thiên kinh lôi nổ vang, quanh quẩn tại giữa toàn bộ thiên địa, kéo dài không thôi. Mà cái kia nguyên bản hùng vĩ đồ sộ trận mắt kim cương pháp tướng, thì tại cái này kinh thế hãi tục dưới một kích, bắt đầu từ chỗ ngực cấp tốc băng liệt phá thoái, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về bốn phía lan tràn ra. Bất quá là trong chốc lát, cả tòa pháp tướng liền đã hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng phát tán bốn phương tám hướng, phản phất nở rộ pháo hoa. Nhìn thấy một màn này, Tây Phương Giáo vị kia đại hộ pháp không nói hai lời quay đầu liền chạy, không trốn nữa. Nếu là hắn bị Cố Huyền giết, tại Tây Phương Giáo chính mình cũng đừng có lăn lộn tiếp nữa rồi. Chương 261 một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, xiển giáo ngoại môn đại đệ tử Khương Tử Nha hiện thân. Chương 261 một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, xiển giáo ngoại môn đại đệ tử Khương Tử Nha hiện thân. Cố Huyền, một quyền đánh nát trận mắt kim cương pháp tướng. Cử động lần này chấn kinh toàn trường, làm cho Thái Sơ Tiên Bộ thế lực khắp nơi nghẹn họng nhìn chân chối, lộ ra một mặt khó có thể tin. Tây Phương Giáo đại hộ pháp thực lực, mọi người đều biết, chính là uy tín lâu năm đại La Kim Tiên, tục truyền cách Hỗn Nguyên vô cực chi cảnh bèn bèn cách xa một bước. Nhưng mà, như vậy uy danh hiển hách cường giả, vậy mà tại chỉ có Thái Ức Kim Tiên tu vi Cố Huyền trong tay, bị một quyền đánh tan trận mắt kim cương pháp tướng. Không chỉ có như vậy, vị kia đại hộ pháp càng là không chút do dự xoay người chạy trốn. Kinh người như thế một màn, lần nữa để đám người này không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sợ không phải chính mình, tu chính là một cái giả tiên. Cái này mẹ nó, thật sự là hạ giới phi thăng chưa đầy một tháng trọc tiên, đơn giản không thể tưởng tượng. Giờ phút này, trên khán đài, Hạo Thiên Tiên Đế ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, nhưng mà hắn cái kia vốn nên không có chút rung động nào đôi mắt lại có chút rung động. Phản phất có một cỗ lực lượng vô hình, ngay tại đánh thẳng vào tâm thần của hắn. Trong ánh mắt của hắn càng là khó mà che giấu toát ra kinh nghi bất định thần sắc, đó là một loại hỗn tạp chấn kinh, nghi hoặc cùng bất an tình cảm phức tạp. Mà hắn cặp kia một mực gần nấp tại rộng thùng thình tay áo bên trong hai tay, cũng là không tự chủ được nắm thật chặt ở cùng nhau. Bởi vì dùng sức quá độ, thậm chí ngay cả đầu ngón tay đều nổi lên một tầng nhàn nhạt màu trắng. Đây hết thảy động tác tinh tế cùng biểu tình biến hóa không một không biểu hiện ra, vị này ngày bình thường cao cao tại thượng, khống chế một phương thiên địa tiên đế đại nhân, nội tâm giờ phút này chính như cùng sôi trào mãnh liệt biển cả bình thường, không có cách nào giữ vững bình tĩnh. Người khác có lẽ không thể nhận ra, nhưng hắn đến từ Hồng Mông thần vực, kiến thức bên bác. Dù sao mình sư phụ chính là Hồng Mông thần vực duy nhất chúa tể, dung hợp đại đạo, cũng thân hóa đại đạo Hồng Quân lão tổ. Quanh năm mưa dầm thấm đất bên dưới, hắn một chút liền nhìn rõ đến Cố Huyền trên nắm tay ẩn chứa lực lượng, đúng là 3000 đại đạo đứng đầu, lực chi pháp tắc. Pháp tắc này, có thể nói là bị liệt là cấm đạo. Phàm là tu luyện, ác gặp 3000 hỗn độn thần ma hậu duệ truy sát. Bởi vì nó tu luyện cao thâm chi cảnh, có được không gì sánh được khai thiên chi lực. Tưởng tượng năm đó, xương bá hỗn độn bản cổ đại thần, chính là nương tựa theo đối với lực chi pháp tắc tinh thông cùng khống chế. Một thân một mình liền có thể trấn áp 3000 hỗn độn thần ma, làm cho chư thần ma nghe tin đã sợ mất mật. Nó uy thế, quả nhiên là hỗn độn thời đại người thứ nhất, là thời đại kia khinh thường chúng thần ma mạnh nhất vương giả. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bản cổ đại thần hoàn toàn xứng đáng trở thành chúng thần ma bên trong nhân tài kiệt xuất, ổn thỏa đầu đem ghế xếp. Huyền Hoàng vũ trụ có thể có hôm nay, cũng là năm đó bản cổ đại thần tay cầm cự phủ. Quanh thân tản mát ra vô tận lực chi pháp tắc, lấy bài sơn đảo hải chi thế bỗng nhiên bổ về phía hỗn độn Huyền Hoàng. Hỗn độn bị ngạnh sinh bổ ra. Thanh trọc nhị khí dần dần tách rời, cuối cùng tạo thành bây giờ bọn hắn chỗ Huyền Hoàng vũ trụ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Cố Huyền vậy mà cũng bước lên tu luyện lực chi pháp tắc con đường. Khó trách hắn có thể dĩ thái ớt kim tiên thực lực, vượt cấp chiến có được đại la kim tiên tu vi Tây Phương giáo đại hộ pháp. Thậm chí đánh đối phương, không dám ở dừng lại, trực tiếp quay đầu liền chạy. Thực tế này, giống như một đạo kinh lôi, tại Hạo Thiên Tiên Đế trong lòng, đột nhiên nổ vang. Lập tức, để nội tâm của hắn lâm vào thật sâu xoắn xuýt cùng do dự bên trong. Một phương diện, hắn bắt đầu hoài nghi mình trước đó đến đỡ Cố Huyền quyết định có chính xác không. Cố Huyền tu luyện chính là lực chi pháp tắc, mà loại này cường đại pháp tắc đã từng sáng tạo ra bản cổ đại thần như thế vô địch tồn tại. Nếu là nhậm do Cố Huyền trưởng thành tiếp, tương lai là không sẽ uy hiếp đến mình địa vị. Mà lại, nếu như việc này bị sư phụ biết được, nghĩ tới đây, Hạo Thiên Tiên Đế không khỏi cảm thấy dùng cả mình từ trên sống lưng dâng lên. Nhưng một phương diện khác, Hạo Thiên Tiên Đế lại biết rõ, nếu muốn chân chính khống chế Thái Sơ Tiên Vực, triệt để thoát khỏi Tam Giáo trói buộc, Cố Huyền không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu một vòng. Chỉ có mượn nhờ Cố Huyền lực lượng, mới có thể thực hiện chính mình trải qua thời gian dài dã tâm cùng khát vọng. Tại cái này lựa chọn lưỡng nan trước mặt, Hạo Thiên Tiên Đế tình thế khó xử, trong lúc nhất thời khó mà định đoạt. Cùng lúc đó, Cố Huyền nhìn thấy Tây Phương Giáo đại hộ pháp chạy trốn, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Muốn chạy? Để cho ngươi chạy, lão tử làm sao tại chúng ổn dạy đệ tử, còn có gia nhập bọn hắn ổn dạy tân tiến đệ tử trước mặt, dựng nên một đời giáo chủ uy nghiêm. Đến nện lão tử trận, còn có thể để cho ngươi nhà chạy lạc. Ta ổn dạy một chút chủ mặt mũi, di tồn. Thân thể khôi phục nhanh chóng bình thường lớn nhỏ đồng thời, một cái đại na di thuật thi triển ra. Một giây sau, Cố Huyền biến mất nguyên địa, lúc xuất hiện lần nữa ngăn ở Tây Phương Giáo đại hộ pháp phía trước. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Cố Huyền, Tây Phương Giáo đại hộ pháp cũng là cả kinh. Thần thông của đối phương, tầng tầng lớp lớp, cùng loại chỉ xích thiên ngai như vậy thân pháp thần thông, lại cũng sẽ. Nếu chạy không được, vậy liền chiến. Hôm nay hắn lại tới đây, là phụ Phật Đà pháp chỉ đến đây giáo huấn vị này không biết trời cao đất rộng muốn khai tông lập giáo hạ giới sâu kiến, để giết gà dọa khỉ. Không nghĩ tới, giết gà dọa khỉ không thành. Pháp tướng bị đối phương một quyền đánh bạo, mà chính mình mắt thấy không địch lại, quay đầu liền chạy. Đã coi như là mất mặt xấu hổ. Hiện tại nếu là cùng nó đánh nhau, cũng còn có thể lấy công chủ tội. Chỉ gặp cái kia Tây Phương Giáo đại hộ pháp sắc mặt âm trầm như nước, trong hai mắt hàn mang lấp lóe. Không chút do dự huy động trong tay trôi kia long lánh lục sắc quang mang hàng ma sử, thẳng tắp hướng phía Cố Huyền hung hăng đập tới. Cái này hàng ma sử chính là một kiện uy lực kinh người lục tinh đạo khí. Nó phóng thích ra cường đại uy thế như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, mang theo giống như hủy thiên diệt địa khí tức của tới, nếu là bị một kích này đập trúng, liền xem như thân thể sắt thép, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành một đám huyết thủy. Có càng là sẽ bắn tóe bốn phía, vô cùng thê thảm. Đối mặt sôi trào mãnh liệt sắc cơ, thân ở phía trước Cố Huyền lại như là đi bộ nhàn nhã bình thường, lặng lặng hư không mà đứng. Hắn cặp kia sâu xa như biển đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên không ngừng tới gần hàng ma sử cùng trên đó ẩn chứa uy thế khủng bố, phản phất đây hết thảy đều cùng hắn không hề quan hệ. Theo thời gian trôi qua, hàng ma sử khoảng cách Cố Huyền đầu càng ngày càng gần. Mắt thấy, liền muốn đánh trúng chính mình. Nhưng Cố Huyền y nguyên không núp đích, tựa như một tòa nguy nga đứng vững sân nhạc. Ngay tại Tây Phương Giáo đại hộ pháp coi là Cố Huyền sợ cho váng, sắc mệnh tang hoàng tuyển thời khắc, chỉ nghe hắn khẽ hé môi son, chậm rãi phun ra một cái địch chữ. Thanh âm mặc dù không lớn, lại giống như một đạo kinh lôi tại mảnh không gian này nổ vang. Trong chốc lát, làm cho Tây Phương Giáo đại hộ pháp con ngươi trừng lớn, quá sợ hãi một màn xuất hiện. Nguyên bản khí thế hung hăng hàng ma sử đột nhiên giống như là bị làm định thân chú bình thường, ngạnh sinh sinh đứng tại giữa không trung. Thậm chí ngay cả mình cũng là trong nháy mắt bị một cỗ huyền bí khó lường lực lượng vô hình cầm cố lại thân thể, cả người lơ lửng ở giữa không trung. trừ một đôi vạn phần hoảng sợ con mắt còn có thể chuyển động bên ngoài, toàn thân cao thấp thậm chí ngay cả một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Giờ khắc này, Tây Phương Giáo đại hộ pháp mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong lòng tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bởi vì giờ khắc này, hắn đã sâu sắc cảm thụ đến sinh tử của mình hoàn toàn khống chế tại Cố Huyền trong tay, tựa như một cái mặc người chém giết cừu non, căn bản vô lực phản kháng. Nắm căn cây gậy, liền muốn đập chết lão tử. Ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Cố Huyền liếc mắt dừng ở trên nót mình hàng ma sử, cầm xuống tới, trực tiếp ngạnh sinh sinh một tay bóp nát. Giang giác. Phanh. Lục tinh đạo khí tại Cố Huyền trong tay liền cùng đồ chơi giống như, không chịu nổi một kích. Cha. Tây Phương Giáo đại hộ pháp hoảng sợ. Tiếp lấy, khoe miệng của hắn không ngừng chảy ra đại lượng huyết dịch màu vàng. Thần sắc lập tức tái nhợt rất nhiều, khí tức càng là hề bại suy sụp. Phản phất tiêu hao hắn đại lượng tinh lực, nhường một chút con như là quả cả gặp xương giống như. Hiển nhiên là bản mệnh pháp bảo phá toái, để hắn cũng là nhận lấy phản vệ. Bóp nát hàng ma sử. Cố Huyền cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa ngón tay giữa ra. Đầu ngón tay lóe ra từng tia lực chi phát tắc, trực tiếp hướng phía Tây Phương Giáo đại hộ pháp mi tâm điểm tới. Đồng nhiên, đúng lúc này, một đạo từ xa mà đến gần, trung khí mười phần hô to bỗng nhiên vang lên, "Đạo hữu, ta chính là Xiển Giáo ngoại môn đại đệ tử, Khương Tử Nha." Nhìn hạ thủ Lưu Tình a. "Khương Tử Nha?" Cho dù Khương đại nha đích thân tới, cũng là không làm nên chuyện gì. "A Miêu a cậu nào liền muốn để cho ta hạ thủ Lưu Tình, xin hỏi ta cùng ngươi quen biết sao?" Cố Huyền hoàn toàn không để ý, vẫn như cũ quả quyết mà đưa tay chỉ nén tại Tây Phương Giáo đại hộ pháp mi tâm. Mãnh liệt lực chi pháp tác thuận nó mi tâm như vào chỗ không người giống như xông vào thức hải, trong giây lát liền đem nó thần hồn giáo sát hầu như không còn. Thần hồn đã diệt. Tây Phương Giáo đại hộ pháp trong đôi mắt thần thái, trong nháy mắt đạm đạm vô quang. Đầu lâu rủ xuống, đã mệnh tăng hoàn tuyển. Chương 262 quên càn không thành, muốn giết ta Cố Huyền. Ai cho ngươi dũng khí? Chương 262 quên càn không thành, muốn giết ta Cố Huyền. Ai cho ngươi dũng khí? Giết Tây Phương Giáo đại hộ pháp. Cố Huyền ngay cả nhục thân nó, cũng không có ý định buông tha. Dù sao hắn nhưng là rất có nguyên tắc, giết về giết, nhưng sau khi chết, miễn phí đưa tặng mai táng phục vụ dây chuyền, bao người hài lòng. Chỉ bất quá không đợi hắn động thủ, một đạo gào thét tiếng xé gió từ xa mà đến gần hướng cái hót của mình mà tới. Cử động lần này tràn đầy sắc cơ, để Cố Huyền cái hót đều loáng thoáng cảm nhận được từng đợt kim châm cảm giác. Người đánh lén này đúng là muốn nhất cử đem chính mình đập hốc vỡ toang, bỏ mình tại chỗ. Tâm hắn đang chết. Cố Huyền cười lạnh một tiếng, khuyên can không thành, muốn giết chính mình. Quay người lại, hắn trực tiếp chính là lực chi pháp tắc phun trào, một đấm đập tới. Giờ phút này cái kia đánh tới hướng chính mình vật mà cũng bị Cố Huyền nhìn cái thật thật, nguyên lai là một cây lóe ra kim quang lóa mắt cựu tiết tiên. Nó mỗi một tiết đều điêu khắc một chút tối nghĩa khó hiểu, cực kỳ cổ lao phù văn. Những phù văn này lưu chuyển lên hào quang nhỏ yếu, để lộ ra một cỗ phong cách cổ xưa mà thê lương khí tức. Khi ánh mắt chạm tới những phù văn này lúc, lại sẽ cho người không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác giận cả tóc gáy, phản phất bọn chúng ẩn chứa lực lượng vô tận cùng không biết bí mật. Cẩn thận quan sát căn này cựu tiết tiên, có thể phát hiện nó chất liệu cũng không phải là vật tầm thường, mà là do một loại nào đó cực kỳ hi hữu kim loại chế tạo mà thành. Loại kim loại này trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, mặt ngoài đã bày biện ra một loại đặc biệt cảm nhận, bóng loáng như gương nhưng lại không mất nặng nề. Vật này đúng là một kiện chí cao thân khí. Bình thường tiên môn không bỏ ra nổi đến, chỉ có những cái kia đỉnh cấp tiên môn mới cầm ra được. Bởi vì nó có khả năng thả ra uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa, đủ để đánh nổ nửa cái bộ châu. Bất quá tại Cố Huyền trước mặt, chí cao thần khí thì thế nào? Lực chi pháp tắc 3000 pháp tắc đứng đầu, cũng là hỗn độn ma thần quận cổ sen lẫn pháp tắc, cường điệu nhất lực phá vạn pháp khi lực lượng đạt tới cực hạn liền có thể phá vỡ hết thảy, bao quát thời gian, không gian, vận mệnh các loại, thoát khỏi hết thảy trói buộc. Cho nên tại lực chi pháp tắc gia trì bên dưới, làm theo, một đấm làm bạo. Chỉ gặp cái kia vô cùng kinh khủng lực chi pháp tắc như một tầng màn ánh sáng màu bạc, chăm chú bao trùm tại Cố Huyền cái kia nắm chắc thành quyền trên bàn tay. Theo cánh tay đột nhiên huy động, quyền phong gào thét mà lên, giống như một trận cuồng mãnh gió lốc, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng về phía trước đánh tới. Cố này quyền phong chỗ đi qua, không gian chung quanh phản phất bị một cái vô hình cự thủ sinh sinh vỡ ra đến, xuất hiện từng đầu thâm thúy mà không gian hắc ám vết nứt. Những vết nứt này tựa như giữ tận cự thú mở ra miệng to như chậu máu, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Cùng một thời gian, đầu kia lóe ra hàn quang cựu tiết tiên, cũng là tựa như tia chớp hướng phía hắn hung hăng đập tới. Cựu tiết tiên trên không trung vũ động lúc phát ra thanh thúy tiếng vang, mỗi một tiết đều ẩn chứa uy lực to lớn. Ngay tại cả hai sắp đụng nhau trong nháy mắt, thời gian tựa hồ cũng ngưng kết. Nhưng mà, sau một khắc, chỉ nghe quanh một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, đinh hai nhức óc, vang tận mây xanh. Một quyền này cùng một roi hung hăng đụng vào nhau, bắn ra một đoàn chói lóa mắt quang mang, như là hai viên lưu tinh ở trong trời đêm mãnh liệt đụng nhau. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy lên. Lấy ba chạm điểm trung tâm là nguyên điểm, một cỗ cùng bạo mà kinh khủng lực lượng, như sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường khuấy động mà lên, cung cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch mà đi. Chỗ đến, cát bay đá chạy, khói bụi tràn ngập, liền ngay cả xa xa ngọn núi cũng bị nguồn lực lượng này trùng kích đến lung lay sắp đổ. Lại nhìn chăm chú quan sát cái kia va chạm ở trung tâm, Cửu Tiết Tiên cùng Cố Huyền nắm đấm chính rằng co không xong, phản phất hai đầu cự thú tại đấu sức bình thường không ai nhường ai. Nhưng mà, cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, cái này Cửu Tiết Tiên mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng đã từ từ hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Có thể rõ ràng cảm giác được nó có chút lực bất tòng tâm. Giờ phút này, Cửu Tiết Tiên bên trên lóe ra kim quang lóa mắt liền như là đèn flash bình thường, lúc sáng lúc tối lóe ra. Tựa hồ cũng tại tỏ rõ lấy lực lượng ngay tại dần dần suy yếu. Đồng thời, nguyên bản từ Cựu Tiết Tiên bên trên truyền đến lăng lệ sắc cơ, cũng tại Cố Huyền cái kia uy mãnh vô cùng quyền thế áp chế dưới, trở nên càng ngày càng yếu ớt, gần như tiêu tán. Đúng vào lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện ở Cố Huyền cách đó không xa không được phía trên. Người này là một tên thân mang đạo bào màu trắng lão giả, hắn tóc trắng phơ như tuyết, khuôn mặt che kín dấu vết tháng năm, lộ ra tuổi già sức yếu. Tuy là lão bất tử, nhưng nhìn qua, cũng coi là thượng nhân mô hình cậu dạng, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Bất quá tu vi không cao, còn không có Tây Phương Giáo đại hộ pháp mạnh, chỉ có đại La Kim tiên trùng kỳ tu vi. Cố Huyền là thật không biết, cái này lão đăng là nơi nào tới dũng khí, dám đến đánh giết chính mình. Đúng rồi, vừa rồi đối phương nói hắn gọi là cái gì nhỉ? Khương đại nha, hay là Khương mẫu vị? Nhìn thấy cái kia Cựu Tiết Tiên tại cùng Cố Huyền kịch liệt giao phong bên trong, dần dần có vẻ hơi lực bất tòng tâm, quan mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Khương Tử Nha thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn biết rõ không có khả năng lại cưỡng ép cùng đối phương đối kháng tiếp, thế là quyết định thật nhanh, không còn ham chiến. Chỉ gặp hắn hai tay trong nháy mắt bóc ra một đạo phức tạp pháp chú. Theo Khương Tử Nha pháp chú hoàn thành, nguyên bản đã hơi có vẻ xu hướng suy tàn Cựu Tiết Tiên, đột nhiên giống như là bị rót vào một cỗ cường đại lực lượng. Đột nhiên, bộc phát ra một cỗ cường bạo đến cực điểm quy tắc chi lực. Nguồn lực lượng này sôi trào mãnh liệt, giống như bài sơn đảo hải chi thế hướng về Cố Huyền nắm đấm quét sạch mà đi, phanh một tiếng vang thật lớn. Cựu Tiết Tiên cùng Cố Huyền nắm đấm hung hăng đánh vào nhau. Trong chốc lát, không khí chung quanh đều tựa hồ bởi vì kịch này liệt va chạm mà sinh ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Thừa cơ hội này, Cựu Tiết Tiên mượn lực phản chấn trong nháy mắt tránh thoát Cố Huyền trói buộc, giống như là một tia chớp phi tốc lui về phía sau. Trong nháy mắt, nó liền chuẩn xác không sai lầm về tới Khương Tử Nha trong tay. Khương Tử Nha vội vàng định thần nhìn lại, lại phát hiện cái kia Cựu Tiết Tiên ở giữa nhất một đoạn phía trên vậy mà xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Vết rách này thật sâu khảm vào thân roi bên trong, giống như là bị một thanh cự phủ hung hăng chém vào qua một dạng. Khương Tử Nha nhìn qua đầu này vết thương chồng chất Cựu Tiết Tiên, trong lòng không khỏi một trận đau đớn cùng tiếc hận. Đây chính là sư tôn của hắn ban cho hắn một kiện vô cùng chân quý tiên bảo a. Lúc trước sư tôn đem món bảo vật này giao cho hắn thời điểm, để hắn dùng bảo vật này đến trừ gian diệt ác, hàng yêu trừ ma. Nhưng mà bây giờ, cái này tiên bảo lại tại trong chiến đấu bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, có thể nào không để cho hắn cảm thấy đau lòng như bóc? Càng thêm hỏng bét là, bởi vì Khương Tử Nha tự thân tu vi còn thấp, vẫn chưa chân chính để cái này Cựu Tiết Tiên nhận chủ quy tâm. Nếu là đổi lại cao thủ khác có được bảo vật này, chỉ sợ sớm đã có thể phát huy ra nó toàn bộ uy lực. Mà giờ khắc này Khương Tử Nha cũng bất quá chỉ có thể nương tựa theo sư tôn truyền thụ cho hắn khống chế pháp quyết đến miễn cưỡng khống chế cái này tiên bảo tiến hành chiến đấu thôi. Nghĩ tới đây, Khương Tử Nha lại không khỏi âm thầm may mắn, cũng may không có bởi vì cậy mạnh mà dẫn đến nghiêm trọng hơn hậu quả. Nếu không phải kịp thời thu tay lại, một khi Cựu Tiết Tiên hoàn toàn mất khống chế, như vậy gặp phản vệ nhất định chính là chính hắn. Chương 263 xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chân ngòi thổi gió tiệt giáo đại sư tỷ. Chương 263 xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chân ngòi thổi gió tiệt giáo đại sư tỷ. Đạo hữu, sao có thể tàn bạo như vậy bất nhân, để cho ngươi dừng tay vì sao không dừng tay? Khương Tử Nha đau lòng nhức góc thu hồi Cựu Tiết Tiên, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Cố Huyền, lưỡi khí trầm thấp mà nghiêm túc nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết mình giết chết người đến tột cùng là ai chăng? Hắn nhưng là Tây Phương giáo tiếng tăm lừng lẫy to lớn nhất hộ pháp, vì Đả Thiên. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi thở dài một tiếng, nói ngươi cái này một giết, không thể nghi ngờ là xông ra gì thiên đại họa. Cho dù phía sau ngươi có thiên đình vị kia cao cao tại thượng hạo thiên tiên đế chỗ dựa che chở, chỉ sợ lần này cũng là khó mà bảo toàn ngươi. Đối mặt Khương Tử Nha lần này nghĩa chính ngôn từ trách cứ cùng cảnh cáo, Cố Huyền lại chỉ là khinh thường nhẹ nhàng thoáng nhìn, khoe miệng có chút dương lên, toát ra một vòng không dễ dàng phát giác trào phúng. Có ít người luôn luôn tự cao tự đại, luôn luôn ưa thích đứng tại đạo đức bãi đất, đối người khác tiến hành tự dương chỉ trích. Trên thực tế, bọn hắn căn bản sẽ không để ý đúng sai. Đối với loại đạo này mạo ngạn nhiên ngụy quân tử, Cố Huyền không chút lưu tình mắng trả lại, họ Dô, ta nói lao đầu, hai ta giống như không có quen như vậy đi. Thiếu mẹ nó, ở chỗ này cùng ta lôi kéo làm quen. Đến tột cùng là ai cho ngươi như vậy làm lượng, lại dám đánh lén lao tử, muốn lấy tính mạng của ta. Đạo hữu, lão phu chỉ là không đành lòng gặp ngươi ngộ nhập lạc lối, mới ra tay ngăn cản, nhất thời tình thế cấp bách, xuất thủ quá nặng chút. Khương Tử Nha chậm rãi lắc đầu, giải thích nói, giết ngươi, lão phu tuyệt không nhận này. Nghe được lời nói này, Cố Huyền không khỏi cười lạnh, lao ra hỏa này, thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn. Nếu không phải là mình cao hơn một bậc, đánh lui Cựu Tiết Tiên lăng lệ thế công, chỉ sợ chính mình đã mệnh tang hoàng truyền đi, không thể đáp thủ. Liền nói là nhất thời tình thế cấp bách, xuất thủ quá nặng. Người cái này tiểu khả ái, thật là biết tìm cho mình lý do thoát thân. Ngay tại hắn đang muốn không chút lưu tình đối trở về lúc, đột nhiên, một tiếng thanh thúy êm tai nhưng lại đột ngột không gì sánh được thanh âm nữ tử đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, "Đạo hữu, có thể tuyệt đối đừng dễ tin lão gia hỏa này bịa đặt lung tung." Lòng của hắn đơn giản so xả hạt còn muốn áp động. Hắn tập trung tinh thần muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi nhưng phải coi chừng để phòng điểm a. Còn có cái kia Cựu Tiết Tiên cũng không phải bình thường binh khí, nó chính là xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn ban tặng đồ vật, chuyên môn dùng để chém giết yêu ma, giúp đỡ chính đạo. Một khi cái này Cựu Tiết Tiên xuất thủ, tất thấy máu. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên làm gì cùng loại này mặt ngoài luôn miệng nói lấy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại làm lấy chút bẹ lũ xu định sự tình lao gia hỏa tốn nhiều miệng lưỡi. Gia hỏa này tuy là đại La Kim Tiên nhưng cũng là đan dược trồng lên đi, căn bản cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hắn tại xiển giáo bên trong, cũng bất quá là cái không còn gì khác đồ bỏ đi thôi. Không cần do dự trực tiếp giết hắn, chấm dứt hậu họa. đột nhiên chuyển đến thanh âm nữ tử. Để Cố Huyền lông mày nhíu chặt, quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Lập tức liền nhìn thấy bên người mình, chẳng biết lúc nào đứng thẳng một tên nữ tử trẻ tuổi. Nó khuôn mặt mỹ lệ, lông mày giống như sa lông mày, thanh lịch bên trong lộ ra vận vị, hai con ngươi sáng tỏ như tinh thần, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vật tượng. Một bộ tiên diễm chói mắt hồng y liễu, đúng như thiêu đốt liệt diễm giống như sáng chói chói mắt. Bên ngoài khoác trường bào màu vàng nhạt, ống tay áo rộng thùng thình, theo gió nhẹ phẩy, hình như có tiên phong lượn lờ ở giữa. Chỉnh thể cho người cảm giác tựa như từ tiên giới giáng lâm phàm trần thần nữ. Quanh thân tản ra một loại thần thánh mà tôn quý khí tức, làm cho người chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám tùy tiện kinh nhận. Giờ phút này, nàng đứng yên tại một mảnh trong mây mù màu vàng. Mây mù kia cuồn cuộn chảy xuôi, như ẩn như hiện ở giữa càng sấn ra nàng cái kia linh hoạt kỳ ảo, khí chất cao quý, đúng như từ viễn cổ trong thần thoại đi tới thần linh. Không thể không nói, đây là Cố Huyền xuyên qua đến nay thấy qua đẹp nhất nữ tử. Cho dù là Thẩm Ly, Liễu Như Yên, Giang Thiên Thiến ba nữ, ở tại trước mặt đều kém chút ý tứ. Chỉ bất quá Cố Huyền đôi mắt nhắm lại lên. Tu vi của đối phương, vậy mà đạt đến thiên mệnh tứ cảnh đệ nhị cảnh, thiên mệnh quy chân, tức là thiên tôn, tiên tôn. Cùng mình bản thể, gần như giống nhau tu vi. Nghe ý tứ, tựa hồ cùng trước mắt cái này lão đang không đối phó. Lại là tam giáo, phương nào thế lực? Một bên Khương Tử Nha nghe được nữ tử này lời nói, không vui, vội vàng hướng Cố Huyền nói ra, đạo hữu, tuyệt đối không nên nghe Kim Linh Thánh Mẫu nói hiệu nói vượng, lão phu phụng xiển giáo thiên tôn chi mệnh, còn xin đạo hữu cùng lão phu đi tới một lần. Kim Linh Thánh Mẫu. Cố Huyền nghe vậy, giật mình. Nguyên lai là vị này đạo môn nữ thần, tại Phong Thần bảng bên trong là tiệt giáo thánh nhân thông thiên giáo chủ môn hạ tứ đại đệ tử thân truyền một trong, từng lịch hàng trăm chi kiếp, đạo đức đã toàn, là nữ tiên đứng đầu, là tiệt giáo bên trong cao thủ số 1 số 2. Sư phụ là thông thiên giáo chủ, đại sư minh là đa bảo đạo nhân, văn trọng, Dương Nguyên là đệ tử của nàng. Kim Linh Thánh Mẫu xuất thủ đánh chết Hạo Thiên Thượng Đế cùng giao chỉ Kim Mẫu chi nữ Long Các công chúa cùng tiệt giáo phản đồ Hồng Cẩm, lại cùng văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, từ hàng đạo nhân đối địch, lực chiến tam đại sĩ thời khắc. Không ngờ bị Nhiên Đăng đạo nhân dùng Định Hải Châu đánh lén, tại chỗ mệnh tang. Cuối cùng được phong làm đấu Ngô Nguyên Quân, dưới gối có cựu tử, Câu Trần Thượng Cung Tiên Hoàng Đại Đế, Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế. Còn lại thất tử là Tham Lang, Cửa Lớn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Võ Khúc, Phá Quân, tức là bắt đầu thất tinh, cho nên đấu Ngô Nguyên Quân lại bị tôn làm chúng tinh chi mẫu. Xem ra thế giới này thật sự chính là cùng hỗn hợp hồng hoang thế giới. Ngay cả những nhân vật này đều nhao nhao ra sân. Cái này cũng rất tốt, tối thiểu nhất chính mình hiểu rõ đám này thiên thần, trong lòng cũng có bài. Đi theo ngươi. Ngươi Khương Tử Nha là cái thá gì? Kim Linh Thánh Mẫu khinh thường liếc mắt Khương Tử Nha, tiếp theo nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Cố Huyền nói ra, đạo hữu, nghe ta, hắn dám khiêu khích ngươi, thậm chí đánh lén ngươi, còn giữ hắn làm cái gì? Giống ngươi vừa rồi giết Vi Đà Thiên một dạng, giết hắn. Dù sao nợ nhiều không ép thân, yên tâm, ta cho ngươi xử lý sạch sẽ, không ai biết ngươi giết Khương Tử Nha. Đạo hữu, đa tạ nhắc nhở, trong nội tâm của ta tự có tính toán. Cố Huyền đấy mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác im lặng, sau đó chắp tay, cự tuyệt nói. Hắn như thế nào nghe không ra cái này Kim Linh Thánh Mẫu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, một mực tại châm ngòi thổi gió, để hắn cùng vị kia Khương Tử Nha đánh nhau. Khương Tử Nha khẳng định phải thu thập, dám đánh lén chính mình, chán sống rồi. Khẩu khí này chỉ định muốn ra, bất quá không phải hiện tại. Lập tức hắn không đợi Khương Tử Nha có phản ứng gì, trực tiếp vung tay lên. Một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng, trong khoảnh khắc bao trùm tại Khương Tử Nha trên thân, chỉ là không đợi kỳ phản kháng. Trong chốc lát, biến mất tại nguyên chỗ. Chính là 3000 đại đạo thuật một trong đại phong ấn thuật. Về phần Khương Tử Nha biến mất, thì là bị Cố Huyền đưa vào chính mình tụ lý càn khôn bên trong. Kim Linh Thánh Mẫu thấy cảnh này, hơi sững sờ. Một giây sau, nàng trong mắt đẹp tinh quang chớp động, đột nhiên tiến tới Cố Huyền trước mặt. Giờ khắc này giữa hai người chỉ cách xa nửa cái ngón tay khoảng cách, cơ hồ kém một chút liền thân ở cùng nhau. Hô hấp có thể nghe, bầu không khí trong lúc đột nhiên có chút mờ. Cố Huyền vi nhíu mày, cơ hồ là theo bản năng lui lại một bước. Hắn ưa thích nữ nhân, đặc biệt là đẹp mắt nữ nhân không giả, nhưng hắn cũng không thích người không quen thuộc, sát lại gần như vậy. Nhưng trước mắt Kim Linh Thánh Mẫu tựa hồ là cố ý, ngược lại hướng về phía trước bước vào một bước. Theo nàng tới gần, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi, phảng phất mùa xuân trong hoa viên mùi thơm ngát. Chỉ nghe nàng môi son khẽ mở, thổ khí như lan nói 3000 đại đạo chi thuật, tụ lý càn khôn, có được huyền hoàng vũ trụ thất truyền đã lâu thần thông, ngươi đến tuột cùng là ai? Thanh âm thanh thúy êm tai, tựa như hoàng anh xuất gốc. Đối mặt Kim Linh Thánh Mẫu chất vấn, Cố Huyền hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh sau hồi đáp, ta chính là ổn dậy một chút chủ, Cố Huyền. Nói đi, hắn lần nữa hướng lui về phía sau một bước, ý đồ tiến một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Nhìn thấy Cố Huyền cử động như vậy, Kim Linh Thánh Mẫu không khỏi mỉm cười, cái kia trong đôi mắt mỹ lệ toát ra một vòng ý vị thâm trường thần sắc. Nàng nhẹ giọng treo chọc nói, đã ngươi là đường đường ổn dậy một chút chủ, cần gì phải e sợ như thế cùng ta tiếp cận? Chẳng lẽ Cố giáo chủ có bí mật không thể cho ai biết nào đó phải không? Trong lời nói mang theo vài phần rõ ràng chế nhạo chi ý. Chương 264 tại hạ nhân dạy Huyền Đô đại pháp sư, phụ lao sư chi mệnh, là quý giáo tặng quà. Chương 264 tại hạ nhân dạy Huyền Đô đại pháp sư, phụ lao sư chi mệnh, là quý giáo tặng quà. Thật có lỗi, ta có bệnh thích sạch sẽ, thực sự không thích cùng người cách gần như thế. Còn có, xin hỏi giữa chúng ta rất quen thuộc sao? Cố Huyền cái kia tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này lộ ra dị thường bình tĩnh tự nhiên, nhưng mà trong giọng nói lại rõ ràng mang theo vài phần lạnh nhạt cùng khoảng cách cảm giác. Nghe nói như thế, Kim Linh Thánh Mẫu đầu tiên là sững sờ, lập tức khoe miệng, đột nhiên giơ lên một vòng yên nhiên dáng tươi cười. Nụ cười này giống như xuân hoa nở rộ, giống như chói lọi động lòng người, làm cho người không khỏi vì thế mà choáng váng. Ngay sau đó, Kim Linh Thánh Mẫu lại nhẹ nhàng lui về phía sau mấy bước, trong nháy mắt kéo ra củng cố Huyền ở giữa khoảng cách. Chỉ gặp nàng ưu nhã vòng tay ôm tại trước ngực, đôi mắt đẹp kia thì có chút hăng hái trên dưới đánh giá Cố Huyền, liền tựa như đang thưởng thức một kiện hiếm thấy chân bảo bình thường. Ánh mắt của nàng khi thì dừng lại tại Cố Huyền cái kia phong thần tuấn lãng ngũ quan phía trên, khi thì lại rơi vào hắn thon dài thẳng tắp dáng người phía trên, tựa hồ muốn xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn thấy một chút cấp độ càng sâu đồ vật. Chỉ bất quá nàng cái kia hết sức rõ ràng đường sự nghiệp, để Cố Huyền ánh mắt cơ hồ rất khó không chú ý đến, quá sáng loáng. Không nghĩ tới, cái này Kim Linh Thánh Mẫu rất có liệu. Cũng may bản tọa trong muôn hoa một chút qua, phiến la không dính vào người, cũng là kinh nghiệm xa trưởng lão tướng. Hắn rất nhanh liền nhìn không chớp mắt, một bộ lao tăng nhập định trạng thái. Lúc này, Kim Linh Thánh Mẫu cái kia thon dài trắng non tay ngọc chậm rãi duỗi ra, nó động tác ưu nhã mà thi nhiên, nói Cố giáo chủ, mong rằng có thể cùng ngài quen biết một phen. Tiểu nữ tử chính là tiệt giáo bên trong cửa thủ tịch đại đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu, lúc này quý giáo khai tông lập giáo ngày lại hỉ, tiểu nữ tử cần tuân gia sư chi mệnh, chuyên tới để hướng quý giáo dâng lên một phần hạ lễ. Đối mặt Kim Linh Thánh Mẫu đưa qua tới tay, Cố Huyền cũng không lựa chọn cùng đem nắm, ngược lại là có chút nghiêng người tránh ra con đường, cũng hướng phía Dược Vương cốc vị trí đưa tay làm một cái mời đến tư thế, chậm rãi nói, nếu là quý khách, vậy thì có mời đi. Kim Linh Thánh Mẫu đối với Cố Huyền bị cùng mình nắm tay một chuyện, tựa hồ cũng không tức giận. Nàng chỉ là nhàn nhạt liếc qua Cố Huyền, sau đó mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay thu hồi. Trong chốc lát, chỉ gặp nàng quanh thân lượn lờ lấy một tầng như mộng như ảo, lâng lâng mây mù vàng nóng, phảng phất tiên tử lâm thế bình thường. Theo nàng thân hình di động, cái kia mây mù vàng nóng cũng như bóng với hình, vây quanh nàng cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng hình xinh đẹp, nhẹ nhàng hướng về Dược Vương cốc phương hướng bay đi. Bất quá, tại đoạn đường này tiến lên trên đường Kim Linh Thánh Mẫu nhưng không có mảy may liên tính dấu hiệu. Nàng đôi mắt đẹp kia từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Cố Huyền, trong miệng càng là càng không ngừng đặt câu hỏi. Như là Cố Huyền đến tột cùng là như thế nào tập được cái kia sớm đã thất truyền thật lâu 3000 đại đạo chi thuật, cùng hắn thi triển tụ lý càn khôn thần thông lại là từ chỗ nào được đến các loại vấn đề, liên tiếp không ngừng mà từ trong miệng nàng thoát ra. Bao quát Cố Huyền một cái từ hạ giới phi thăng không đến một tháng trọng tiên, là như thế nào đạt tới tu vi như thế. Còn có Hạo Thiên Tiên Đế phải chăng ở sau lưng duy trì hắn, mới hắn đi mở tông lập giáo, mục đích là đi đối phó Tam giáo địa vị, cùng cái kia Khương Tử Nha, hỏi Cố Huyền sẽ làm như thế nào xử lý. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe nàng liễu dĩu nói không ngừng. Thằng đem Cố Huyền hỏi được có chút không thể làm gì. Trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, cái này Kim Linh Thánh Mẫu, như thế nào cùng mình hiểu rõ hình tượng hoàn toàn khác biệt. Vốn cho là thân là tiệt giáo nội môn đại đệ tử nàng nên là cao lãnh uy nghiêm, ăn nói có ý tứ người, mới đối. Nhưng hôm nay xem ra, lại hiển nhiên như cái lắm lời bình thường. Nghiệp chứng a. Ngay tại Cố Huyền vừa mới dẫn Kim Linh Thánh Mẫu đến Dược Vương cốc bên ngoài, đang muốn nhấc chân bước vào trong cốc thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo kỳ dị cảnh tượng hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Chỉ gặp tại cái kia phía chân trời xa xôi bên cạnh, từng mảnh sáng chói chói mắt tường vân màu vàng thản nhiên bay tới. Phản phất là từ trên 9 tầng trời chút xuống dòng lũ màu vàng bình thường, trùng trùng điệp điệp, khí thế bằng bạc. Mà tại mảnh này tường vân màu vàng bên trong, càng là có từng sợi thần bí khó lường tử khí như tơ như sợi quấn quanh ở giữa. Từ đông phương mà đến, giống như một đầu màu tím cự long lốn lượn du động, cho toàn bộ tràng cảnh tăng thêm vô tận tường thủy chi khí cùng thần bí không khí. Lớn như vậy động tĩnh, lại là cái kia ăn không có việc gì làm đến nện chính mình chẳng tử. Ta dựa vào, xong chưa? Lão tử vẹn vẹn chỉ là khai tông lập giáo mà thôi, cùng đoạt lao bà giống như, có cần phải sao? Có cần phải sao? Cố Huyền không rõ ràng người tới. Nhưng Kim Linh Thánh Mẫu nhìn thấy động tĩnh như vậy, lập tức nhận ra là ai tới, cái này khiến nàng nhịn không được trợn trắng mắt. Cái này trang bức ra hỏa, có thể hay không đừng mỗi lần đi ra, động tĩnh khiến cho như vậy loè loẹt. Giờ phút này, chỉ thấy trong bầu trời cái kia phô thiên cái địa, số lượng rất nhiều tường vân màu vàng. Bọn chúng như là sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường cuồn cuộn mà đến, nhanh chóng hướng phía Dược Vương cốc vị trí tới gần. Cùng lúc đó, cái kia tượng trưng cho tường thủy chi khí mây mù màu tím cũng từ phương đông chân trời trùng trùng điệp điệp phiêu nhiên mà tới, phảng phất một đầu đốn lượn xoay quanh cự long, khí thế bằng bạc, làm người ta nhìn mà than thở. Theo những cảnh tượng kỳ dị này tới gần, trong không khí bắt đầu tràn ngập lên một cỗ nồng đậm đến cực điểm thanh hương mùi vị. Cỗ hương khí này thấm vào ruột gan, để cho người ta nghe ngóng chợt cảm thấy tâm thần thanh hẳn, toàn thân đều tràn đầy một loại khó nói nên lời thư sướng cảm giác. Đúng lúc này, một trận trầm thấp mà hùng hồn châu hống âm thanh đống nhiên vang lên. Thanh âm này giống như sấm rền nhấp nô. Đứng ở một bên Kim Linh Thánh Mẫu nghe tiếng không khỏi nao nao, trong lòng của nàng đống nhiên nhảy một cái. Bởi vì thanh âm này đối với nàng thật sự mà nói là không thể quen thuộc hơn nữa, đây chẳng phải là vị đại nhân vật kia tọa kỵ thanh lưu phát ra sao? Chẳng lẽ vị kia vậy mà tự mình giáng lâm nơi đây phải không? Làm sao có thể? Vị kia không phải một mực đợi tại hắn đâu suốt cùng, từ trước tới giờ không tùy tiện đi ra ngoài sao? Cùng Kim Linh Thánh Mẫu cái kia mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định hình thành so sánh rõ ràng chính là, khi Cố Huyền nghe được trận kia thanh thúy mà vang dội châu hống âm thanh lúc, đột nhiên chấn động. Chẳng lẽ là Thái Thượng lão của tới? Tại trong sự nhận thức của hắn yêu thích gây châu thần tiên, chỉ có Thái Thượng lão quân. Không nói hai lời, hắn vội vàng tò mò thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhanh chóng nhìn lại. Nhưng mà, hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Cái này khiến Cố Huyền thoáng có chút thất vọng, chỉ gặp đó là một tên dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm bạch diện thư sinh, chính bình yên tự nhiên phản tọa tại một đầu màu lông xanh thẳm ướt át châu nước lớn trên lưng. Con châu nước này thân thể khổng lồ, đi lại vững vàng, tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng. Lại nhìn tên bạch diện thư sinh kia, thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, trên áo bào có thêu đẹp đẽ hoa văn. Cổ áo cùng ống tay áo đều xuyết lấy một vòng màu lam nhạt bên cạnh sức, càng lộ vẻ sự tao nhã ung dung. Bên ngoài còn hất lên một kiện đồng dạng màu lam nhạt áo ngoài, theo gió có chút phất động, tựa như tiên dáng trần. Đầu hắn mang ngọc quan, bóng ánh sáng long lanh ngọc thạch tản ra ánh sáng dịu dịu, đem hắn tấm kia trắng non tuấn lãng khuôn mặt làm nổi bật đến càng phát ra tuấn mỹ. Một đầu như là thác nước đen nhánh xinh đẹp tóc dài, bị màu băng lam dây cột tóc chỉnh tề buộc tại sau đầu. Theo gió nhẹ khẽ đung đưa, đúng như từng tia từng sợi màu mực dây lụa trên không trung nhẹ nhàng vũ động, lộ ra đặc biệt thoải mái phiêu dật. Xa xa nhìn lại, tên này bạch diện thư sinh cả người để lộ ra một loại khác mị lực. Đã có người tu đạo siêu phàm thoát tục, lại dẫn mấy phần trần thế công tử nho nhã phong lưu, quả thật một vị anh tuấn tiêu sái, tiêu giao tự tại tuấn giật đạo nhân. Khi cái kia mặt trắng tiểu sinh đi tới Cố Huyền trước mặt, cũng là lưu ý đến Kim Linh Thánh Mẫu, nó trên mặt hơi lộ ra vẻ khác lạ, nhưng nó chợt khôi phục như thường, sau đó từ trên thanh lưu vững vàng nhảy xuống, vu hư không đứng lặng, lập tức hướng phía Cố Huyền ôm quyền thi lễ. Xin hỏi thế nhưng là Cố Huyền, Cố giáo chủ ở trước mặt. Chính là, các hạ là. Cố Huyền tiếp lời một bước tiến lên, ngưng mắt nhìn về phía đối phương. Tại hạ nhân dạy Huyền Đô đại pháp sư, gặp qua Cố giáo chủ, hôm nay quý giáo khai tông lập giáo, ta cần tuân tôn sư chi mệnh, chuyên tới để là quý giáo đưa lên hạ lễ. Chương 265 ổn dạy nhất chiến thành danh, hấp dẫn thái sơ tiên vực vô số thiên kiêu gia nhập. Chương 265 ổn dạy nhất chiến thành danh, hấp dẫn thái sơ tiên vực vô số thiên kiêu gia nhập. Dược Vương cốc bên ngoài, Thương cung. Mặt trắng tiểu sinh từ thanh lưu trên lưng, vững vàng nhảy xuống. Vu Hư không đứng lặng, lập tức hướng phía Cố Huyền ôm quyền thi lễ, tại hạ là nhân giáo Huyền Đô đại pháp sư, hôm nay may mắn nhìn thấy Cố giáo chủ tôn nhan, thật sự là rất cảm thấy vinh hạnh. Nghe nói hôm nay chính là quý giáo khai tông lập phái ngày đại hỷ, ta cần tuân tôn sư thái thượng lão quân chi mệnh, cố ý đến đây là quý giáo trình lên một phần hạ lễ, mong rằng Cố giáo chủ vui vẻ nhận. Nói đi, chỉ gặp Huyền Đô đại pháp sư tay phải nhẹ nhàng rung lên. Trong tay nó trong nháy mắt, liền nhiều hơn một cái tản ra thần bí quang mang huyền hoàng sắc túi càn khôn. Cái này túi càn khôn làm công tinh tế đến cực điểm, trên đó chỗ thêu chế nhật nguyệt tinh thần lập lòe chói mắt, phi cầm tẩu thú càng là sinh động như thật, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tránh thoát trói buộc, từ cái túi kia phía trên bay vọt mà ra bình thường. Mà lại, những đồ án này cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là đơn giản trang trí. Bọn chúng tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cường đại mà thâm ảo lực lượng pháp tắc, làm cho người liếc nhìn lại liền không cấm chấn động theo. Ngay sau đó, Huyền Đô đại pháp sư duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Một sợi tinh khiết không gì sánh được tiên khí lập tức từ đầu ngón tay tuôn ra, cũng đem túi càn khôn kia nâng lên, chậm rãi hướng về Cố Huyền lướt tới. Cố Huyền lặng lặng mà nhìn trước mắt dần dần đến gần túi càn khôn, trong lòng âm thầm suy nghĩ đứng lên. Ở hạ giới chi, túi càn khôn bất quá là cấp cho những đệ tử ngoại môn kia hoặc là tạm dịch sử dụng phổ thông chữ vật công cụ mà thôi. So với càng cao cấp hơn càn khôn giới mà nói, vô luận là tại tồn trữ không gian lớn nhỏ phương diện, hay là tính an toàn cùng mang theo tiện lợi tính rất nhiều phương diện, túi càn khôn đều chênh lệch rất xa. Nhưng mà giờ phút này hiện ra ở trước mặt mình cái này túi càn khôn, lại làm cho Cố Huyền sinh ra một loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Nó không chỉ có ngoại quan hoa lệ dị thường, càng quan trọng hơn là loại kia đập vào mặt phong cách cổ xưa khí tức, cùng trong đó ẩn chứa sâu không lường được lực lượng ba động. Không một không tại tỏ rõ lấy, món bảo vật này không phải tầm thường chỗ. Nhất là khi hắn cẩn thận chu đáo lên phía trên chỗ theo chế những nhật nguyện tinh thần kia cùng phi cầm tàu thú lúc, tức thì bị nó rất thật trình độ chỗ thật sâu hấp dẫn, thậm chí sinh ra một loại ảo giác, giống như chỉ cần mình hơi chút đưa tay chạm đến, những bức vẽ kia bên trong sinh linh liền sẽ thật sự rõ ràng xuất hiện tại trước mắt mình một dạng. Đáng nhắc tới chính là, vật này vậy mà chính là một kiện huyền thiên tàn bảo. Phát hiện này khiến cho Cố Huyền trong hai con ngươi trong nháy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hoắc hắc, không hổ là trong truyền thuyết thái thượng lão quân, nó xuất thủ chính là xa xỉ, tùy tiện vừa ra tay chính là kiện huyền thiên tàn bảo, thuyết minh cái gì gọi là tài đại khí thô. Mọi người đều biết, tại tiên vực đẳng cấp pháp bảo chia làm thánh phẩm tiên khí, vương phẩm tiên khí, chí cao thần khí, tạo hóa đạo khí, huyền thiên tàn bảo, huyền thiên chi bảo, huyền thiên thánh khí, thông thiên linh bảo. Cái cuối cùng đẳng cấp pháp bảo còn gọi là cổ bảo, thuộc về thiên đạo cấp chí bảo. Huyền thiên tàn bảo áp đảo tạo hóa đạo khí phía trên. Bình thường đỉnh cấp tiên môn đều không nhất định có một hai kiện, uy năng phương diện tất nhiên là không cần nhiều lời. Túi càn khôn đều là huyền thiên tàn bảo, ở trong đó sắp xếp đồ vật có thể kém lạc. Mặc dù Cố Huyền hiện tại rất muốn đánh mở nhìn xem, nhưng hắn hay là để lại nội tâm hiếu kỳ thăm dò dục vọng. Tập trung ý chí, Cố Huyền mặt mỉm cười đem trước mặt túi càn khôn thu vào trong lòng, cũng tao nhã lễ phép nói ra, Huyền Đô đạo hữu, thỉnh cầu ngài cần phải thay ta hướng lão quân chuyển đạt lòng cảm kích của ta. Ngày khác, đợi ta rảnh rỗi thời điểm, nhất định tự mình leo lên cái kia tam thập tam trọng thiên bái phòng lão quân. Huyền Đô khẽ mút cằm, Cố giáo chủ yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đem lời của ngài y nguyên không thay đổi truyền đạt cho lão quân. Cố Huyền lãng âm thanh cười nói, có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất Huyền Đô đạo hữu, mau mời. Nghe nói như thế, Huyền Đô đôi mắt đột nhiên sáng lên, từ đáy lòng tán thán nói, thật không nghĩ tới Cố giáo chủ có thể nói ra như thế thành trường, một câu có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất thực sự tinh diệu tuyệt luân. Đối mặt Huyền Đô tán dương, Cố Huyền khiêm tốn khoát tay áo. Tiểu đạo nhĩ, cùng tôn sư so sánh bất quá là tiểu vu gặp đại vu, tôn sư mới thật sự là học rộng tài cao, người đức cao vọng trọng a. Nhìn thấy hai người tại cái kia phía quan phương lẫn nhau thổi, một bên Kim Linh Thánh Mẫu mắt trợn trắng. Cái này khiến không khỏi lên tiếng ngắt lời nói, ta nói tiểu huyền tử, bổ tiên tử còn tưởng rằng ngươi là một lòng am hiểu sâu đan đạo, thâm cư không ra ngoài đại tài, hôm nay gặp mặt, không nghĩ tới ngươi cũng là miệng lưỡi chân chu người. Huyền Đô nghe vậy, mắt nhìn Kim Linh Thánh Mẫu, cười cười nói, Thánh Mẫu lời ấy sai rồi, sao là miệng lưỡi chân chu? đây chẳng qua là đạo lý đối nhân xử thế thôi. Giải thích chính là che giấu. Kim Linh Thánh Mẫu liếc mắt đạo. Huyền Đô đại pháp sư đang muốn giải thích, nhưng bị Cố Huyền giữ chặt, ở tại bên tai nói, "Huyền Đô đạo hữu, chớ giải thích, nữ nhân mãi mãi cũng là đúng, ngươi không thay đổi được cái gì." Có đạo lý, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Huyền Đô hai mắt tỏa sáng, chắp tay thở dài đạo, "Ha ha, khách khí, đi một chút, theo ta đi uống vài chén đi." Cố Huyền nhất câu Huyền Đô đến bà bay, hai người kề vai sát cánh bay về phía Ổn Giáo Tiên môn. Mà Kim Linh Thánh Mẫu thì là đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Cố Huyền thân ảnh, trong mắt đẹp như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, Kim Linh Thánh Mẫu, Huyền Đô đại pháp sư đến, lập tức để Ổn Giáo Tiên môn trên khán đài chúng thế lực trong lòng, nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng. Một đời uy tín lâu năm đại la kim tiên, Tây Phương giáo tiếng tăm lừng lẫy to lớn nhất hộ pháp vi đà tiên. Dạng này một vị thực lực siêu quần cường giả, lại cuối cùng chết thảm ở Cố Huyền chi thủ. Chạy đến xiển giáo ngoại môn đại đệ tử Khương Tử Nha muốn ngăn cản, cũng bị Cố Huyền hời hợt vung lên ống tay áo, đem Khương Tử Nha trấn áp tại chỗ, cũng đem nó thu nhập cái kia trong truyền thuyết sớm đã thất truyền vô thượng thần thông một trong, tu lý càn khôn bên trong. Muốn cho rằng cái này xong, tuyệt đối không nghĩ tới tiệt giáo nội môn đại sư tỷ, đồng thời cũng là Thông Thiên giáo chủ môn hạ tứ đại đệ tử thân truyền một trong Kim Linh Thánh Mẫu, vậy mà tự mình đại biểu Thông Thiên giáo chủ đến đây đưa lên hạ lễ. Kim Linh Thánh Mẫu tại tiệt giáo bên trong địa vị thế nhưng là cực cao, có thể nói là nữ tiên đứng đầu. Nàng lần này cử động, không thể nghi ngờ là hướng thế nhân biểu lộ tiệt giáo đối với Cố Huyền sáng lập ổn dạy thái độ. Càng làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, luôn luôn không tham dự thái sơ tiên vực các đại thế lực phân tranh nhân giáo giáo chủ Thái Thượng Lão Quân, lần này thế mà cũng lần đầu tiên phái ra chính mình duy nhất dòng chính đại đệ tử Huyền Đô đại pháp sư đến đây đưa lên hạ lễ. Cứ việc nhân giáo cùng xiển giáo cũng không minh xác biểu thị đối với ổn dạy duy trì cùng tán thành, nhưng bọn hắn cử động lần này không thể nghi ngờ đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Giờ khắc này ở đây đỉnh cấp tiên môn đám tông chủ rốt cục ý thức được, Cố Huyền mặc dù đắc tội Tây Phương giáo cùng xiển giáo, nhưng cũng là đạt được tiệt giáo cùng nhân giáo hai đại giáo phái tán thành cùng duy trì, lại thêm Cố Huyền sau lưng còn có Tiên Đỉnh chi chủ Hạo Thiên Tiên Đế làm kiên cố hậu thuẫn. Có thể nói bây giờ Cố Huyền đã là đầu ngọn gió vô lượng, hoàn toàn có thể tại Thái Sơ Tiên vực đi ngang, ai dám gây? Chỉ sợ trải qua hôm nay chiến dịch, Cố Huyền danh tướng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thái Sơ Tiên vực, danh tiếng vang xa, đồng thời cũng chắc chắn hấp dẫn Thái Sơ Tiên vực vô số thiên kiêu gia nhập. Những cái kia nguyên bản đối với ổn dạy cầm thái độ quan sát đỉnh cấp tiên môn thế lực bọn họ, giờ phút này nhao nhao cải biến ý nghĩ, nhất định phải cùng ổn dạy giữ quan hệ tốt. Bởi vì bọn hắn biết rõ, có cường đại như thế bối cảnh cùng thực lực Cố Huyền sáng lập ổn dạy, nó quật khởi chi thế đã thế không thể đỡ. Kể từ hôm nay, Thái Sơ Tiên vực nên đón một cái hoàn toàn mới cách cục. Kế Xiển giáo, Tiệt giáo, Tây Phương giáo cùng Nhân giáo đằng sau, ổn trị bảo thức leo lên lịch sử võ đài, trở thành Thái Sơ Tiên vực cái thứ 5 đại giáo. Ba canh giờ qua đi, Cố Huyền tìm một cái lấy cớ, thoát khỏi Kim Linh Thánh Mẫu, còn có Huyền Đô hai người, để Lục Áp đi mang theo hai người dạo chơi ổn giáo tiên môn. Mà hắn vừa trở lại nhà của Cố Huyền, còn chưa kịp nằm xuống. Từ sau khi phi thăng, đây là lần thứ nhất xuất hiện thanh âm hệ thống nhắc nhở, liền tại trong óc của hắn vang lên. Chúc mừng ký chủ khai tông lập giáo, sáng lập ổn dạy liền danh dương Thái Sơ Tiên vực, thành công thu được Nhân giáo, Tiệt giáo, Thiên đình duy trì. Thu hoạch được nguyên tố pháp tắc, gió, nước, lửa, lôi điện, hắc ám, quang minh, thế giới chi thụ mảnh vỡ ít một, 3000 đại đạo thuật một trong đại bản nguyên thuật, đại thương cung thuật, đại xã tắc thuật, đại biện luật thuật, vô thượng thần thông cựu thành tiên quang một trong thượng thành, ngọc thanh, quá rõ, xóa đi nhân quả cơ hội ít một, vạn năm tinh thuần tu vi nội tình. Nghe được hệ thống ban thưởng, Cố Huyền bỗng dưng từ trên ghế xích đu đứng lên. Phần thưởng lần này mặc dù không nhiều, nhưng lại đều là nhất đẳng độ tốt. Tỷ như cái thứ nhất nguyên tố pháp tắc, gió, nước, lửa, lôi điện, hắc ám, quang minh, 6 loại thổ chi nguyên tố, đi thuật, lực lượng, đại địa mạch động, trọng lực không gian sức hút địa tâm sinh chi lực lửa 6 loại, hỏa chi nguyên tố, lửa thể thuật, bạo chi huyền ảo, 3 loại không biết nước 6 loại, thủy chi nguyên tố, thủy thể thuật, băng chi huyền ảo, sương mù chi huyền ảo, viên đu, trị liệu gió 9 loại, gió chi nguyên tố, phong hành thuật, phân thân thuật, tốc độ áo nghĩa nhanh, chậm thanh âm áo nghĩa sóng âm, thanh nhạc thứ nguyên, gió, chi không gian lôi điện 6 loại, lôi điện nguyên tố, lôi điện tốc độ, phán quyết 3 loại không biết quang minh 6 loại, quang minh nguyên tố, chữa trị, uy hiếp, tịnh hóa, huyền ảnh phân thân, quang chi tốc độ hắc ám 6 loại, hắc ám nguyên tố, hóa ảnh phân thân thuật, tà ác, thôn vệ, tiềm hành, một loại không biết. Mỗi một loại nguyên tố pháp tắc đều là giữa thiên địa cơ sở nhất cấu thành lực lượng nguyên tố, vô cùng cường đại. Dung hợp đây hết thảy, càng có thể làm cho Cố Huyền tiến một bước lấy thân dung thiên địa, tiến tới thân hóa thiên đạo, lại tấn đại đạo. Thế giới chi thụ mảnh vỡ liền không nói. Thêm khối này, chính mình trước mắt chúng có được 3 khối thế giới chi thụ mảnh vỡ. Khoảng cách tập hợp đủ, vẫn như cũng là đường dài dằng dặc mà xa này. 3000 đại đạo thuật một trong đại bản nguyên thuật, có thể mở 9 cái thức hải, người tu luyện pháp lực hùng hồn cực kỳ. Đại thương cung thuật, tu luyện tới cực hạn có thể thi triển ra thượng thương chi thủ đại xã tắc thuật, sơn hà xã tắc, càn khôn bát hoang đại biện luật thuật, Phật môn bí pháp, tu luyện thuật này tài hùng biện không ngại, giảng kinh thuyết pháp lúc thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, điên đảo hết thể nhận biết. Về phần vô thượng thần thông, cửu thanh tiên quang. Trên thực tế tổng cộng có 9 đạo tiên quang, trước mắt chính mình chỉ là thu được 3 vị trí đầu cái. Phía sau theo thứ tự là Linh thanh, Nguyên thanh, Thư thanh, Hoa thanh, Mộc thanh, Chí thanh tiên quang. Mỗi một đạo đều có vô địch chi uy lực. Xoát diệt càn khôn, phân hóa thanh trọc, lắng đọng nguyên khí, mở hỗn độn. Một khi chân chính thì triển đi ra, vạn ta bất xâm, tiên quân, tiên đế rơi xuống tiến nhập thanh quang bên trong, đều được hóa thành bột mịn cùng nước sạch, ma diệt hết thảy. Sau đó, chính là thứ hai đếm ngược xóa đi nhân quả cơ hội ít một. Tăng thêm lần này, trước mắt chính mình tổng cộng có 6 lần, bực này bảo mệnh tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Không thể không nói, phần thưởng lần này 10 phần ra sức, để cho thực lực của mình lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy là tiên tôn cảnh giới, cho dù là đối mặt gánh chịu tiên mệnh tiên đế, hắn Cố Huyền cũng là không sợ. Sau cùng bạn năm tinh thuần tu vi nội tình, Cố Huyền không có chút gì do dự, trực tiếp sử dụng. Tiên tôn tu vi, nước chảy thành sông tấn cấp gặp chân ngã, cầu bất diệt, tiên quân. Đồng thời thuận lý thành chương nắm trong tay mệnh cung tứ tượng chân ngã. Tiếp theo lấy mệnh cung tứ tượng là điểm đột phá, một mạch mà thành mở 12 cái mệnh cung. Mà mệnh cung tổng cộng có 12 cái. Cuối cùng mênh mông tu vi mới an tĩnh ổn định lại. Nếu là Cố Huyền muốn đột phá tiên đế, chỉ cần đem 12 đầu tiên mệnh hợp lại là một, liền có thể đăng lâm tiên đế cảnh.